Chương 01, xui xẻo nhất xuyên qua. Hạnh phúc xuyên qua đều là giống nhau, bất hạnh xuyên qua đều có các bất hạnh. Lẽ. Nicole Levitt. Tổn Spurs. Cố Bác cảm giác không thích hợp. Từ ngây thơ trong hỗn độn tỉnh lại, hắn cảm giác đau đầu đến muốn mạng. Đầu óc như bị kim đâm cái mặc, căn bản không có cách nào suy nghĩ. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình thân ở phương nào, mê man cảm giác để hắn rất khó chịu. Bất quá, không cần đầu óc hắn cũng ý thức được, nơi này cũng không phải là mình ngủ đã quen giường nhỏ. Tình huống như thế nào? Hoàn cảnh chung quanh có chút kiềm chế, không gian so với mình mướn gian phòng còn nhỏ, mờ nhạt tia sáng trêu đùa mắt của hắn ra. Sau lưng cách đó không xa, mơ hồ giọt nước gầm thanh ẩn ẩn truyền đến, khiến người ta cảm thấy có chút lòng buồn bực. Cùng đệ thấp tiếng nói chuyện. Hắn giống như thật đã chết rồi. Annie, ngươi ra tay quá nặng đi. Đây là một cái mang theo trách cứ giọng nữ. Ta cũng không phải cố ý, ta nào biết được thân thể của hắn yếu như vậy. Huống hồ ta kỳ thật căn bản không có làm cái gì. Được xưng là Annie nữ nhân nói, nghe vào có chút bối rối. Đừng nói nữa, hay là nên ngẫm lại làm sao hướng Michelle bàn giao đi. Michelle? Không. Chúng ta nên làm cái gì? Michelle nhất định sẽ giết chúng ta. Đừng ta đem kéo đi vào, đều là ngươi sai, là ngươi đem hắn giết chết, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Đối thoại còn đang tiếp tục, có chút ồn ào, cùng đau đầu cùng một chỗ tại Cố Bắt trong đầu gây sóng gió. Bất quá trải qua một lát điều chỉnh, hắn dần dần quen thuộc đau đớn, khôi phục cơ sở quan sát cùng năng lực phán đoán. Hắn dùng sức mở to mắt. Đây là một gian chật hẹp phòng, giống một ít huyền nghi trong phim ảnh tầng hầm. Bốn phía một mảnh đen kịt, cây đuốc trên vách tường là duy nhất tia sáng nơi phát ra. Dính chặt rêu xanh sinh trưởng ở góc tường cùng chân nhà, mang theo nồng đậm khí ẩm, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Cố Bác ý đồ hoạt động thân thể. Hắn lập tức phát hiện, mình bị cột vào một cái ghế bên trên, phản chói tại sau lưng hai tay bị vải đầy thô dây thường xiết đến thấy đau. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện thân thể của mình dị thường suy yếu. Suy yếu đến có chút lạ lẫm. Làm sao bây giờ? Michelle. Trời ạ, nàng đến rồi. Chậm chạp mà kiên định giày cao gót âm thanh, đánh gãy các nàng đối thoại, cũng đánh gãy Cố Bác vô lực dãy rủa. Mờ tối dưới, ánh lửa một thân ảnh mơ hồ dần dần hiện ra. Kia là một cái bọc lấy rộng lớn áo choàng nữ nhân, mũ trùm bao lại mặt, căn bản thấy không rõ nàng tướng mạo. Màu xanh đậm áo bào đưa nàng che đến cực kỳ chặt chẽ, không lộ một chút kẽ hở. Coi như bên trong là cái người giả người mẫu, đoán chừng cũng sẽ không có người nhìn ra được. Cố Bác sở dĩ biết nàng là nữ nhân, hoàn toàn là bởi vì vừa mới giày cao gót âm thanh, cùng mi sẽ cái tên này. Mặc dù vẫn còn một loại mộng bức trạng thái, nhưng bản năng nói cho Cố Bác, hiện tại hắn hẳn là giả chết. Bởi vậy, thừa dịp vẫn chưa có người nào chú ý tới mình, hắn buông lỏng toàn thân, đổ vào trên ghế, không nhúc nhích. Nhắm chặt hai mắt, vểnh hai, chú ý tình thế phát triển. Michelle, ngươi đã đến. Án nhì thanh âm nghe vào nơm nớp lo sợ. Đánh thức hắn. Một cái kiềm chế mất tiếng giọng nữ, từ áo choàng bên trong truyền tới. Michelle, ta. Án nhỉ có chút do dự mở miệng, tựa hồ ngay tại châm trước mình câu nói, lại lập tức bị đánh gãy. Đều là án nhỉ sai. Một nữ nhân khác đột nhiên kêu lên, thanh âm sắc nhọn, nghe được Cố Bác đầu vóc tê dần. Michelle, đều là án nhỉ sai, là nàng đem người giết chết, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Lúng túng trầm mặc. Michelle, ta án nhỉ ý đồ giải thích. Hắn không chết. Michelle lại lần nữa đánh gãy nàng. Cố Bác hô hấp không khỏi cứng lại. Cái gì? Hắn không chết. Mi sẽ tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Đánh thức hắn. A, là. Cố Bác nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó, đông nhiên cảm giác toàn thân mát lạnh, không khỏi dùng mình một cái. Quần áo trên người trong nháy mắt trở nên ướt sũng, dính sát da thịt của hắn, dính chặt không chịu nổi, phi thường khó chịu. Cố Bác cảm giác muốn nói. Cái kia gọi án nhỉ nữ nhân dội cho hắn một thân nước lạnh. Biết không giả bộ được, hắn mở mắt. Hắn không chết. Trong đó một nữ nhân hoảng sợ nói. Cố Bác cũng rốt cục có thể thấy rõ hết thảy. Trong phòng tổng cộng có 3 người. Hai nữ nhân kia cùng Mi San mặc giống nhau như lúc, màu xanh đậm mũ trùm áo choàng bao phủ toàn thân, thấy không rõ khuôn mặt, rất có vài phần phim kinh dị thần vận. Ba cái trường bào quái vây quanh Cố Bác, giống như một loại nào đó tà ác tế tự nghi thức. Cố Bác cảm giác lưng có chút phát lạnh. Hai người các ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Michelle lên tiếng. Hai nữ nhân kia gật đầu, rời đi. Có lẽ muốn đi vì vừa rồi cáo trạng xé bên trên một hồi. Cố Bác cảm thấy Mi sẽ ánh mắt một lần nữa trở lại trên người mình, phảng phất một con rắn độc nhìn mình chằm chằm con mồi. Hắn cảm giác rất không thoải mái. Bất quá không có cách, hiện nay tình cảnh, hắn cũng chỉ có thể rủ xuống con mắt, giả bộ như cái gì cũng không thấy. Michelle cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy rằng co một hồi. thời gian ngắn ngủi có vẻ phá lệ dài dằng dặc. Rốt cục, Michel mở miệng. Mở ra bảo khố phương pháp là cái gì? Cố Bác ngẩng đầu, ta không biết. Dịch các hạ. Michel nghe vào không có chút nào ngoài ý muốn, phản kháng là không có ý nghĩa, ngươi có thể trở lại vương đô làm ngươi quý tộc thiên tài, cũng có thể hư thối tại chuột trong bụng. Quyền lựa chọn trong tay chính ngươi, ta cũng hy vọng ngươi có thể làm ra quyết định chính xác. Ta không phải cái gì dịch các hạ, các ngươi bắt nhầm người. Dịch các hạ, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Michel nói chuyện chậm rãi, lại mang theo một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, có lẽ, ngài không vừa lòng tại vừa rồi phục vụ, cần ta lại đem ản nì đi tìm tới sao. Cố Bác khóc không ra nước mắt, đại tỷ, ta thật cái gì cũng không biết ta. Tỉnh lại lâu như vậy, hắn đại khái cũng có chút minh bạch. Trước lúc này, nửa đêm, hắn chính gục xuống bàn, chuẩn bị ngày thứ hai lão bản phải dùng diễn thuyết bản thảo. Khi đó hắn đã liên tiếp tăng thêm nửa tháng ban, thể xác tinh thần đều mệt. Bởi vì thật sự là quá khốn, hắn nhịn không được ngủ ở trước máy vi tính. Mà ở trong mơ, Cố Bác trông thấy hơn 40 tuổi lão bản đỉnh đầu đồ lót, chỉ vào cái mũi của hắn, giống lớn một câu, ba lạp lạp năng lượng, biến thân. Trong đầu ông một tiếng. Sau đó, trí nhớ của hắn liền từ nơi này tầng hầm bắt đầu. Không bài trừ đám nữ nhân này lên cơn, đem mình làm cái gì gì các hạ, đem mình bắt cóc tới đây khả năng. Cũng không bài trừ cái kia mộng cảnh quá đáng sợ, làm thân tâm của mình nhận lấy tổn thương cực lớn, dẫn đến mình sinh ra ảo giác khả năng. Bất quá. Tại mở miệng một khắc này, Cố Bác liền ý thức được, chính mình nói cũng không phải là tiếng Trung, mà là một loại nào đó cùng loại Anh ngữ ngôn ngữ. Chính mình cũng bao nhiêu năm chưa nói qua Anh ngữ. Cố Bác không phải người ngu. Hắn là người bình thường, trải qua phổ thông sinh hoạt, có không phổ thông mộng tưởng, hắn cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết mạng. Bởi vậy, tại ý thức đến không đúng một nháy mắt, hắn phi thường nhanh chóng liên hệ đến trên người mình, cũng cho ra kết luận. Hắn xuyên qua. Bởi vì một loại nào đó không cũng biết nguyên nhân, hắn xuyên qua đến một cái gọi cái gì dịch các hạ trên thân, thay thế nguyên chủ. Nhưng mà phi thường trùng hợp chính là, trong cái này sắt các hạ vận khí không tốt lắm, bị mấy cái vui buồn thất thường nữ nhân bắt góc, còn gặp một chút không phải tình thú tra tấn. Hiện tại, đến phiên hắn bị hành hạ. Cố Bác thở dài một hơi, xem như ai điếu mình bị kéo nửa tháng tiền lương, tài vụ trượt tuyết thời điểm không cẩn thận giang rách ra cho nên không tới làm. Hắn nhất định là xui xẻo nhất người xuyên Việt. Đối với dịch gia tộc tới nói, cái kêu bảo khố bất quá là to lớn kho lúa bên trong một hạt gạo thôi. Bên trong tài bảo các ngươi có được ngàn ngàn vạn vạn, ngươi cần gì phải vì loại vật này, vứt bỏ mình quý giá tính mệnh đâu. Mi sẽ có lẽ coi là Cố Bác thở dài là dao động, bắt đầu đi hướng dẫn từng bước lộ tuyến. Cố Bác ngẩng đầu, nhìn đối phương mũ trùm bên trong kia một vùng tăm tối, mỗi chữ mỗi câu nói. Ta, không, biết, đường. Hắn tin tưởng, ánh mắt của mình nhất định giống mai con như thế chân thành tha thiết. Nhưng Michel không tin. Ta thật đáng tiếc, dịch các hạ. Ngươi làm ra một lựa chọn sai lầm. Michel thanh âm từ đầu tới đuôi đều như vậy băng lãnh, nhưng lần này Cố Bác lại nghe ra nhàn nhạt sắc ý. Ta nghĩ, có lẽ ngươi bắt đầu tưởng niệm an nỉ nữ sĩ. Cố Bác dùng mình một cái. Hắn không biết mấy cái này nữ nhân điên đối thân thể này nguyên chủ nhân làm cái gì, hắn cũng không quá muốn biết. Vì cái gì? Bởi vì thân thể nguyên chủ nhân bị các nàng đánh chết. Sự thật bày ở trước mắt, hắn cũng không dám hoài nghi mấy cái này nữ nhân điên tra tấn người thủ đoạn. Ngay tại Mi sẽ xoay người một khắc này, Cố Bác gọi lại nàng. Ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Cố Bác không có cách nào. Coi như sờ soạn một tay nát bài, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đánh xuống. Mặc kệ xuyên qua hay không, hắn dù sao cũng không muốn chết. Vì cái gì? Mi sẽ không có quay lại đến, chỉ là dừng bước. Con thân, lạnh lùng hỏi. Nếu như ngươi không tuân thủ hứa hẹn, ta cáo không nói cho ngươi, ngươi đồng dạng sẽ không để ta. Cố Bác cố gắng vơ vét cái đầu bên trong các loại phim tiểu thuyết tình tiết, cố giả bộ bình tĩnh nói, ta có thể nói cho ngươi mở ra bảo khố phương pháp, nhưng là ngươi thiết yếu cam đoan an toàn của ta. Một tiếng cười khẽ, từ mũ trùm bên trong truyền ra. Bầu không khí hỏa hoãn không ít, Cố Bác thoáng thở dài một hơi. Ngươi rất thông minh. Michel xoay người, ta vốn là không có ý định thả ngươi đi. Vì không bị gì gia tộc truy sát. Khi lấy được vật của ta muốn về sau, ta sẽ lập tức giết chết người, chặt thành thịt muối ném xuống khe nước cho ăn chuột, một điểm vết tích cũng không để lại. Cố Bác hận không thể đem đã nói nuốt trở về. Vậy ta không nói. Không nói, chúng ta sẽ tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi không thể chịu đựng được mở miệng. Mi sẽ thanh âm nghe vào phi thường biến thái, ngươi có thể lựa chọn không thống khổ chút nào chết đi, cái này so một loại khác lựa chọn phải tốt hơn nhiều. Thật sự là gặp xui xẻo. Cố Bác hiện tại chỉ muốn đem cái kia dịch các hạ linh hồn đào ra, bóp lấy cổ của hắn gọi hắn hồi hồn, để cho mình mau chóng rời đi cái này kỳ quái thế giới. Mẹ trứng, chính mình là cái đánh xì dầu người đi đường mà thôi a. Ngu xuẩn. Trông thấy đối phương không có ý lên tiếng, Michelle lắc đầu, chuẩn bị đi tìm những người khác. Dưới tình thế cấp bách, Cố Bác trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chờ một chút. Michelle giống như là không nghe thấy, bước chân không có chút nào thả chậm. Cố Bác chỉ có thể dùng hết khí lực toàn thân hô to. Dịch gia tộc bảo khố, chỉ có dịch gia tộc bản tộc huyết mạch mới có thể mở ra. Giết ta, ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ cầm tới. Michelle rốt cục dừng bước lại, rất có tiết tấu đạp trên giày cao gót đi trở về. Cố Bác ngạnh tại phổi nhọn một hơi rốt cục nới lỏng. Gia tộc huyết mạch mới có thể mở ra bảo khố, loại này trong tiểu thuyết nhất khuôn sáo cũ tình tiết thiết lập, không nghĩ tới, lại thành dưới mắt mình duy nhất cây cỏ cứu mạng. Trầm mặc một lát, Michelle lại đột nhiên mở miệng. Ngươi không phải dịch bản tộc huyết mạch. Cái gì? Cố Bác trong lòng giật mình, cột vào sau lưng tay lập tức siết chặt. Đối với dịch gia tộc mà nói, ngươi chỉ là một cái ngoại thích. Michelle ngữ khí tựa hồ mang theo một loại khinh miệt, cô của ngươi gả vào dịch gia tộc, ngươi chỉ là đi theo nàng trà trộn vào đi, hôn đến một cái dịch họ. Ngươi căn bản không có dịch gia tộc nửa điểm huyết mạch, ngươi cái gọi là huyết mạch mở ra bảo khố, ngay cả chính ngươi đều làm không được. Vị này dịch các hạ cũng chỉ là cái trong đại tộc tạp ngư. Đau đầu giống như trở nên kịch liệt hơn. Cố Bác có chút tuyệt vọng. Cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình, cái gì gọi là đào cái hố mình này, hắn xem như tự mình hoàn toàn thể hội một lần. Vốn là con đường khác có thể đi, kết quả mình cho hết phá hỏng. Lần này làm sao bây giờ? Hắn xuyên qua hành trình vừa mới bắt đầu nửa giờ, đừng nói cho hắn cái này ngoài vùng phủ sóng. Michelle cười lạnh, nói tiếp đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng, tại bắt cóc trước ngươi, ta không có điều tra qua. Ngươi thăm dò không có chút ý nghĩa nào. Đột nhiên, Cố Bác giống biến thành người khác. Nghiêm nghị đánh gãy nàng, ta là dịch gia tộc người, ta có được dịch gia tộc chính thống nhất huyết mạch. Biên loại này cố sự thăm dò ta, ngươi đến cùng đang hoài nghi cái gì? Ngươi! Cố Bác hùng hổ dọa người, nếu như ngươi sợ hãi ta kéo dài thời gian, vậy nói rõ ngươi chỉ là đang hư trương thanh thế. Bắt cóc quý tộc, trong lòng ngươi cũng hoảng rất a. Gia tộc phái ra người cũng nhanh muốn tìm đến đây, lại mang xuống, ngươi sẽ chỉ bồi lên tính mạng của mình. Michelle lập tức không có thanh âm. Giống như áo choàng bên trong thật chính là cái người giả. Cố Bác phát ra vài tiếng cười lạnh. Mình thành công. Nếu như hắn chỉ là cái ngoại thích, như thế nào lại biết gia tộc bảo khố dạng này bí ẩn? Nếu như hắn thật chỉ là cái dâu riêng ngoại thích, kia Michelle cũng không cần thiết bắt cóc hắn đi. Nghĩ như vậy, Cố Bác lập tức ý thức được, đối phương là đang bấy hắn. Michelle nhất định là phát hiện Cố Bác cái này dịch các hạ chỗ nào không thích hợp, thế là, viện một cái ngoại thích thân phận đến sò xét chính mình. Nếu như mình lên câu, vậy sẽ là một con đường chết. Đối phương sẽ phát hiện hắn cũng không phải thật sự là dịch các hạ, mình cũng đem không có nửa phần giá trị lợi dụng. Nhưng là may mắn, Cố Bác rất bình tĩnh, mà Michelle lâm thời biên ra ngoại thích thân phận cũng trăm ngàn chỗ hở. Mình xuyên qua tới thân thể này, là hàng thật giá thật dịch gia tộc huyết mạch. Hắn tương kế tự kế, ngược lại chấn chủ cái này ra vẻ nữ nhân thần bí. Michelle nữ sĩ, nếu như ngươi thật muốn mở ra bảo khố, như vậy ta nghĩ, ngươi cần nhanh lên hành động. Cố Bác thừa thắng xông lên. Vô tình đùa cợt lấy đối phương, dịch gia tộc người, cũng không phải là dễ trêu như vậy. Trầm mặc, hồi lâu trầm mặc. Ngươi thắng. Cố Bác hài hước nhíu mày. Michelle lời nói phảng phất từ trong hàm răng đụng tới, ta dẫn ngươi đi bảo khố sở tại địa, ngươi mở ra cho ta đại môn, chúng ta sẽ ở ngươi mở ra bảo khố thời điểm cùng ngươi giữ một khoảng cách. Cửa một khi mở ra, chúng ta không có không quản ngươi, ngươi hoàn toàn có rảnh khe hở mình đào tẩu. Nghe lời này, Cố Bác rốt cục kéo ra vẻ tươi cười. Thành giao. Hô! Đặt ở tim tảng đá lớn rốt cục bung ra, Cố Bác lại thấy được một đường sinh cơ kia. May mắn sau khi, hắn không khỏi cảm thán, mình quả thật là xui xẻo nhất người xuyên Việt. Người khác dựa vào kim thủ chỉ cứu mạng, hắn có thể dựa vào, cũng chỉ có chính mình. Bất quá, hiện tại còn không phải thư giãn thời điểm. Nói láo đã biên ra, vậy hắn liền phải tiếp tục biên xuống dưới. Cái nữ nhân điên này còn phải mang theo mình đi mở ra bảo khố, mà mình thiết yếu tìm cơ hội đào tẩu, nếu không nói láo chọc thủng. Như thường vẫn là một con đường chết. Trò chơi, lúc này vừa mới bắt đầu. Cố Bác một lần nữa đem lực chú ý trở lại Michelle trên thân. Tựa hồ là đối Cố Bác bất mãn hết sức, Michelle đi ra phía ngoài mấy bước, giày cao gót đập mạnh đến phá lệ dùng sức. Nàng đối âm ú hành lang, hô lên nàng tiểu đệ nhóm. Sally, Annie, nên xuất phát. Nàng hẳn là dự định mang theo Cố Bác cùng thủ hạ, rút lui nơi này, đi hướng bảo khố sở tại địa. Nhưng mà, trống rông hành lang. Không có người đáp lại. A, xem ra có chuyện gì phát sinh, Cố Bác giấu một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Sally, Annie, Michelle gia tăng âm lượng, tỉnh táo thanh tuyến cũng khó được có một tia ba động. Rốt cục, một thanh âm truyền tới. Michelle, xảy ra chuyện. Mặc dù là một câu nói như vậy, Michelle nhìn qua như cũ an tâm không ít. Mũ trùm trường bào thân ảnh từ trong bóng tối vội vã hiện hiện. Dịch gia tộc người cũng nhanh muốn tìm đến đây. Michelle, việc lớn không tốt. Nghe lời này, cố bác trong nháy mắt cao hứng lên, nhưng rất nhanh lại có chút bất an. Hắn nên như thế nào ứng đối mình vốn không che mặt thân thích. Một phương diện khác, dịch gia tộc nếu là đuổi theo, cố bác không cho rằng Michelle sẽ để cho mình mạng sống. Đau đầu. Michelle lại không chút hoang mang, tiếp tục hỏi, Annie, Sạ Lì đi đâu? Ta không biết. Annie, nói cho ta, Sạ Lì đi đâu? Annie thanh âm gập ghềnh, chắc hẳn nàng giờ phút này nhất định vô cùng gấp gáp. Sạ Lì không thấy. Ta không rõ lắm. Nàng nói nàng muốn đi chung quanh nhìn xem, về sau đã không thấy tăm hơi. Ta muốn. Ta nhớ nàng nhất định là phát hiện gì ra tộc người, mình vụng trộm chạy mất. Hoặc là, nàng khả năng đã mặt trong sắt gia tộc người bắt được. Michelle trầm mặc. Annie đứng tại đối diện nàng, mũ trùm trường bảo cũng không che giấu được sự bối rối của nàng. Michelle, chúng ta cần phải đi, lại mang xuống nhất định sẽ bị bọn hắn bắt lại. Nhưng là Michelle hay là trầm mặc? Trầm mặc đến Annie đều có chút lúng túng. Nàng tựa như một cái liều mạng nói đùa pha trò, nhưng nàng vai phụ lại nửa câu gốc dạ cũng không tiếp. Một phút, hai phút. Toàn bộ tràng diện lạnh đến kết băng, trên mặt nàng biểu lộ đều nhanh không nhịn được. Là cố bác phá vỡ xấu hổ. Thanh âm của hắn kéo dài, mang theo một loại giả vờ kinh ngạc, cảm giác rất muốn ăn đòn. Annie, người đem Sạ Lì giết đi. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 02, khó tin cậy nhất kim thủ chỉ. Michelle, mời ngươi cần phải tin tưởng ta. Nếu như không phải hai cánh tay bị trói đến rắn rắn chắc chắc, cố bác hận không thể đem Annie miệng cho chán. Dọc theo con đường này, cố bác nghe được lỗ tai đều nhanh lên kén. Từ cố bác đoán được Annie đem Sạ Lì giết chết bắt đầu, Annie liền không ngừng mà nói đến đây câu nói, ý đồ biện giải cho mình. Đáng tiếc, Michelle lại không biểu lộ thái độ. Nàng chỉ là trầm mặc đem cố bác từ trên ghế kéo xuống, áp lấy hắn rời đi tầng hầm, phảng phất chưa từng có Sạ Lì người này đồng dạng. Bọn hắn bắt đầu đi đến sắt gia tộc bảo khố sở tại địa xuất phát. Giờ phút này, đêm khuya, bọn hắn chính đi tại một cái âm u trong rừng cây. Michelle đi ở trước nhất, phân biệt con đường, dẫn đội ngũ hướng mục đích xuất phát. Cố bác hai tay phản trói, đi ở chính giữa. Annie thì phụ trách nhìn xem cố bác, đi tại phía sau cùng, thuận tiện xác nhận truy binh có hay không gặp phải. Đội ngũ tốc độ tiến lên rất chậm. Không phải là bởi vì hai nữ nhân thể lực chống đỡ hết nổi, mà là bởi vì cố bác. Một phương diện, cố bác có kéo dài thời gian ý nghĩ. Một phương diện khác, thật sự là cố bác thân thể có chút nhịn không được. Không thể nói là cố bác thân thể, mà là cố bác xuyên qua tới về sau có, vị này dịch các hạ thân thể, thật sự là quá mức một chút nào yếu ớt. Cho dù tại cố bác loại này chưa từng vận động tiêu chuẩn trạch nam xem ra, mình bây giờ thân thể này cũng yếu đến không tưởng nổi. Đại khái chỉ là cái mười mấy tuổi hải tử, lại như cái quỷ bị lao, ra tốc đi cái mấy bước liền yết hầu phát khô, kém chút con qua khí. Loại kia cảm giác suy yếu giống như là từ thực chất bên trong lộ ra đến, chiếm cứ toàn thân mỗi một cái tế bào. Cảm giác một giây đồng hồ mình liền muốn bất tỉnh nhân sự. Thì càng không cần phải nói lúc gần lúc hiện nhức đầu. Cố bác hoài nghi, mình coi như tử mi sẽ trong tay thành công đào tẩu, đoán chừng cũng sẽ té xỉu ở cái này trong rừng cây, bị một ít không biết tên manh thú ăn hết. Chạy trốn phương pháp trong nháy mắt bị phủ quyết hơn phân nửa. Dựa vào chính mình là không thể thực hiện được. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào gì gia tộc truy binh. Cố bác ở trong lòng, âm thầm nói với chính mình. Căn cứ cố thân thể này thụ tra tấn trình độ. Ngươi đã bị bắt cóc 3 ngày. 3 ngày còn không có đuổi kịp, có thể thấy được dịch gia tộc người truy tung năng lực rất kém cỏi. Phân tích đạt được kết quả, dựa vào dịch gia tộc cứu binh chạy trốn, tỷ lệ chỉ có 10%. Một cái lạnh như băng máy móc âm, tại cố bác trong đầu vang lên. Cố bác không kinh ngạc chút nào. Thanh âm này cùng Annie đặt song song cố bác muốn nhất bóp chết bảng xếp hạng hạng nhất. Rời đi tầng hầm trên đường đi, hắn đã gặp không ít đến từ nó tra tấn. Nó xuất hiện tại ước chừng 3 giờ trước. Cố bác một đoàn người vừa rời đi tầng hầm, nương theo lấy một trận cực kỳ kịch liệt đau đầu, thanh âm này tại trong đầu của hắn ra đời. Hệ thống ngay tại bắt đầu biến hóa, tớ lì ạ sờ chi ạ ghen lệ tờ. Ngài tốt, có gì có thể vì ngài phục vụ sao? Tại nó đản sinh trong nháy mắt đó, cố bác cho là mình lần nữa xuyên qua. Nhưng mà rất nhanh, hắn chú ý tới mi sắp cùng án ní đều nghe không được thanh âm này, bởi vậy, hắn lại bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không tinh thần phân liệt sinh ra nghe nhầm rồi. Ngươi có thể lựa chọn tin tưởng mình điên mất rồi, sau đó tự sát. Ngươi cũng có thể lựa chọn tin tưởng, đầu mình bên trong xuất hiện một cái siêu cấp tinh vi vô địch trí tuệ nhân tạo, có thể trợ giúp ngươi khốn cảnh luyện tập, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Trong đầu cái kia máy móc gầm như thế nói cho cô bác. Hắn cảm thấy rất có đạo lý, không cách nào phản bác. Mình có một cái chuyên môn hệ thống, loại tình huống này tại rất nhiều tiểu thuyết xuyên Việt bên trong đều xuất hiện qua. Đã chính mình cũng xuyên Việt rồi, như vậy loại chuyện này lại có cái gì kỳ quái đâu. Cái gọi là kim thủ chỉ, đại khái chính là chuyện như thế đi. Như vậy, siêu cấp tinh vi vô địch trí tuệ nhân tạo, mời nói cho ta, ta làm như thế nào từ hai cái này nữ nhân điên trong tay đào tẩu, đồng thời dựa vào lực lượng của mình, tại cánh rừng cây này bên trong sống sót đâu. Cố bác mang chờ mong. Hỏi như vậy nói. Cần nhân công phục vụ, xin nhấn số 0. Một con số giao diện xuất hiện tại cố bác trước mắt. Cố bác bị giật nảy mình. Hắn trước sau nhìn chung quanh một phen, mắt thấy Mi sẽ cùng An Nhi đều không phản ứng chút nào, hắn mới yên lòng. Bởi vì chính mình hai tay đều bị trói ở, cố bác chỉ có thể mượn đi đường lúc thân thể đong đưa, dùng cái mũi của mình nhấn xuống cái kia số 0. Hắn làm được rất bí mật, không ai phát hiện dị thường. Tốt, tốt, tốt. Ngài tốt, xin hỏi có triển vọng cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Cố bác lại hỏi một lần, ta như thế nào mới có thể còn sống từ hai cái này nữ nhân điên trong tay đào tẩu? Cần nhân công phục vụ, xin nhấn số 0. Số lượng giao diện một lần nữa hiện lên ở cố bác trước mắt. Cố bác quyết định tin tưởng mình tinh thần phân liệt. Cái này không hiểu thấu máy móc âm, còn có kia có chút quen mắt số lượng giao diện, chỉ là mình sinh ra ảo giác. Tại xuyên qua cùng tử vong song trọng áp lực dưới, tinh thần của mình xuất hiện nhất định vấn đề. Ân, không sai, chính là như vậy. Cố bác không nhìn cái này ảo giác. Nhưng là cái này ảo giác hiển nhiên không có ý định buông tha hắn. Tít 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 đích. Ngài có một phong bưu kiện mới, xin chú ý kiểm tra và nhận. Gần nhất. Ta đang chơi một cái gọi là truyền kỳ bá nghiệp trò chơi. Phía trước 20m mời phía bên phải hành xử. Ngay tại một lần nữa tính toán đường đi. Dọc theo con đường này, cố bác cảm thấy mình nghe được rác rưởi tin tức so nửa đời trước còn nhiều hơn. Bất quá, có thể phát hình ra những nội dung này, thanh âm này hẳn không phải là ảo giác. Nếu như hướng chỗ tốt nghĩ, như vậy chí ít, cố bác xác định cái này máy móc âm nơi phát ra. Từ những này rác rưởi tin tức nhìn, nó hẳn là đến từ mình lúc đầu thế giới. Tại xuyên qua thời điểm không biết làm sao bị nhét vào đầu góc của mình. Mặc dù cảm giác loại chuyện này rất không khoa học, nhưng là xuyên Việt thì cũng đã xuyên Việt rồi, hắn còn có thể so đo khoa học sao? Hắn hiện tại chỉ cảm thấy hối hận, vì cái gì lúc trước không có chân quý yêu kỳ nghệ 90 giây quảng cáo. Hiện tại hắn trong đầu tuần hoàn phát ra, là 90 phút quảng cáo, mà hắn lại nghĩ mạo xưng hội viên vậy lúc này đã muộn. Cố bác chưa từng cảm thấy như thế tuyệt vọng. Nếu như đây chính là thuộc về hắn kim thủ chỉ, hắn lựa chọn tử vong. Ngươi có thể đình chỉ sao? Hoặc là tắt máy cái gì, yên tĩnh một hồi, tạ ơn. Cố bác trong đầu nói. Ngài tốt, không có đủ chức năng này. Cố bác đều chẳng muốn tức giận. Vậy thì tốt, mời ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng có cái gì quỷ dùng. Hệ thống trả lời, ta có được khổng lồ nhất kho số liệu. Nghe lời này, cố bác rốt cuộc đã đến điểm hứng thú. Thu thập số liệu, mặc dù nghe vào không phải cái gì cường đại công năng, nhưng là thế giới này đến tột cùng cái dạng gì mình còn không hiểu rõ. Nói không chừng nó có thể phát huy không ít tác dụng đâu. Nói không chừng có được cường đại kho số liệu, liền có thể ở chỗ này có được lực lượng cường đại. Hắn xuyên qua hành trình cuối cùng không có bết bát như vậy. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi hệ thống, như vậy, ngươi bây giờ có được cái gì số liệu? Ngay tại cha tìm ổ cứng. Phát hiện văn kiện, đang đánh mở văn kiện, xin đợi. Máy móc gầm nghe vào cuối cùng không có chán ghét như vậy. Văn kiện mở ra thành công. Thời đại cánh buồm dưới, chúng ta theo gió vượt sóng. Sắt thép trong rừng, chúng ta ra sức phấn đấu. Tại cái này tràn ngập vui cười thời gian bên trong, chúng ta cao hứng phi thường hoan nên các vị có thể đi vào. Cố bác càng nghe càng quen hay, càng nghe càng không thích hợp. Đây không phải xuyên qua trước hắn cho lão bản viết diễn thuyết bản thảo sao. Người có thể ngậm miệng. Rốt cục, cố bác xem như minh bạch, cái hệ thống này là mình kia 5 năm không đổi cũ nát tiểu buồn buồn, khả năng còn lăn lộn đến điện thoại di động của mình hệ thống. Xuyên qua trước. Hắn ngay tại đối máy tính thức đêm viết đồ vật. Bởi vì quá mức ra rời, hắn ghé vào trên máy vi tính ngủ thiếp đi. Thế là, tại xuyên qua thời điểm, máy vi tính hệ thống không biết làm sao dung hợp đến trong ý thức của mình. Điện thoại đặt ở bên cạnh bàn, thuận tiện cũng đi theo xuyên qua. Dù sao hắn hướng dẫn là chứa ở trong điện thoại di động. Thiết lập giống như trở nên càng không khoa học, nhưng là hắn còn có thể nói cái gì đó. Xuyên Việt thì cũng đã xuyên Việt rồi. Cái đồ chơi này đã xuất hiện ở trong đầu của mình. Còn giống như đạt được trí năng tiến hóa, quan đều tắt không được, còn không ngừng tuần hoàn phát ra rác rưởi tin tức. Cố bác hoàn toàn nhận cắm. Hắn hẳn là hảo hảo cho máy tính giết giết độc. ngươi diễn thuyết bản thảo bên trong xuất hiện câu có vấn đề, hệ thống đề cử sửa chữa vì. Ngậm miệng. Hệ thống trầm mặc một hồi, lại nói, ngươi hành văn thật nát. Ngậm miệng. Hệ thống đề nghị ngài. Nghĩ nghĩ, Cố Bác Tại trong đầu đối hệ thống nói, ngươi nghĩ đến để cho ta thành công chạy trốn phương pháp sao? Rốt cục, thế giới an tĩnh. Cố Bác Tại trong lòng của mình thở dài nhẹ nhõm. Tình cảnh của mình vốn là đủ nguy hiểm, không có rảnh để cái này phá hệ thống đến pha trộn. Sơ ý một chút, Michelle liền có thể phát hiện mình hoang ngôn, sau đó đem mình làm thịt. Hắn tựa như ở vào một cái địa ngục khó khăn chạy trốn trong trò chơi, địch nhân chằm chằm đến thật chặt, đạo cụ ít đến thương cảm, sau đó cái trò chơi này còn mẹ hắn là hạn lúc. Một khi thời gian đến, trò chơi sẽ kết thúc vô cùng huyết tinh. Thật vất vả hệ thống ngậm miệng, thừa dịp điểm ấy chỉ có yên tĩnh thời gian, mình vẫn là tranh thủ thời gian ngẫm lại nên làm sao bây giờ. Đáng tiếc, trời không toại lòng người. Michelle, mời ngươi cần phải tin tưởng ta. Hệ thống thanh âm mới biến mất không đến nửa phút, ản nhì kia chân thành tha thiết vừa đáng thương thanh âm lại chuyển tới. Cố Bác thật sự là không thể nhịn được nữa. Michelle, ta. Tại ản nhì nói đến một nửa thời điểm, Cố Bác đánh gãy nàng. Không phải liền là giết người sao, ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi. Ản nhì sau lưng Cố Bác, bởi vậy, hắn không biết ản nhì có phản ứng gì. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, một cỗ cường đại lực trùng kích liền từ sau lưng chuyển đến. Cố Bác thân thể suy yếu, không có đứng vững. Té lăn trên đất, ăn đầy miệng bùn. Hắn bị ản nì một cước đạp đến trên mặt đất. Từ khỏe mắt quét nhìn, Cố Bác nhìn thấy ản nì mặt mũi tràn đầy nổi giận, cùng nàng đối mặt mì sức kia phần cung kính đơn giản tưởng như hai người. Ngay sau đó, lại là hai roi. Đau rát cảm giác đau, từ hông trên lưng chuyển đến, đau đến Cố Bác cắn chặt răng ưa ra mồ hôi lạnh. Cố Bác xem như minh bạch, trước một vị dịch các hạ đến tột cùng là thế nào chết. Cho dù cô thân thể này khỏe mạnh cường tráng, cũng tuyệt đối chịu không được điên cuồng như vậy quất. Thì càng đừng bảo là dịch các hạ là cái thân thể tiên thiên hư nhược đáng thương hải tử. Một luồng khí nóng từ trong lòng xuất hiện. Hắn sớm biết, ản nhì mặc dù nhìn qua tự ti nhu nhược, nhưng kỳ thật là cái nhân vật hung ác. Nhưng hắn không nghĩ tới trước mặt Michelle, nàng vậy mà cũng dám lộ ra cái này một bộ hung ác gương mặt. Mà Michelle lại cũng không kinh ngạc chút nào. Đừng có lại đánh, ản nhì, hắn sẽ chết. Nàng chỉ là nhàn nhạt khuyên. Michelle, hắn vu ham ta. Cái này giảo hoạt quý tộc đang khích bác quan hệ giữa chúng ta. Ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Án Nhi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết mà nhìn xem Michelle, ta thể, xã lì chết cùng ta không hề quan hệ. Cố Bác đè xuống lửa giận trong lòng, dãy rủa lấy đứng lên. Giới hạn trong hiện trạng, hắn hiện tại chỉ có thể nhẫn. Nhưng không trở ngại hắn ở trong lòng lật ra cái bì ản kiểu gặng. Nàng vừa mới không phải nói, xã lì chỉ là không thấy, vì cái gì hiện tại lại biến thành xã lì chết đâu. Máy móc gâm lại đột nhiên vang lên, doa Cố Bác nhảy một cái. Cho nên mới nói nàng là cái nữ nhân ngu xuẩn. Cố Bác lắc đầu, đối hệ thống nói, đúng rồi, ngươi về sau xuất hiện thời điểm có thể hay không đừng đột nhiên như vậy. Cần nhân công phục vụ, xin nhấn số 0. Được rồi, Cố Bác đã lười nhác xen vào nữa cái này sức chỉ hệ thống. Hắn đem lực chú ý một lần nữa trở lại Michelle trên thân. Hắn muốn biết, đối mặt tạm nì như thế trăm ngàn chỗ hở biệt tử, Michelle sẽ làm thế nào? Nếu như các nàng sinh ra mâu thuẫn, có lẽ sẽ là mình cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, Cố Bác thất vọng. Mi sẽ cùng An Nhi đồng dạng xuẩn. Không có chuyện gì, An Nhi, ta tin tưởng ngươi. Michelle đi đến An Nhi trước mặt, cầm tay của nàng. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Chúng ta cùng một chỗ từ biển bờ Junei đặc biệt ngoại thành khu nhất âm u nơi hẻo lánh leo ra, cùng một chỗ ở giáo hội bóng ma hạ tương theo vì mệnh. Michelle một bên nắm chặt An Nhi hai tay, một bên nói, những năm này, chúng ta kinh lịch nhiều như vậy, ta có lý do gì không tin ngươi đây? Cố Bác có chút trợn tròn mắt, kênh không đúng lắm a. Michelle, ta. Án Nhi nhìn qua Michelle, nước mắt đống nhiên bừng lên. Án Nhi, ngươi còn nhớ rõ giấc mộng của chúng ta sao? Michelle thanh âm trở nên vô cùng ôn nhu. Ừm. Án Nhi lập tức nhào tới Michelle trong ngực, nghẹn ngào nói, một ngày nào đó, chúng ta sẽ thành lập một cái quốc gia. Mỗi một tấc đất đều không cho phép giáo hội thiệp túc, mỗi một vị pháp sư đều có thể tự do hành tẩu dưới ánh mặt trời, không cần lại sợ hãi bị người dập tại hình phạt thiêu sống bên trên. Nàng tại mi xếp trong ngực lên tiếng khóc lớn. Cố Bác ở một bên trợn mắt hốt mồm. Kỳ thật, đoạn đối thoại này đối với Cố Bác tới nói là rất hữu dụng. Hắn nghe được những cái kia giáo hội, pháp sư loại hình đồ vật, cũng đại khái hiểu thế giới này thiết lập là dạng gì. Những tin tức này rất hữu dụng, hắn hẳn là cao hứng. Nhưng là ở trong lòng, hắn vẫn là không nhịn được muốn nói lên một câu cái quỷ gì. Hai cái tính tình cổ quái nữ nhân điên, trước một khắc bầu không khí còn kiềm chế trầm mặc, ản nhì còn đối Michelle nơm nớp lo sợ. Sau một khắc, hai người lập tức tay cầm tay tỉ muội tình thâm. Đây rốt cuộc là cái gì triển khai? Loại này hoang đường tuyệt luân kinh ngạc cảm giác, đơn giản tựa như nhìn thấy áo xem biển bị bối ra xé xác ăn tươi đồng dạng. Kịch bản xoay chuyển quá nhanh, Cố Bác có chút phản ứng không kịp. Nhưng hai người tình cảm nhìn qua là như vậy rất thật. Cố Bác lắc đầu. Mà Mi sẽ cùng An Ni chính ôm ở cùng một chỗ, cũng không ai chú ý hắn giao không lắc đầu. Liên hệ thống cũng đụng tới, dùng nó kia lạnh như băng máy móc cấm nói. Thật sự là một đôi động lòng người hoa bách hợp A. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 03, thủy cầu thuật chú ngữ. Michel, chờ chuyện này kết thúc về sau, chúng ta rời đi nơi này, đi Fuji trèo lên đi. Tỷ muội tình thâm kết thúc về sau, các nàng lần nữa xuất phát. Nhưng mà, không khí trong đội ngũ lại trở nên cùng trước đó hoàn toàn không giống. Các nàng tấp nập giao lưu, giống như thân sinh tỷ muội, không còn có lúc trước nửa phần kiềm chế. Tốt, ta cũng đã sớm muốn rời đi nơi này. Misaonu trả lời. Đương nhiên, cái này không còn kiềm chế, không bao gồm Cố Bác ở bên trong. Hắn đãi ngộ hoàn toàn như trước đây, dây thừng siết hai tay đều chết lặng, hai chân đi được run lên, cũng không nói gì quyền lợi. Há miệng ra, khả năng cười nói doanh doanh án nì quay đầu liền sẽ cho hắn hai roi. Nhất làm cho hắn cảm thấy thật đáng buồn chính là, hắn giống như chỉ có thể cùng hệ thống trao đổi. Nếm thử ta tự sáng tạo mì xào chua ngọt. Mì này, ngọt rụng răng. Cố Bác đánh gây nó, ngươi nghĩ đến chạy trốn biện pháp sao? Hệ thống trong nháy mắt yên tĩnh như gà. Cố Bác đương nhiên biết, hắn không thể đem hy vọng ký thác vào cái này không đáng tin cậy hệ thống trên thân. Hắn sẽ như vậy hỏi hệ thống, kỳ thật chỉ là vì để nó ngậm miệng. Hắn còn tại nói một mình. Chúng ta đến nghĩ biện pháp, đem truy binh dẫn tới, còn phải để Mi sẽ hoàn toàn không phát hiện được. Dạng này, đang đuổi binh tới thời điểm, nàng mới có thể không kịp giết ta. Hệ thống xem bảo, xác suất thành công quá thấp. Ngươi còn không bằng thử một chút câu dẫn Michel, xác suất thành công chí ít có 25%. Cố Bác nghiêm túc suy tư một chút đề nghị này, cuối cùng đối hệ thống nói, xéo đi. Ba người còn tại tiến lên. Cố Bác vừa đi theo Michel, giả ra nửa chết nửa sống bộ dáng để ăn nỉ phất lờ, một bên tâm như gương sáng, âm thầm suy tư chạy trốn biện pháp. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn Michel một chút, trong lòng linh quang lóe lên, nghĩ đến cái chủ ý. Trước như vậy đi, cũng không có biện pháp khác. Án nỉ chính vội vàng hắn đi lên phía trước, hắn cũng nhìn qua rất ngoan, gập ghềnh địa tẩu. Nhưng mà rất nhanh, hắn đột nhiên thân thể dừng lại, giả bộ như thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ, ngã trên mặt đất. Nhắm mắt lại, không nhúc đích. Michel dừng bước, xoay người lại. Án nỉ tới gần quan sát Cố Bác một hồi, lắc đầu. Hắn té xỉu. Michel ngược lại không nói gì, giống như là tại túi đầu trầm tư, không làm rõ ràng được nàng suy nghĩ cái gì. Những quý tộc này thật sự là không có tác dụng gì. Án nỉ có chút bất mãn, dùng sức đá đá Cố Bác. Cố Bác nhịn xuống đau nhức, không có lộ tẩy. Đồng thời, hắn bị đặt ở dưới bụng tay, lặng lẽ trên mặt đất viết xuống một cái tử, bảo khố. Chai đu. À toài đây chính là Cố Bác nghĩ ra được biện pháp, hắn giả bộ như té xỉu, ở chỗ này lưu lại ký hiệu, để truy binh phát hiện Michel mục đích. Cứ như vậy, gia tộc liền có thể tại bảo khố sở tại địa ôm cây lợi thỏ. Bởi vì hắn động tác đầy đủ lần nấp, An Nhi cùng Michel cũng không có phát giác. Ngươi thật cảm thấy làm như vậy hữu dụng không? Coi như những này ký hiệu bị người phát hiện, truy binh chạy tới, Michel cũng hoàn toàn có thời gian đem người diệt khẩu. Hệ thống tại trong đầu của hắn nói. Dù sao cũng tốt hơn không hề làm gì. Cố Bác ở trong lòng nói. Huống hồ, nếu như những truy binh kia mai phục thật tốt, giết Michel một trở tay không kịp, mình sống sót cơ hội vẫn là rất lớn. Hệ thống hát suy không hề có đạo lý, nhìn Michel kia trịnh trọng bộ dáng, trong cái này sát gia tộc hẳn là có chút tài năng, không đến mức như vậy vô dụng. Bởi vậy, hắn đối với cái chủ ý này ôm ấp không ít hy vọng. Đang lúc Cố Bác trên mặt đất phát họa lấy ký hiệu. Đồng nhiên, một chuỗi kỳ quái, hắn chưa từng có nghe qua cũng vô pháp lý giải câu nói chuyển tới. Kia là An Nhi, nàng ngay tại đọc lấy cái gì, nhưng mà thanh âm kia cùng nàng bình thường hoàn toàn không giống. Những cái kia trầm thấp thần bí từ ngữ tại trong rừng cây quanh quần ra, giống như mang theo một cô ma lực, khiến Cố Bác không tự chủ được hoảng hốt. Hắn cảm thấy đến từ linh hồn run rẩy. Tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên, một đoàn nước trống rông xuất hiện, đem hắn rót lạnh thấu tim. Một nháy mắt xung kích làm hắn không có cách nào giả bộ thêm nữa. Nương theo lấy thân thể run rẩy, hắn tỉnh đi qua. Thật sự là phiền phức, lãng phí ma lực của ta. Án nhỉ thanh âm lại khôi phục thường ngày. Cố Bác lại như cũ đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Đó là cái gì? Chú ngữ. Ma pháp. Cứ việc lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau, Cố Bác đã hiểu rõ đến thế giới này thiết lập, cũng biết đến Mi sẽ cùng Án nhỉ là pháp sư, nhưng dù sao, hắn còn chưa từng tận mắt chứng kiến qua. chú ngữ phát ra trong nháy mắt, hắn cảm giác toàn bộ thế giới giống như điên đảo. Thời gian đình trệ, có thể đụng tay đến cây cối cùng bùn đất đều trở nên mơ hồ mà xa xôi. Sâu trong linh hồn dâng lên cảm giác sợ hãi cùng vui vẻ cảm giác đan vào một chỗ, vạn sự vạn vật trở nên càng thêm. Cố Bác không biết như thế nào hình dung. Càng thêm bản chất. Hệ thống đông nhiên trong lòng hắn mở miệng. Đúng, càng thêm bản chất. Cố Bác tâm tình có chút kích động. Tại thời điểm chú ngữ xuất hiện trong nháy mắt, hắn cảm giác cùng mình bản nguyên tiến hành một lần đối thoại. Cái loại cảm giác này kỳ diệu giống hắn lần thứ nhất, lại so lần thứ nhất càng làm sâu sắc khác. Phảng phất một lần phiêu phiêu dục tiên bừng tỉnh thần, lại giống vực sâu tuân ra vô biên thống khổ dây dưa, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Thân thể của hắn không cầm được run rẩy. Cái này, chính là ma pháp sao? Cố Bác nhịn không được nói ra âm thanh. Hắn cần càng nhiều. Đang lúc Cố Bác nhớ lại lúc chú ngữ mang tới dư vị. Đúng vậy a, ma pháp. Làm cho người kinh ngạc chính là, An Nhi thế mà đáp lại Cố Bác tự lẩm bẩm. Phảng phất một nơi nào đó bị xúc động, nàng đông nhiên dương mắt, trong thanh âm đột nhiên tuôn ra nồng đậm hận ý. Có cái gì ly kỳ đâu? Các ngươi chưa từng hiểu qua chút điểm liên quan tới ma pháp tri thức, liền đem nó đóng đinh dưới mặt đất quan tài bên trong. Các ngươi lại thế nào khả năng hiểu đạt được đâu? Cố Bác lấy lại tinh thần, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem An Nhi. An Nhi tựa hồ bị xúc động cảm xúc, oán hận từ ngữ một cái tiếp một cái ra bên ngoài nhảy. Các ngươi chỉ là nhu nhược, các ngươi sợ hãi tất cả cùng các ngươi không giống người. Chỉ có tất cả mọi người trở nên giống như các ngươi bình thường vô năng, các ngươi mới có thể vừa lòng thỏa ý, nhưng các ngươi không chút nào xấu hổ, ngược lại đem tà ác mũ chụp tại thiên tài trên đầu. Mà dùng cái gọi là bình thường, coi như các ngươi vô năng giấy thông hành. An Nhi nói, càng thêm kích động lên. An Nhi, tốt. Michel đánh gãy nàng, ngươi cùng hắn nói cái này có làm được cái gì? An Nhi khẽ giật mình, ngừng trong miệng. Ý thức được sự thất thố của mình, nàng có chút bất an nhìn về phía Michel. Thật xin lỗi, ta quá cảm xúc hóa. Michel gật gật đầu, cũng không thèm để ý. Chúng ta lãng phí thời gian đủ nhiều. Đừng quên, chúng ta bây giờ vẫn là giáo hội tội phạm truy nã. Nàng liếc mắt Cố Bác một chút, lại thúc giục nói, đi nhanh đi. An Nhi gật đầu đáp ứng. Nàng xoay người, đá Cố Bác một cước, thúc giục Cố Bác đứng lên. Đồ vô dụng, còn không mau đuổi theo. Cố Bác không có sinh khí, hắn thậm chí đối An Nhi thao thao bất tuyệt không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn chỉ là nhìn qua có chút suy yếu, không núng đuổi theo Michel bước chân. Không có ai biết, giờ phút này nội tâm của hắn đến cỡ nào cũng hỉ. Lại đến một lần. Hắn đối trong đầu hệ thống quát. Nửa giờ trước đó, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, kia lạnh như băng máy móc gâm vậy mà có thể để cho hắn kích động như thế. Hắn càng không nghĩ tới mình sẽ để cho hệ thống không muốn ngậm miệng, mà là nói đến càng nhiều. Một mực huyên thuyên hệ thống giờ phút này ngược lại có chút ngượng ngùng, xấu hổ nửa ngày. Mới xấu hổ phun ra một câu. Một câu, Cố Bác nghe không hiểu trong đó nửa chữ. Nhưng là không quan hệ, bởi vì, đây chính là An Nhi thủy cầu ma pháp chú ngữ. Hệ thống đưa nó mô phỏng xuống dưới, một chữ không kém. Nói cách khác, hắn có thể tùy thời lặp lại nghe câu chú ngữ này. Câu chú ngữ này bị hệ thống truyền ra, nghe tựa như người điên hồ ngôn loạn ngữ, không có nửa điểm trước đó cảm giác thần bí cùng lực lượng cảm giác. Nhưng là Cố Bác cũng không thèm để ý, hắn biết, câu nói này chỉ cần một chút những vật khác. Liền có thể trở thành chân chính chú ngữ, bán ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hắn sẽ đem vật kia tìm ra. Không sai, từ nghe được chú ngữ một khắc này bắt đầu, Cố Bác liền quyết tâm trở thành một pháp sư. Cũng không chỉ là vì có được lực lượng, cũng không phải hy vọng trở thành nhân vật tài giỏi gì. Từ xuyên qua một khắc kia trở đi hắn ngay tại suy nghĩ một sự kiện, mình xuyên qua ý nghĩa là cái gì? Hắn vì sao lại tới đây? Có lẽ đây hết thể chỉ là cái ngẫu nhiên, nhưng ngẫu nhiên mang ý nghĩa tất nhiên. Mà bây giờ. Hắn nghĩ hắn tìm được đáp án. Là ma pháp đang triệu hoán hắn. Hắn thoát đi bình thường vụn vặt sinh hoạt, xuyên qua không biết bao nhiêu thời gian cùng không gian lại tới đây, không phải là vì tiếp tục bao phủ tại xã hội nhà máy ngàn vạn bánh răng bên trong, làm một người bình thường. Hồ điệp vũ cánh, hắn có nghĩa vụ, để thế giới này bởi vì hắn mà trở nên hoàn toàn khác biệt. Mà dưới mắt, hắn duy nhất có thể làm chính là chuyên chú vào câu chú ngữ này. Ngươi có thể toàn bộ ngày lặp lại câu nói này, ta sẽ không còn bảo ngươi ngậm miệng. Bởi vậy, Cố Bác mang nồng đậm hưng phấn, đối hệ thống nói. Tiên sinh, ta hoài nghi ngài mắc phải sở tộc không hội chứng. Lạnh như băng máy móc gầm, giờ phút này lại cũng có loại bất đắc dĩ hương vị. Đang lúc Cố Bác lặp đi lặp lại tính toán câu kia chú ngữ. Màn trời một chỗ khác. Dưới bóng đêm biển bờ Juney đặc biệt nội thành khu, tĩnh mịch trang trọng. S.C.T. Peter đại giáo đường. Vội vã tiếng bước chân xuyên qua màu trắng cột đá cẩm thạch, đứng tại hội đường hành lang. Đêm khuya hội đường một mảnh vắng vẻ, nhưng lại không hiểu để cho người ta có loại ngồi đầy giáo đồ ảo giác. Chủ giáo đại nhân, nó lại xuất hiện dị động. Một vị tuổi trẻ cha xứ dừng bước lại, có chút hốt hoảng nói. Đều đã trải qua nhiều năm như vậy, năm nào nó không có náo ra chút nhiễu loạn, ngươi không cần kinh hoàng như vậy. Giáo chủ tựa hồ cũng không thèm để ý, thuận miệng nói. Hắn đưa lưng về phía đại môn, đứng tại bục giảng trước, túi đầu, lật xem trên đài thư tịch, đỏ chót áo bào ủi đến chỉnh chỉnh tề tề. Ở hai bên người hắn, đen nhánh chỗ ngồi cùng màu ngà sữa vách tường đối xứng đến cẩn thận tỉ mỉ, cùng trung ương trang nghiêm đỏ thâm cùng một chỗ, cấu thành một bức rất có lực trùng kích hình tượng. Ánh trăng thấp nằm ở hoa văn màu cửa sổ thủy tinh, một bút một họa miêu tả lấy phía trên rậm rạp đường vân. Chủ giáo đại nhân, lần này không giống. Tuổi trẻ cha xứ nhưng không có chấn định lại, tiếp tục nói, không chỉ là nó, liền ngay cả thánh vật cũng tại dị động. Mà lại, chúng ta nhận được thần dụ. Mồ hôi từ trán của hắn trượt xuống. Giáo chủ rốt cục quay đầu, mùi hưng, ánh mắt lợi hại từ sâu trong hốc mắt tràn ngập ra. Thần dụ phiên dịch xong chưa? Tuổi trẻ cha xứ gật đầu, ngoại trừ bối rối, trong đôi mắt còn hiện hiện lấy một tia sợ hãi thật sâu. Phiên dịch đã hoàn thành. Giáo chủ thanh âm nghe vào không có nửa điểm sinh khí, nói đi, là cái gì? Cha xứ nuốt nước miếng, hầu kết trên dưới hoạt động. Hắn mở to miệng, ý đồ để cho mình trở lại bình tĩnh tự nhiên trạng thái, có thể phát ra thanh âm lại đem mình dọa cho nhảy một cái. Cổ họng của hắn tựa như tịnh hóa trong sở ba ngày không uống nước dị giáo đồ, khàn giọng đến dọa người. Đây là hắn thuật lại. Thân nói, ngày thứ bảy tiếng chuông kết thúc. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 04, mở không gian ý thức. Đêm khuya rừng rậm, Mi sẽ cùng An Ni như cũ một trước một sau, mang theo Cố Bắc tiến lên. Mà tại Cố Bắc trong đầu, máy móc gâm không ngừng vang lên, tới tới lui lui tái diễn một cái tối nghĩa câu nói. Chính là An Ni sử dụng ma pháp lúc, đọc lên chú ngữ. Nếu như ngươi thật muốn học ma pháp, dứt khoát trực tiếp hướng hai người bọn họ lĩnh giáo tốt, để cho ta tại cái này lặp lại phát ra có làm được cái gì. Tại vô số lần lặp lại chú ngữ về sau, tựa hồ liên hệ thống đều có chút ăn không tiêu, đối Cố Bắc phàn nàn. Vậy cũng phải hai người bọn họ nguyện ý dạy ta, mà không phải đem ta đánh cho mất máu quá nhiều. Cố Bắc còn chưa sờ đến đầu mối, nhưng hắn không hề từ bỏ. Đừng dừng lại, tiếp tục. Phát hiện hệ thống diệu dụng về sau, hắn nghiên cứu đoạn này chú ngữ đã nửa giờ. Michelle cũng mang theo bọn hắn đi tới nửa giờ. Theo nàng nói, bảo khố sở tại địa đã rất gần. Đại khái lại đi đến một giờ, bọn hắn liền có thể thuận lợi đến. Cố Bác thật cao hứng, không sai, đối với cái này hắn là thật thật cao hứng. Từ dưới đất thất lại đến bảo khố sở tại địa, một đoạn đường này đối với hắn mà nói giống như địa ngục. Kéo lấy gần như mệt lả thân thể, bị An Ni ở phía sau vội vàng, thỉnh thoảng còn muốn trúng vào một roi. Nếu là đoạn này đường lại lâu một chút, đoán chừng hắn thật sẽ chết trên đường. Đồng thời, hắn còn phải tùy thời chịu đựng lấy tử vong áp lực, sợ hãi Michelle sẽ phát hiện cái gì, sau đó đem mình cho răng rác. Song trọng tra tấn dưới, hắn ngược lại hy vọng nhanh lên đạt tới. Ngươi nhìn ngươi bây giờ như thế suy yếu, khẳng định cũng không có cách nào học được ma pháp, ngươi liền tha ta một mạng đi. Lại phát hình mất trăm lần, hệ thống có chút sụp đổ. Không, ta coi như nghe ca nhạc, đơn khúc tuần hoàn. Cố Bác không có ý định buông tha nó. Trước đó rác rưởi tin tức phát ra đến như vậy thoải mái. Hiện tại làm sao có thể buông tha nó? Cái này gọi nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Liên quan tới ma pháp, trước mắt hắn tìm không thấy cái gì học tập đường tắt, duy nhất tin tức chính là một câu như vậy chú ngữ, hắn đương nhiên sẽ không khinh thị. Có câu nói rất hay, đọc sách trăm lượt nghĩa từ gặp, chú ngữ đại khái cũng không ngoại lệ. Một lần hai lần không có cảm giác gì, vậy liền đến cái 1000 lần một vạn lần. Hắn biết, ngốc nhất biện pháp hữu hiệu nhất. Nói thật, cùng chấp nhất tại chú ngữ. Không nếu muốn nghĩ ngươi làm như thế nào đảm bệnh. Hệ thống bắt đầu thấm thía thuyết phục, ma pháp về sau có thể chậm rãi học, nhưng nếu là không có mệnh, ngươi coi như hiện tại đem cái này chú ngữ triệt để học được cũng vô dụng. Cố Bác nghĩ nghĩ, gật đầu. Ừm. Ngươi nói có đạo lý. Nghe vậy, hệ thống cảm giác đều muốn khóc lên, máy móc gâm thần kỳ mang tới vẻ run rẩy, thật giống như trong sa mạc mê thất lữ nhân đột nhiên tìm được nguồn nước. Rốt cục có thể không cần lại một lần nữa câu chú ngữ kia. Sau đó nó lại nghe được Cố Bác nói. Đã như vậy ngươi nghĩ đến chạy chối chết phương pháp sao? Hệ thống lần nữa sụp đổ. Cố Bác giống như nghe được mạch điện vỡ vụn thanh âm. Như thế nào đi nữa không tình nguyện, hệ thống vẫn là bắt đầu chú ngữ đơn khúc tuần hoàn. Một lần, hai lần, ba lần. Cố Bác bỏ đi trong lòng tạp nghiệm, dần dần đem tinh thần tập trung ở đây. Mà ở trong quá trình này, ngoại giới sự vật cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, đi xa. Hắn toàn bộ thế giới. Hết thể tất cả đều chỉ còn lại câu kia chú ngữ. Huyền ảo, nan giải, thần kỳ. Chú ngữ. Chậm rãi, hắn thu hồi tất cả cảm giác, phảng phất linh hồn xuất hiếu, tiến vào một loại trạng thái kỳ dị. Hắn đồng tử nhan sắc ít đi, không còn chuyển động, như cái người mù. Hô hấp và huyết dịch lưu động cũng lặng lẽ trở nên chậm, bén nhọn cục đá đâm rách bàn chân, hắn không có cảm giác chút nào. Án Nghị cũng không có phát hiện dị dạng. Dưới cái nhìn của nàng, Cố Bác thân thể vốn là suy yếu, hiện tại chỉ là càng suy yếu mà thôi. Cố Bác thân thể vẫn tại tiến lên, chỉ là không hề hay biết. Nhưng ở trong ý thức của hắn bộ, Cố Bác đột nhiên thức tỉnh. Phát hiện mình thân ở một cái kỳ quái không gian. Đây là chỗ nào? Vô biên hắc ám, tuyệt đối yên tĩnh. Đưa tay không thấy được năm ngón. Nơi này hết thảy phảng phất ngưng kết băng, đông kết hắn linh hồn cùng bên ngoài, ngay cả suy nghĩ đều trở nên có chút khó khăn. Hắn cảm giác không thấy ba động, cảm giác không thấy nhiệt độ, cảm giác không thấy tim đập của mình cùng máu chảy. Hắn thậm chí cảm giác không thấy thời gian. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên bao phủ trong lòng. Hắn tựa như lọt vào một cái cấp tốc chìm xuống đầm lầy, một loại nào đó dính chặt hắc ám vật chất ngay tại chậm rãi bao phủ hắn. Tiếp tục như vậy cũng không diệu. Hắn lập tức giằng co, nhưng thân thể nhưng thật giống như nhổ xong tiếp lời con chuột, lại thế nào động cũng không phản ứng chút nào. Hắn thử hệ thống gọi, cũng tương tự không có nửa điểm hồi âm. Rất nhanh, nương theo lấy kia cỗ tuyệt đối lanh ý, ngay cả đầu góc của hắn cũng giống như cắt đứt nguồn điện quạt, dần ngừng lại vận chuyển, rất nhanh, cho bụi chồng chết, mạng nhện dày đặc. Đầm lầy đem hắn giơ cao trên ngón tay một điểm cuối cùng móng tay cũng thôn phệ hết. Tư duy đình chỉ, hắn triệt để đã mất đi ý thức. Có lẽ qua thật lâu, có lẽ chỉ là trong nháy mắt. Giống như đầu mùa xuân dòng suối làm tan, có đồ vật gì lặng lẽ để lọt tiến vào bên trong vùng không gian này. Cố Bác dần dần tỉnh lại. Là cái gì? Tiến đến rồi. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Hắn bản năng muốn biết là cái gì tới, nhưng mà, hắn phát hiện mình ngũ giác đều bị tức đoạt, cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. Hắn tựa như vô hạn trên mặt phẳng một cái tiểu tiểu chất, cái gì cũng không làm được. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, mà là càng thêm cố gắng dây rủa, đối kháng trói buộc hắn hết thể quy tắc. Trong cõi u minh hắn có một loại cảm giác, chạy đến tới đồ vật tới gần, càng gần. Mà hắn càng cố gắng, vật kia liền rõ ràng đến càng nhanh. Nương theo lấy nó tới gần, Cố Bác cảm giác càng ngày càng quen thuộc. Tên của nó ngay tại bên miệng, thanh âm của nó ngay tại bên tai. Cố Bác cố gắng hồi tưởng, nhưng giống như mình cùng vật kia ở giữa từ đầu đến cuối cách một tầng bình chướng, thế nào cũng không đột phá. Đến tột cùng là cái gì? Hắn giống như một cây lò xo, bị một loại nào đó ngoại lực không ngừng mà hướng phía dưới đè ép. Theo thời gian trôi qua, cỗ lực lượng kia trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Cũng nhanh muốn làm gãy. Mãnh liệt tử vong uy hiếp xông lên đầu. Hắn vẫn là đang suy tư vật kia danh tự. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình đem nó nói ra, hết thảy khó khăn tương nên lưới đao mà hiểu. Tên của nó tựa như kẹt tại Cố Bác trong cổ họng một ngụm đàm, hắn há to miệng nghẹn gần nổ phổi, liều mạng muốn đem nó cho phun ra. Trên cổ nổi gân xanh, làn da đỏ bừng. Bình chướng vô hình một chút xíu bị đột phá. Hắn cảm giác mình đang đến gần đáp án, cũng đang đến gần tử vong. Nhưng mà, tử vong giống như cách hắn gần hơn một chút. Đột nhiên, hắn giống khí cầu bị chọc lấy cái động, sinh cơ bắt đầu cực nhanh sói mòn. Một cỗ linh ý, từ sâu trong linh hồn dần dần lan tràn ra, nhiếp trụ hắn trái tim, đem hắn ý chí dần dần bị đông. Mình phải chết sao? Thế nhưng là hắn cách đáp án còn kém như vậy một chút, còn kém một chút như vậy. Hắn cũng không nói ra được. Không cam tâm. Thật giống như nhiên liệu hao hết hỏa tiễn, rõ ràng kém một chút liền có thể đột phá chân trời, lại chỉ có thể ở dưới tác dụng của trọng lực, không thể vãn hồi ra tốc rơi xuống trở về. Làm sao có thể cam tâm? Hắn nói không nên lời. Nói không nên lời, vậy cũng chớ nói. Cố Bác cảm giác có một đám lửa, tụ tập tại hắn trong cổ họng. Hắn tựa như một tòa phun trào núi lửa, trong khoảnh khắc đó tích góp lực lượng bình tĩnh trở lại, sau đó, mãnh liệt bộc phát. Ta cút mẹ mày đi. Phảng phất một cái chất bên trên dọc theo vô hạn thẳng tắp. Chói mắt quang mang đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ hắc ám thế giới chém thành hai khúc. Cố Bác toàn thân trên dưới áp lực đống nhiên tiêu tán vô tung. Hắn cảm giác mình có thể hít thở. Châm mặc trái tim bắt đầu nhảy lên, đông kết huyết dịch phi tốc chảy xuôi. Giống như giữa thiên địa có vô hạn nguyên tố hướng hắn vọt tới, lấp kín thân thể của hắn, phong phú linh hồn của hắn, để hắn cảm thấy chưa bao giờ có cường tráng. Ha 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 ha. Toàn bộ không gian quanh quẩn Cố Bác thoải mái lâm ly cười to. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết cái kia quen thuộc lại không cách nào nhớ tới đồ vật là cái gì. Là câu kia chú ngữ. Tại hắn lâm vào ý thức thế giới chỗ sâu về sau, hệ thống một mực càng không ngừng tái diễn câu kia chú ngữ, một lần, hai lần, 100 lần, 1 vạn lần. Từ án ý đọc lên câu kia chú ngữ đến bây giờ, hơn nửa giờ thời gian được xếp cùng một chỗ, mỗi một cái thời gian điểm chú ngữ hội tụ, đồng nhiên trở nên vô cùng cường đại. Là chú ngữ phá vỡ hắc ám, để lọt tiến đến, tới gần dần dần mê thất hắn, cuối cùng đem hắn tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Cố Bác ngẩng đầu, đối mặt với đạo ánh sáng kia. Hắn mở to miệng, đọc lên câu kia chú ngữ. Dị biến nảy sinh. Giống bình tĩnh mặt nước đầu nhập một hạt cục đá, quang mang kịch liệt khởi động sóng dậy. Tại Cố Bác nhìn chăm chú phía dưới, quang mang hướng vào phía trong sụp đổ, ngưng tụ, trở nên càng thêm lóa mắt, thậm chí ngưng tụ ra một ít trạng thái cố định chất lỏng. Vang một tiếng, quang mang sụp đổ thành lớn chừng quả đấm quang đoàn. Cuối cùng, quang đoàn một trận biến ảo, ngưng kết thành một cái màu lam nhạt tam giác ký tự. Nó nhìn qua có điểm giống một cái thép góc, nhỏ bé màu lam tia sáng xếp thành tam giác đều. Kia là cái phi thường hợp quy tắc hình vẽ hình học, lại tại cái cuối cùng sừng bên trên, lưu lại một cái đầu ngón tay rộng khe hở, khiến cho toàn bộ đồ hình không có khép kín. Tam giác xuất hiện trong nháy mắt, một đạo gợn sóng đảo qua toàn bộ tĩnh mịch không gian, đảo qua Cố Bác, làm hắn trong khoảnh khắc đó tâm thần hơi rung. Sau đó, hắn cảm giác một cỗ nhàn nhạt ướt át khí tức ở chỗ này tràn ngập ra. Hắn nói không ra vì cái gì, nhưng là hắn biết, toàn bộ không gian đều trở nên không đồng dạng. Không chỉ là toàn bộ không gian, Cố Bác có thể rõ ràng mà cảm giác được, mình cả người đều rực rỡ hẳn lên. Giống như mặc trên người trùng điệp gông xiềng đột nhiên bị giải khai, hắn tiến vào thế giới hoàn toàn mới, trên thân mỗi một cái tế bào đều tràn đầy nhẹ nhõm cảm giác và giải thoát cảm giác. Mà hết thảy này, đều nguồn gốc từ trước mắt cái này tại đen nhánh bên trong, long lánh hào quang màu làm nhạt tam giác ký tự. Không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, máy móc âm không biết từ nơi nào xông ra. Cố Bác có chút kinh ngạc, nguyên lai ngươi tại A. Hệ thống tựa hồ có chút khó chịu. Ta đương nhiên tại. Ngươi cho rằng ngươi là thế nào tỉnh lại? Nếu như không phải ta một mực tại cho ngươi lặp lại phát ra chú ngữ, ngươi đã sớm mê thất tại trong ý thức của mình, trở thành một bộ cái xác không hồn. Cố Bác giật mình, dạng này a, đa tạ. Đối mặt hệ thống phàn nàn, hắn ngược lại không để ý, mà là một lần nữa đem lực chú ý trở lại tam giác ký tự trên thân. Hình tam giác là bao nhiêu ở trong cơ bản nhất đồ hình, cái chữ này phù cũng phức tạp không đến đi đâu, duy nhất đặc biệt chính là có một góc không có khép kín. Nhưng chính là như thế một cái đơn giản hình dạng, nhưng Cố Bác lại cảm thấy, nó ẩn chứa một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nếu như hắn không có đoán sai, cái chữ này phù là từ ản ni chú ngữ diễn sinh ra tới. Cái kia ma pháp có thể triệu hồi ra thủy cầu, như vậy cái chữ này phù, chắc hẳn cũng cùng nước có quan hệ. Nước. Cố Bác có chút mơ hồ. Mặc dù có vừa rồi kỳ diệu như vậy kinh lịch, có như thế một cái phát sáng tam giác ký tự, nhưng hắn vẫn là không rõ lắm hiện tại là cái gì tình huống. Nơi này là nơi nào? Mình làm sao tới nơi này? Cái chữ này phù có làm được cái gì? Đủ loại vấn đề quanh quẩn trong lòng, hắn cần giải đáp. Đây là đâu? Hắn hỏi trước ra vấn đề này. Nơi này là trong ý thức của ngươi bộ không gian. Hệ thống tựa hồ hiểu rõ Cố Bác suy nghĩ cái gì, giải thích nói, người bình thường không gian ý thức là hoàn toàn phong bế, bọn hắn không cách nào tự mình phát giác, một khi không cẩn thận lâm vào, rất có thể vĩnh viễn cũng ra không được. Cố Bác nghĩ đến kinh lịch vừa rồi, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Mình kém chút liền vây ở chỗ này, rốt cuộc không ra được. Bất quá, hẳn là cái kia chú ngữ tác dụng, ngươi đã không còn là người bình thường. Hệ thống tiếp tục nói, thông qua kinh lịch vừa rồi, ngươi giải phóng không gian ý thức của mình, có được càng nhiều khả năng. Nói một cách khác, ngươi bây giờ cũng đã bước vào pháp sư ngưỡng cửa. Thì ra là thế. Không như trong tưởng tượng hưng phấn cùng kích động, Cố Bác chỉ cảm thấy tâm tình của mình bình tĩnh vui vẻ. Mơ hồ trở thành pháp sư, để hắn đang kinh hỉ sau khi, càng nhiều mấy phần hiếu kỳ. Đây chính là pháp sư sao? Từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, hắn xem như vô sự tự thông. Không có người nói cho hắn biết pháp sư đến tột cùng là thế nào một chuyện. Hắn cũng không biết giải phóng không gian ý thức ý vị như thế nào. Trong lòng của hắn tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong, mình đạt đến cái nào tình trạng? Lại có dạng gì lực lượng? Mà cái kia tam giác ký tự, lại ý vị như thế nào? Vấn đề một cái tiếp một cái mà bước lên đến, hắn thực sự muốn biết đáp án. Liên quan tới pháp sư, hắn hiểu còn quá ít. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Hệ thống đúng lúc đó dội nước lạnh, trở thành pháp sư không cải biến được tình cảnh của ngươi. Ngươi bây giờ vẫn là cái mạng sống như treo trên sợi tóc con tin. Nghe vậy, Cố Bác khẽ giật mình. Hắn từ mừng rỡ bên trong khôi phục lại, lập tức nghĩ tới Mi sẽ cùng ăn nhì, nghĩ đến bắt cóc cùng tử vong uy hiếp. Hắn còn muốn tiếp lấy tìm kiếm không gian ý thức cùng tam giác ký tự huyền bí, nhưng là giờ phút này, hắn càng cần hơn hiểu rõ trong hiện thực chuyện gì xảy ra. Hắn ở chỗ này dừng lại lâu như vậy, vậy bên ngoài đâu? Hắn đành phải trước tiên đem ma pháp để ở một bên. Nương theo lấy suy nghĩ của hắn. Trước mắt thế giới bỗng nhiên biến hóa, Cố Bác lại về tới hiện thực ở trong. Đêm khuya tối thui, tĩnh mịch rừng cây, nhỏ bé đau đớn từ thân thể từng cái bộ vị truyền đến. Mi sẽ tại hắn phía trước, An Nhi sau lưng hắn, hết thảy phảng phất không có cái gì cải biến. Cố Bác hơi kinh ngạc. Hắn cảm giác mình tại ý thức trong không gian đã qua thời gian rất dài, mà ở trong hiện thực, thời gian căn bản cũng không lâu lắm. Không thể tưởng tượng nổi. Cải biến vẫn phải có. Tại ngươi giải phóng ý thức không gian thời điểm, một ít chuyện phát sinh. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở hắn. Thế nào? Cố Bác ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ba người bước chân đã ngừng lại. Mi sẽ cùng An Nhi giờ phút này mặt đối mặt, bầu không khí nghiêm túc, tựa hồ đang thương lượng lấy thứ gì. Không được, hắn đem chúng ta tốc độ kéo chậm nhiều lắm, chúng ta đến từ bỏ. An Nhi có chút lo lắng. Không thể từ bỏ, bảo tàng bên trong có cái vô cùng trọng yếu đồ vật, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Michelle bất vi sở động. Thế nhưng là chúng ta thời gian đã không đủ. Tranh luận vẫn còn tiếp tục, bởi vì không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Cố Bác nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Thế là, hắn đành phải hướng trong đầu hệ thống đặt câu hỏi. Đến cùng phát sinh cái gì rồi? Hệ thống đáp, rất hiển nhiên, truy binh tới gần. Ngươi tồn tại thật to kéo chậm các nàng tốc độ, các nàng không có cách nào hất ra truy binh, cho nên, các nàng đang thương lượng muốn hay không từ bỏ. Nghe vậy, Cố Bác có chút khẩn trương. Dịch gia tộc truy binh rốt cuộc đã tới sao? Đây là thời khắc quan trọng nhất. Mình là sống hay là chết, không sai biệt lắm liền nhìn cái này mấy phút. Hảo hảo nắm chắc, kỳ thật đây là cơ hội của ngươi. Hệ thống chậm rãi mà nói, truy binh tiếp cận, các nàng khẳng định không rảnh bận tâm nhiều như vậy. Hiện tại các nàng lại tại tranh luận, lực chú ý không tập trung, ngươi chạy trốn khả năng phi thường lớn. Xác thực như thế. Cố Bác nhẹ gật đầu, lại đối hệ thống hỏi, vậy ngươi nghĩ ra biện pháp gì tốt không có? Có trước đó kinh lịch, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có báo cái gì hy vọng. Nhưng mà, hệ thống lại thái độ khác thường. Đó lì ạ sờ chi ạ ghen lệ tờ. Máy tính phi tốc vận chuyển thanh âm từ Cố Bác trong đầu truyền ra, tựa hồ còn mang tới sắp xếp quạt âm thanh, liên tiếp êm hai máy móc gầm vang lên. Giống như hệ thống não loa đỉnh một loại nào đó to lớn chương trình, mỗi một phiến linh kiện đều mãnh liệt vận hành. Có hy vọng. Cố Bác không khỏi có chút chờ mong. Hẳn là. Hệ thống thật nghĩ ra biện pháp gì? Đúng lúc này, một cái cự đại giao diện đột nhiên hiện lên ở hắn trước mắt. Màu lam khung, màu trắng bảng, toàn bộ hơi mở giao diện lơ lửng giữa không trung, nhìn qua phi thường cấp cao, để Cố Bác có loại vi diệu khoa huyễn cảm giác. Bảng bên trên, ba số lượng chữ có thể thấy rõ ràng. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 05, thuật trói buộc. An Nhi, chúng ta không thể từ bỏ cơ hội lần này. Tỷ muội ở giữa tranh luận còn đang tiếp tục, mà lúc này, tựa hồ Michelle đã chiếm được thượng phong. Thế nhưng là, chúng ta không có biện pháp. An Nhi lắc đầu. Michelle lại trầm mặc một lát, bỗng nhiên đến gần An Nhi, chậm rãi nói. Không, chúng ta có biện pháp. Mà cái này biện pháp duy nhất, chính là dựa vào ngươi. Nghe vậy, Cố Bác không khỏi nhấc lên lực chú ý. Hắn cũng rất muốn biết, giờ phút này còn có cái gì biện pháp thoát khỏi dịch gia tộc truy binh. Dịch gia tộc người căn bản không hiểu rõ mục đích của chúng ta, cũng không biết chúng ta đến tột cùng có mấy người. Michelle giọng nói vô cùng giàu sức thuyết phục, cho nên, ngươi có thể rất nhẹ nhàng là có thể đem bọn hắn dẫn ra. Bọn hắn sẽ coi là con tin tại trên tay của ngươi, mà ngươi chỉ cần đi về phía nam bên cạnh chạy, bọn hắn đuổi không kịp ngươi. Án nghỉ có chút do dự. Ta. Đi dẫn ra bọn hắn. Michelle gật đầu, vừa chỉ Cố Bác, nói tiếp đi. Ta sẽ dẫn lấy ra hỏa này trốn ở chỗ này. Ngươi đem truy binh dẫn ra về sau, ta mang theo hắn đi mở ra bảo khố. Cầm tới vật của ta muốn về sau, chúng ta lại tại chỗ cũ tụ hợp. Dừng một chút, nàng thoáng tăng cường ngữ khí, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Nghe xong Michelle, An Nhi trầm mặc. Không chỉ là An Nhi, ở một bên Cố Bác cũng nhìn ra được, Michelle một chiêu này, là thí tốt bảo suất. Nói dễ nghe một chút là dẫn ra địch nhân điệu hổ ly sơn, khó mà nói nghe, kỳ thật chính là để An Nhi đi chịu chết. Muốn gây nên truy binh chú ý, An Nhi thiết yếu cùng bọn hắn ở rất gần mới được, mà một khi tới gần, có thể hay không lần nữa hất ra liền khó nói. Chiêu này thật là hung ác a. Hệ thống máy móc gầm đống nhiên vang lên, tra tấn cùng áp giải, tốn sức sống đều để mình hảo muội muội làm. Lần này tốt, để người ta thể lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, lại đem người ta phái đi ra làm mồi câu. Coi như An Nhi có thể sử dụng ma pháp, chỉ sợ cũng không có cách nào lần nữa hất ra truy binh đi. Cố Bác đống nhiên cảm giác có chút lưng phát lạnh. Ngươi nói là, nàng đã sớm chuẩn bị đem An Nhi đương con rơi rồi. Hệ thống nghe vào phi thường chắc chắn, rất hiển nhiên, nàng không muốn thêm một người đến phân nàng bảo tàng. Ngươi ngẫm lại xem, An Nhi giết chết Sally, nàng tuyệt đối là lòng biết rõ, nhưng nàng lại cứng rắn ở nơi đó giả ngu, không phải là vì hiện tại một chiêu này sao? Cố Bác không khỏi lâm vào trầm tư. Trước đó hắn khám phá một lần Mi sẽ tiểu thủ đoạn, thế là liền không có quá coi nàng là chuyện, nhưng là bây giờ xem ra, lần kia thắng lợi phảng phất cũng có ẩn tình khác. Mình cần kéo dài thời gian, vì để cho mình thuận lợi chạy trốn. Mà Michelle, nàng cũng cần một cái bên ngoài thành giao, dù sao nàng phía sau cái mông còn có truy binh, cũng không thể một mực ngồi ở chỗ đó thẩm vấn chính mình. Mặt ngoài để Cố Bác nhỏ thắng một trận, chỉ sợ là nàng cố ý hành động. Nghĩ tới đây, Cố Bác nhịn không được trong lòng hô to mắt lửa. Mình từ vừa mới bắt đầu liền không nên mở miệng. Thủ vững trận địa, mặc dù có thể sẽ thụ không ít da thịt nỗi khổ, nhưng là Michelle nghĩ như vậy muốn lấy được bảo tàng, khẳng định là sẽ không giết chết mình. Vì tránh né dịch ra tộc người, Michelle sẽ một bên chuyển di trận địa, một bên khảo vấn chính mình. Mà tại nàng cùng truy binh đánh rằng co bên trong, mình có thể kéo tới thời gian sẽ càng nhiều, nàng lộ ra sơ hở cũng sẽ càng nhiều. Đến cuối cùng, hắn thậm chí có thể đem Mi sẽ khiến cho sức đầu mẻ chán. Dù sao, đến lượt gấp chính là Michelle, không phải mình a. Về phần những cái kia ra thịt nỗi khổ, Cố Bác cảm thấy, mình dọc theo con đường này sóc nảy tra tấn cũng không xê xích gì nhiều. Thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hắn nhịn không được trong lòng mình nói. Kỳ thật cũng không nhất định, Annie không phải liền thất thủ đem người đánh chết. Vạn nhất ngươi không khai cung cấp, nàng cũng đem ngươi đánh chết, kia chẳng phải thua thiệt lớn. Hệ thống phi thường hữu thiện ra an ủi Cố Bác, bất kể nói thế nào, ngươi vẫn là ít thụ điểm tra tấn. Cố Bác thở dài. Bất quá cũng vẫn là bình thường trở lại. Chúng kế liền chúng kế, như thế nào đi nữa cũng là chuyện đã qua. Cùng ở chỗ này hối hận vạn phần, còn không bằng tranh thủ thời gian ngẫm lại bây giờ nên làm gì. Phải biết, hắn còn thừa thời gian không nhiều lắm. Án Nhi khẳng định là không muốn làm bia đỡ đạn. Ngươi nói, nếu như ta thừa dịp hai người bọn họ ầm ĩ lên, mình vụng trộm chạy đi, cơ hội thành công lớn bao nhiêu? Cố Bác cùng hệ thống thương lượng, lại có chút giống như nói tự nói. Rất thấp. Hệ thống giống nhau thường ngày cay nghiệt, coi như các nàng ầm ĩ lên, cũng không trở thành như vậy mù. To như vậy một người sống từ dưới mí mắt chạy đi, ai sẽ không nhìn thấy. Nghe vậy, Cố Bác cũng vô pháp phản bác, bởi vì sự thật chính là như thế. Hắn nhẹ gật đầu, nói. Ngươi nói có đạo lý. Nói như vậy, ngươi có biện pháp tốt hơn đi. Không có. Vậy liền theo ta nói tới. Cố Bác nói đến chém đinh chặt sắt. Hệ thống không phản bác được. Định ra kế hoạch. Cố Bác lực chú ý cũng một lần nữa trở lại trong hiện thực tới. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên Mi sẽ cùng Annie, chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất tiến đến. Nhưng mà, biện pháp của hắn thất bại. Annie không nói gì, tựa hồ còn đang do dự không quyết. Michelle thấy thế, cũng biết thời gian có chút eo hẹp trương. Thế là nàng đi lên trước, cầm Annie hai tay, lần nữa mở ra tỉ muội tình thâm hình thức. Annie, ta trước đó một mực tin tưởng ngươi. Lần này, ngươi có phải hay không cũng hẳn là tin tưởng ta. Cứ như vậy một câu, vài tiếng nức nở liền từ Annie mũ trùm bên trong truyền ra. Sau đó, Annie nói. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Cố Bác lần nữa tam quan hủy hết, trong gió lộn xộn. Các nàng. Thế mà. Không nhao nhao. Michelle, chỗ cũ thứ ba dưới gốc cây, ta đem ta tất cả quý giá đồ vật đều chôn ở nơi đó, ngươi nhớ kỹ đi móc ra. Annie rút thuốc tha thuốc thiết dựng, bắt đầu giống bàn giao hậu sự đồng dạng nói liên miên lại nhải, ngươi nhất định phải hào hào sống sót. Hoàn thành lý tưởng của chúng ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Nói, hai người lại ôm ở cùng một chỗ, khóc không thành tiếng. Cố Bác có chút im lặng. Nàng cũng không ngốc ra, nhìn ra Mi sẽ chỉ là để nàng đi làm phá hôi. Thế nhưng là, nàng đã biết mình khẳng định sẽ chết, vì cái gì một điểm ý kiến phản đối đều không có. Cố Bác biểu thị không thể tin tưởng. Hệ thống ngược lại là như cũ, dùng loại kia bác gái một bên nhìn Quỳnh Giao kịch một bên lau nước mắt ngựa khi nói. Thật sự là một đôi cảm nhân hoa bách hợp. Bởi vì thời gian cấp bách, lần này tỉ muội tình thâm tương đối ngắn gọn. Annie chỉ là vội vàng khóc mấy giây, hai người liền tách ra. Tại lôi kéo tay lại thâm tình nhìn nhau vài giây đồng hồ về sau, Annie gật đầu, sau đó dứt khoát quyết nhiên quay người. Bọc lấy áo choàng thân ảnh mơ hồ, chạy hướng về phía lúc đến đường. Nàng muốn đi dẫn ra những truy binh kia. Cố Bác nhìn xem Annie dần dần bóng lưng biến mất, vẫn còn có chút phản ứng không kịp. Kế hoạch của hắn là tại các nàng cãi lộn thời điểm, mượn cơ hội đào tẩu, nhưng mà kế hoạch quả thật là vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Hắn vạn lần không ngờ chính là, các nàng thế mà không cãi nhau, ản nhỉ cứ như vậy cam tâm tình nguyện đi chịu chết. Nàng não mạch kín đến tột cùng là thế nào lớn lên. Xem ra, liên quan tới cái này hắn vừa xuyên qua tới thế giới mới, hắn còn có rất nhiều thứ muốn học. Ngay tại Cố Bắc còn chưa nghĩ ra tiếp xuống nên làm cái gì thời điểm, Michelle lại đột nhiên động. Nàng vươn tay, nhắm ngay Cố Bắc. Gió đêm gợi lên nàng trường bào rộng lớn. Một câu càng thêm phức tạp tối nghĩa chú ngữ, đột nhiên truyền đến Cố Bác trong tai. Cố Bác còn đến không kịp phản ứng, liền cảm giác được bốn phía đột nhiên hiện ra một trận lực lượng cường đại. Cố lực lượng kia trong nháy mắt trói buộc lại hắn, để hắn hoàn toàn không có cách nào động đậy. Sau đó, Michel đi tới, mang theo Cố Bác cổ áo, bắt đầu đem hắn hướng gần nhất trên một cây đại thụ kéo. Cố Bác có chút ngạc nhiên. Nàng muốn làm gì? Bởi vì bị ma pháp trói buộc chặt, Cố Bác không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo lên cây. Sau đó, hắn bị Michel vững vàng trói tại chỗ cao nhất trên cành cây. Cố định lại Cố Bác, chính Michel cũng tại bên cạnh ngồi xuống, điều chỉnh một cái chung quanh lá cây, để bọn hắn hai cái hoàn mỹ ẩn giấu đi. Nàng liên trốn ở trên cây, chờ đợi lấy gì gia tộc truy binh bị dẫn ra. Mà Cố Bác liền bị cố định tại bên cạnh, bị Michel nhìn lom lom, cái gì tiểu động tác đều không làm được. Cô gái này khí lực thật to lớn. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, hệ thống đột nhiên lên tiếng cảm thán, dọa Cố Bác nhảy một cái, sẽ không phải nàng nhưng thật ra là cái nam A. Ta sai rồi, không nên cho ngươi đi câu dẫn nàng. Cũng trách không được hệ thống, Mi sẽ tại thời khắc này đúng là cho thấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cố Bác hiện tại thân thể này mặc dù gầy yếu, nhưng dầu gì cũng là người, 450kg trọng lượng vẫn phải có. Nhưng Michel mang theo hắn, lại giống xách cái bao, chỉ dùng một tay vụt vụt liền bò lên trên cây. Thân thủ chi nhanh nhẹn, làm người ta nhìn mà than thở. Cố Bác chỉ có thể tiếp tục mắt trợn tròn. Thế giới mới, muốn học đồ vật thật rất nhiều. Không cần kinh hoàng, ma pháp một lát nữa liền sẽ mình tiêu tán. Michel nhìn Cố Bác một chút, thuận miệng nói, dị sĩ các hạ, ta chỉ là hy vọng mọi người có thể hợp tác đến vui sướng một điểm. Hy vọng ngươi không muốn cho ta tăng thêm phiền phức. Cố Bác vừa định mở miệng hắc cái vài câu, lại phát hiện ma pháp không chỉ có để cho mình không cách nào động đậy, ngay cả lời cũng nói không ra miệng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể hung tợn trừng mắt đối phương. Ngươi xong đời. Hệ thống lần nữa xuất hiện, lạnh như băng máy móc gầm nghe vào phi thường muốn ăn đòn, bị gắt gao trói tại trên ngọn cây này, nửa điểm cơ hội chạy trốn đều không có. Truy binh cũng sẽ bị án nghi dẫn ra, dựa vào truy binh cứu mạng cũng không trông cậy được vào. Ngươi lần này thật chết chắc. Xác thực. Cố Bác ở trong lòng thở dài. Michel một chiêu này là thật hung ác, chẳng những pháo hôi rơi mất ăn nghi, cũng phong kín mình tất cả đường. Bất luận là chạy trốn vẫn là cứu binh, Cố Bác chỉ có thể mò được cái hai tay trống trơn. Đáng thương ta cái này tinh vi vô địch siêu cấp trí tuệ nhân tạo, rõ ràng có thể đại triển hoành đồ, lại muốn theo ngươi chết tại cái địa phương quỷ quái này. Hệ thống bắt đầu phàn nàn mình đến cỡ nào có tài nhưng không gặp thời, nghe được Cố Bác nổi ra gà loạn lên. Được rồi, đừng kéo những này có không có. Cố Bác vội vàng đánh gây nó, ai nói cho ngươi chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Hệ thống dừng lại nghĩ linh tinh. Mặc dù Cố Bác nhìn không thấy nó, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ khinh bỉ chi tình, hài tử đáng thương, dù sao đều phải chết, ôm trong ngực hy vọng luôn luôn tốt. Cố Bác lại không thèm để ý. Thánh nhân ngàn lo, tất có vừa mất. Michel mặc dù đem ta tất cả sinh lộ đều cho phong bế, nhưng là, nàng không cẩn thận, lại mở cho ta một cánh cửa sổ. Hệ thống vẫn như cũ khinh thường, thật sao? Cửa sổ ở chỗ nào, ta làm sao không nhìn thấy? Cố Bác lại không giải thích, mà là tại trong lòng đắc ý cười vài tiếng. Lực chú ý trở lại hiện thực, hắn nhìn một chút bên người không có chút nào phát giác Michel, sau đó, hắn lại tại trong đầu đối hệ thống mở miệng. Nàng vừa mới đọc lên chú ngữ, người ghi chép lại đi. Hệ thống trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Thủy cầu thuật có lẽ không có tác dụng gì, nhưng là thuật trói buộc đâu. Nàng nhưng không biết. Chúng ta còn có một lá bài tẩy như vậy. Nói, Cố Bác thỏa mãn nhìn một chút bầu trời. Màn đêm buông xuống, mây đen che nguyệt, là cái đi săn thời cơ tốt. Ai sẽ là con mồi, ai mới là thợ săn. Có lẽ, thân phận là thời điểm phát sinh một chút thay đổi. Nương theo lấy trầm thấp gió đêm, khiến hệ thống tan nát cõi lòng vạn phần câu nói kia bị nói ra. Thuật trói buộc chú ngữ, bắt đầu đơn khúc tuần hoàn đi. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 06, thanh tẩy giả. Nhân sinh có tam đại ảo giác. Chuông điện thoại rung, nàng thích ta. Cùng ta có thể phản xác. Cố Bác phát hiện mình liền lâm vào loại thứ ba ảo giác bên trong. Căn cứ đối với hệ thống học lại công năng tín nhiệm, hắn đem lực chú ý tập trung đến chú ngữ bên trên, ý đồ giống trước đó đồng dạng học được thuật trói buộc, lợi dụng pháp thuật này phản xác Michel. Mà hệ thống cũng không có cô phụ tín nhiệm của hắn, chịu mệt nhọc tái diễn chú ngữ nội dung. Cô phụ hắn là chính hắn. Bất luận hệ thống lại thế nào phát lại, bất luận Cố Bác tinh thần lại thế nào tập trung, hắn đều không thể học được pháp thuật này. Thông qua tập trung tinh thần, hắn một lần nữa về tới không gian ý thức của mình bên trong. Không gian bên trong hết thể như trước, đen nhánh băng át, màu lam tam giác ký tự bình yên lấp lánh. Mà hệ thống phát lại chú ngữ thanh âm cũng truyền vào đến, giống trước đó thủy cầu thuật chú ngữ, một lần quanh quẩn. Cái gì cũng không có phát sinh. Cố Bác cảm giác, mình thật giống như tại hướng một cái trong hồ ném cục đá, mong ngóng có thể tràn ra trùng điệp bọt nước. Nhưng mà mặt hồ lại sớm đã kết băng, hắn làm hết thể đều là vô dụng công. Ngươi cái thí dụ này không quá thỏa đáng. Đột nhiên, hệ thống ngừng phát lại, chen miệng nói, không có bọt nước không có nghĩa là mặt hồ kết băng, như ngươi loại này tình huống hẳn là nước trong hồ triệt để khô cạn. Cố Bác lúc đầu không có ý định cùng hệ thống chơi văn chữ trò chơi, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy hệ thống bên trong có ám chỉ gì khác. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Hệ thống giống như là rốt cuộc tìm được điểm cảm giác thành tựu, làm bộ háng giọng một cái, sau đó chậm rãi nói. Mặt hồ, chính là của ngươi không gian ý thức, chú ngữ chính là cục đá. Trước đó ngươi giải phóng không gian ý thức, là dùng cục đá nện mặc vào đông kết mặt hồ. Nhưng mà, không gian ý thức giải phóng chỉ có thể có một lần, ngươi muốn lợi dụng phương pháp giống nhau học được cái thứ hai pháp thuật, khẳng định là không thể nào. Vậy ta làm như thế nào học? Cái này sao? Hệ thống dừng lại mấy giây, chẳng biết xấu hổ tiếp tục nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Quả nhiên không nên đối ra hỏa này ôm lấy chờ mong. Cố Bác lắc đầu. Mặc dù hệ thống như cái lao thần côn đồng dạng hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, kia đoạn giải phóng không gian ý thức phán đoán suy luận ngược lại là có mấy phần đạo lý. Mình muốn dựa vào phương pháp giống nhau học được thuật trói buộc, xác thực không thực tế. Không cần phương pháp này, vậy phải làm thế nào? Vô sự tự thông tệ nạn cái này hiện ra. Hắn trở thành một pháp sư, nhưng không có nửa điểm lý luận cơ sở. Mao Gia Gia nói qua, lý luận chỉ đạo thực tiễn. Hắn hiện tại pháp sư trên đường chính là hai mắt đen thui, chỉ có thể học tập đặng Gia Gia, mình mò đá qua sông. Cố Bác cái kia hận a hắn hận không thể trực tiếp tiến đến Michelle trước mặt, cùng với nàng đến một câu, đại tỷ, ngươi dạy một chút ta ma pháp thôi. Ngươi học không được pháp thuật này, thật tiếc nuối. Rốt cục không cần đơn khúc tuần hoàn, hệ thống thanh âm lộ ra 12 phần cao hứng. Ta học không được cái này thuật trói buộc, đến cuối cùng bị Michelle xử lý, ngươi như thường cũng phải đi theo ta cùng chết. Cố Bác nhắc nhở nó. Hệ thống lập tức không có ý. Phát lại chú ngữ phương pháp đã thất bại, Cố Bác cũng dứt khoát không còn đi quản hệ thống, mà là đem lực chú ý bỏ vào toàn bộ không gian ý thức. Mảnh này được giải phóng không gian ý thức, là hắn hết thể pháp thuật năng lực nơi phát ra. Nếu như nói có đồ vật gì có thể thay đổi Cố Bác hiện tại tình cảnh, giải đáp hắn liên quan tới pháp thuật trùng điệp nghi hoặc, như vậy đáp án nhất định tại mảnh này hắc ám bên trong. Làm nhìn chằm chằm cũng vô dụng, Cố Bác nghĩ nghĩ, đi tới tam giác ký tự bên cạnh. Hắn vươn tay, nhắm ngay ký tự, đọc lên thủy cầu thuật chú ngữ. Ký tự giống như biến thành một viên thật thép góc, bị một cỗ lực lượng vô hình nhẹ nhàng đánh, chấn động, phát ra đinh một tiếng. Thanh âm thanh thúy giống như một đạo ướt át sóng nước, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ không gian ý thức. Một loại kỳ diệu cảm giác tự nhiên sinh ra. Cố Bác cảm giác mình tại kia âm thanh nhẹ vang lên dưới. Từ trong ra ngoài tới một lần cộng hưởng, toàn thân trên dưới tê tê dại dại. Mà khi hắn lấy lại tinh thần, một đoàn thủy cầu, tại hắn lòng bàn tay lặng yên lưu động. Thật là lợi hại a, ngươi cũng có thể thả ra thủy cầu hải. Máy móc gâm đột nhiên 10 phần làm ra vẻ mà bước lên ra, nhanh lên nói cho ta, ngươi phải dùng làm sao một đoàn thủy cầu giữ gìn chính nghĩa, đánh bại tà ác Michelle đâu. Cố Bác cũng không để ý tới hệ thống trào phúng. Ngay tại thủy cầu hình thành một máy mắt, cái không gian này bỗng nhiên trong mắt hắn rõ ràng không ít. Thật giống như sơ lấy được quang minh người mù, một loại chưa bao giờ có giác quan để hắn chấn kinh vừa vui duyệt. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng hắn vẫn là thấy rõ không ít thứ. Trong cái không gian này, hiện đầy một loại kỳ diệu năng lượng. Bình thường, loại này năng lượng chỉ là giống không khí đồng dạng bình tĩnh nổi trôi, mà khi hắn đọc lên chú ngữ một nháy mắt, tam giác ký tự phát ra một đạo ba động. Tại đạo này ba động ảnh hưởng dưới, nhàn nhã năng lượng nhóm đông nhiên giống dành ăn nòng nọc đồng dạng hội tụ tới. Thế là liên tạo thành trong tay hắn thủy cầu. Lấy ký tự vì khí, dẫn động bốn phía ly tán năng lượng để bản thân sử dụng. Cố Bác cảm giác mình phát hiện ma pháp bản chất. Bất quá rất nhanh, hắn lại lần nữa như đưa đám xuống tới, bởi vì hắn phát hiện đây đối với tình cảnh trước mắt mình không có bất kỳ cái gì trợ giúp, ngược lại còn bóp tắt mình còn sót lại kia một tia hy vọng. Bởi vì, hắn cảm giác được những năng lượng này là có thuộc tính. Loại kia ướt át mà giàu có sinh mệnh lực cảm giác, là nước. Mà khi hắn lần nữa đọc lên thuật trói buộc chú ngữ, hắn có thể từ những năng lượng kia bên trong, cảm nhận được một cỗ bài xích lực lượng. Rất hiển nhiên, thuật trói buộc cần năng lượng, cũng không phải là thủy. Cố Bác cũng ý đồ đi cảm thụ cái khác thuộc tính năng lượng, nhưng là rất không may, trong không gian ý thức năng lượng tất cả đều là thủy. Mà khi hắn rời đi không gian ý thức, cố gắng cảm thụ trong thế giới hiện thực năng lượng lúc, hắn có thể cảm giác được, cũng chỉ có thủy. Thật giống như tại cửa vườn trẻ tiếp tan học về nhà hài tử. Ngươi chỉ có thể tiếp vào nhà mình. Hài tử của người khác ngươi lại thế nào hô, người cũng sẽ không theo ngươi đi. Huống chi, Cố Bác cái này hài tử tựa hồ có chút nghịch ngợm. Coi như hắn dốc hết toàn lực, Thủy cũng chỉ sẽ ở có hạn trong phạm vi thoáng nghe lời, muốn làm được như cánh tay chỉ huy, tựa hồ còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Không nghĩ tới ta thông minh một thế, kết quả là chỉ có thể bị trói tại ngươi cái này hàng lợm trên thân. Hệ thống tựa hồ cũng phát hiện điểm này, bắt đầu khóc trời đập đất, ngươi nói ngươi làm sao lại chỉ chơi được cái Thủy đâu, cái này có cái cọng lông dùng à. Lấy ra rửa chân đều không đủ được không? Cố Bác mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý hệ thống. Một chiêu này Thủy cầu thuật thật chính là cái dám dùng cũng không có a. Dựa lấy ma pháp phản sát kế hoạch đã thất bại. Thợ săn con mồi thân phận chuyển đổi cái này bức rõ ràng 10 phút trước mới gắn xong, không nghĩ tới đánh mặt tới nhanh như vậy. Cố Bác cảm nhận được đến từ thế giới này ác ý. Cùng đường mặt lộ a cùng đường mặt lộ. Cố Bác mở hai mắt ra, rời đi không gian ý thức, trở lại trong thế giới hiện thực tới. Gió đêm như trước, gợi lên lấy vang xào xạc tán cây. Michel ngồi xổm ở bên trên nhánh cây, như cái pho tượng giống như không nhúc nhích, mũ trùm cản trở mặt. Cố Bác hoàn toàn không biết nàng nét mặt bây giờ. Trên thực tế, từ xuyên qua bắt đầu đến bây giờ, Cố Bác đều không thấy rõ ràng Michel mặt. Nàng tựa như trong phim ảnh tà ác nhất thần bí nữ vu, một bụng ý nghĩ xấu, phảng phất vĩnh viễn đang nổi lên càng thêm đáng sợ kế hoạch. Cố Bác nhìn nàng chằm chằm, muốn từ kia thân quỷ bí khó lường áo choàng bên trong chằm chằm ra sơ hở gì tới. Rốt cục, ngươi chuẩn bị hy sinh nhan sắc sao? Hệ thống lại không đúng lúc mà bước lên ra, ba hoa trích chòe, ngươi rốt cục nghị thông suốt, ta rất là vui mừng. Đến, nhìn xem cái này mịt rồ lò cứ gỉnh phát hơn vạn văn chương không nhìn ngươi liền lạc hậu. Đến từ Italy 100 đầu lời tâm tình bí tịch, bao tay ngươi đến bắt giữ. Cố Bác không để ý tới nó. Hắn chuẩn bị từ mi sẽ trên thân tìm tới mình một chút hy vọng sống, đương nhiên, cũng không phải là hệ thống ra chủ ý ngu ngốc. Coi như mình làm ra được, đối phương cũng không nhất định để ý chính mình. Từ xuyên qua đến nay kinh lịch nhìn, rất hiển nhiên, mình không có hậu cung nhân vật chính loại kia ôm ấp yêu thương nhân vật chính quan hoàn. Hắn chuẩn bị cùng Michel nói chuyện. Hoặc là nói, hắn muốn cùng Michel triển khai một lần đàm phán. Tựa như vừa xuyên qua tới thời điểm, hắn muốn lợi dụng trong tay mình còn sót lại thẻ đánh bạc, thuyết phục Michel, cùng nàng làm một lần giao dịch, để cho mình sống sót. Nghe vào xác thực hy vọng xa vời, bất quá việc đã đến nước này, hắn nguyện ý nếm thử biện pháp gì. Cho dù đó là cái chủ ý xấu, chẳng lẽ tình thế sẽ còn so hiện tại càng hỏng bét sao? Hắn cũng không có dễ dàng như vậy từ bỏ. Thế là, hắn điều chỉnh một cái trạng thái, mở miệng. Michel nữ sĩ, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Đàm phán thứ nhất yếu nghĩa, bày khoan dung, phô trương thanh thế, nói chuyện giật gân. Cái này cùng coi bói gặp người liền nói ngươi ấn đường biến thành màu đen, ít ngày nữa phải có họa sát thân là một cái ý tứ. Dù sao đem người hù dọa chính là. Đương nhiên, hắn biết riêng này một câu khẳng định là dọa không ngã Michel, hắn còn có hậu chiêu. Trở xuống là Cố Bác trong tưởng tượng đối thoại. Michel nữ sĩ, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Michel rất khinh thường, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ. Cố Bác cười lạnh, ngươi cho rằng hy sinh hết tạn nỉ có thể kéo dài truy binh, nhưng là rất không may, gia tộc người đã biết mục tiêu của ngươi là bảo khố, đang ở nơi đó chờ ngươi tự chui đầu vào lưới đâu. Michel quá sợ hãi, không có khả năng. Bọn hắn làm sao lại biết? Cố Bác ngửa mặt lên trời cười to, ha 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 ha, đang trên đường tới, ta đã sớm lưu tốt ám hiệu, thông chi gia tộc truy binh. Không nghĩ tới đi, ha 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 ha. Nhận thua đi Michel, ngươi thông minh tài trí so ta còn kém xa lắm đâu. Michel như gặp phải sét đánh, hoa dung thất sắc, làm sao bây giờ? Ta có phải hay không phải chết, ngươi nhất định biết làm sao cứu ta, mau nói cho ta biết, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Sau đó, Cố Bác có thể thuận thế cùng Michel định ra giao dịch. Hứa hẹn mình về đến gia tộc về sau, sẽ nghĩ biện pháp giúp Michel lấy được bảo khố. Michel sẽ cảm động đến rơi nước mắt, đem mình hộ tống trở về. Còn muốn hay không trợ giúp Michel? Chính mình cũng đã thoát thân, loại này ngân phiếu không còn cần đến thực hiện sao. Cứ như vậy, mình an toàn chạy trốn, Michel cả người cả của đều không còn. Đơn giản. Hoàn mỹ. Cố Bác sờ lên cằm, không khỏi có chút tự luyến. Nhưng mà, chính như mỗi cái đầu óc không có người xấu suy nghĩ. Sự tình cũng sẽ không như vậy tận như nhân ý. Mi sẽ không để ý tới hắn. Cố Bác cũng không có bối rối, hắn biết, sự tình chắc chắn sẽ không giống trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, con đường là quanh co, tiền đồ là quang minh. Loại này nho nhỏ ngăn trở làm sao có thể trở ngại được hắn. Thế là, hắn nói tiếp. Ta không phải tại nói chuyện giật gân, ngươi bây giờ tình cảnh sát thực vô cùng nguy hiểm. Michel, ngươi không tin phải không? Rốt cục, Michel mở miệng. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi nói không sai. Cố Bác nhất thời nghẹn lời. Cảm giác giống như có chỗ nào không đúng lắm. Michelle bình tĩnh giống trong thanh lâu thái giám, người đang trên đường tới đã lưu tốt ám hiệu, thông chi dịch gia tộc truy binh. Rất không may, bọn hắn đã sớm biết mục tiêu của ta là bảo khố, đang ở nơi đó chờ lấy ta tự chui đầu vào lưới. Cố Bác thực lực một bước. Hệ thống tại trong đầu của hắn, dùng một bộ đau lòng nhức óc ngựa khí nói ra, ghét nhất loại người này, không theo kịch bản đến, còn đem người khác lời kịch đều cướp đi, cái này khiến diễn đối thủ hí người làm sao tiếp mà. Mặc dù cái thí dụ này đơn giản nát đường cái, nhưng là Cố Bác hay là muốn nói, mình thật muốn tìm động chui vào. Cho dù không nhìn thấy Michelle mặt, nhưng cách mũ trùm, hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ đập vào mặt trào phúng cùng trí thông minh áp chế. Lúc đầu hắn còn có may mắn tâm lý, coi là Mi sẽ không có chú ý tới mình lưu lại ám hiệu, nhưng mà... Không có cách, lời đã ra miệng, Cố Bác chỉ có thể kiên trì tiếp theo. Ê! Mặc dù ngươi chú ý tới ta lưu lại ám hiệu, nhưng là ngươi chưa hẳn liền đem bọn chúng dọn dẹp sạch sẽ. Michelle lại nói, không, ta không có thanh lý ngươi ám hiệu, bọn chúng chính ở chỗ này. Nghe vậy, Cố Bác có chút kinh ngạc. Không có thanh lý, kia chẳng phải mang ý nghĩa gì gia tộc truy binh có thể nhìn thấy những cái kia ám hiệu. Bọn hắn sẽ canh giữ ở bảo khố cổng, Michelle cũng không chiếm được muốn đồ vật. Kể từ đó, Cố Bác có vốn để đàm phán, cái này cùng hắn kế hoạch ban đầu căn bản không có gì khác biệt. Vì cái gì? Vì cái gì Michelle muốn rời lên tảng đá nện chân của mình? Cố Bác cũng bắt đầu tò mò. Vì cái gì? Ngươi biết rõ ràng này mình không có chỗ tốt đi. Cười lạnh một tiếng, từ áo choàng bên trong truyền ra. Nhưng mà, đang lúc Cố Bác cho là nàng muốn giải thích thứ gì thời điểm, dị biến nảy sinh. Mi sẽ không biết từ nơi nào móc ra một cây chùy thủ, cực nhanh chống đỡ tại Cố Bác yết hầu bên trên. Không muốn chết, đừng lên tiếng. Lưỡi dao dính sát Cố Bác cổ ra thịt, băng lãnh xúc cảm để hắn không khỏi lưng mát lạnh. Ngoa tào, cô gái này làm cái gì? Chỉ cần chùy thủ tiếp tục tiến lên dù là một ly, cái này trong rừng cây, chỉ sợ cũng muốn lên diễn máu người suối phun. Cố Bác phát hiện mình tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, liền đã xuất một đầu mồ hôi lạnh. Cứ việc bị giật mình kêu lên, tử vong trời u ám, nhưng là hắn hay là để cho mình cưỡng ép tỉnh táo lại. Michelle lại điên, cũng là cần mình, sẽ không vô duyên vô cớ liền đem mình giết chết. Đã nàng để cho mình đừng lên tiếng, cái kia hẳn là đã xảy ra chuyện gì, mình vẫn là trước quan sát một hồi, thật đừng lên tiếng đi. Mà lúc này, xa xa trong rừng cây, đột nhiên chuyển đến một trận dị động. Cố Bác không khỏi nín hơi ngưng thần. Chỉ gặp, một cái khí thế xâm nghiêm kỵ sĩ tiểu đội, thời gian dần qua từ trong bóng tối đi tới. Tiểu đội có chừng hơn 10 người, mặc dù cưỡi ngựa, đội ngũ lại chỉnh tề giống để toán bên trong bao nhiêu mô hình. Tất cả mọi người bị khôi giáp che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, giáp trụ bên trên điêu lũ lấy rậm rạp đường vân, hoa lệ nhưng không mất trang nghiêm. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, tại cái này hắc ám trong rừng cây, những cái kia khôi giáp lại tự động tản ra đạm kim sắc quang mang. Tại thánh quang bao phủ xuống, những kỵ sĩ này tựa như là thiên thần hạ phàm, để cho người ta không tự giác liền có loại cúng bái xúc động. Hơn 10 người, lại đi ra cảm giác thiên quân vạn mã. Ngay tại đội kỵ sĩ này xuất hiện trong nháy mắt, Cố Bác rõ ràng cảm giác được, mi sắc cả người đều khẩn trương lên. Cố Bác không khỏi có chút hiếu kỳ. Những kỵ sĩ này là ai? Xuất hiện ở đây lại cùng mi sẽ có quan hệ gì? Michelle vì sao lại khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ, bọn hắn chính là gì gia tộc phái ra truy mình? Đương nhiên, Cố Bác cũng không có ngốc đến hướng bọn hắn cầu cứu. Truy thủ còn chống đỡ tại trên cổ, cầu cứu sẽ chỉ chết được càng nhanh. Các kỵ sĩ cũng không có chú ý tới trốn ở trên cây mi sẽ cùng Cố Bác. Bọn hắn tựa hồ chỉ là đi ngang qua, tốc độ tiến lên rất nhanh, không bao lâu liền biến mất tại Cố Bác trong tầm mắt. Mà tại các kỵ sĩ rời xa về sau, Cố Bác lại cảm thấy đến, Michelle rất rõ ràng buông lòng xuống. Chưa tới một hồi, Michelle thu hồi truy thủ. Cố Bác sở lấy cổ của mình. Kim loại ý lạnh vẫn còn, tâm hắn có sợ hãi. Michelle rốt cuộc muốn làm gì? Những kỵ sĩ kia đến tột cùng là ai? Còn có. Trước đó mình hỏi, vì cái gì Michelle không thanh trừ rơi mình lưu lại ám hiệu? Hắn giờ phút này, trong lòng có quá nhiều nghi hoặc. Còn không đợi hắn mở miệng hỏi, Michelle cứ nói. Dịch các hạ, xin tha thứ ta vô lễ, ta chỉ là vì lý do an toàn. Thả lỏng, hiện tại, ta có thể trả lời trước ngươi vấn đề. Michelle cầm tay áo lau lau truy thủ, đưa nó cất kỹ. Sau đó, nàng nhìn qua các kỵ sĩ rời đi phương hướng, rồi nói tiếp, liên quan tới ngươi những cái kia ám hiệu, rất không khéo, ta căn bản không cần đến thanh lý bọn chúng. Cố Bác kinh nghi bất định, ngươi có ý tứ gì? Mi sẽ yên lặng một lát, giống như là nghĩ tới điều gì, có chút châm chọc mở miệng. Ngươi thật coi là sẽ có truy binh tới cứu ngươi sao? Đáng tiếc, ngươi cùng An Ni đều bị lừa, căn bản không có cái gì gì gia tộc truy binh. Một mực truy sau lưng chúng ta, chỉ có bọn hắn. Không có truy binh. Cố Bác lập tức có chút phản ứng không kịp. Làm sao lại, chẳng lẽ mình đã bị gia tộc đem thả vứt sạch rồi? Đoạn đường này Michelle luôn mồm nhấn mạnh, liền ngay cả Ản Nỉ cũng tin tưởng không nghi ngờ gì gia tộc truy binh, chỉ là một cái âm mưu. Hố cha a, đây là cô gái này, từ ngay từ đầu ngay tại tính toán tất cả mọi người, ngay cả mình tiểu đệ đều không buông tha. Cố Bác một cái xuyên qua tân thủ, tự nhiên mắc lửa, liền cái này cái gọi là truy binh, đánh một đường tính toán nhỏ nhặt, lãng phí suốt cả đêm tình cảm. Ngoạ tàu đều không đủ lấy hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Không có truy binh, vậy hắn chẳng phải là một con đường chết. Chờ một chút, kia. Bọn họ là ai? Cố Bác từ chấn kinh cùng sợ hãi tử vong bên trong cương ép chấn định lại. Nghĩ nghĩ, hắn chỉ vào những kỵ sĩ kia rời đi phương hướng hỏi như vậy đạo, cái kia một đội kỵ sĩ để lại cho hắn phi thường ấn tượng khắc sâu. Trực giác nói cho hắn biết, những kỵ sĩ này là mình hy vọng cuối cùng. Nhưng mà, Michelle giọng trả lời lại có chút cổ quái. Bọn hắn là giáo hội thanh tẩy giả. Cố Bác truy vấn, thanh tẩy giả? Thanh tẩy cái gì? Nghe vậy, Mi sẽ trầm mặc một hồi, đồng nhiên không khỏi vì đó cười vài tiếng, thanh âm khàn khàn giống gì xét lưỡi đao tương hố ma sát. Nàng nhìn về phía kỵ sĩ lúc đến phương hướng, mở miệng, mang theo vài phần khinh bỉ hương vị, lại có chút giống như là tự dễ ước. Đây là câu trả lời của nàng. Thanh tẩy án nhì. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 07, án nhì cái chết. Án nhì trước đó thường thường nghĩ, mình sẽ như thế nào chết đi. Nói đến cũng rất kỳ quái, nàng cũng không thích chết được rất sạch sẽ. Nàng từng mơ tới mình bị người tách rời, tử trạng thê thảm, nhưng không có nửa điểm hoảng sợ hoặc là bất an. Có một lần, nàng ngộng thấy mình an tường chết tại trên giường bệnh, mọi người vì nàng cử hành một cái xinh đẹp tang lễ, Michelle đứng bình tĩnh tại trước mộ bia, vì nàng đưa lên một chùm hoa bách hợp. Nàng từ trong ngộng bừng tỉnh, mồ hôi lạnh lâm ly, lật qua lật lại rốt cuộc ngủ không được. Từ khi gặp phải Michelle, giống như Ản Nhi tất cả mộng cảnh đều trở nên cùng nàng có quan hệ. Bị Michelle chém nát, cùng Mi sẽ cùng nhau bị giáo hội thiêu chết, dùng dây thừng ghìm chết Michelle. Thậm chí còn có một lần là nàng cùng Mi sẽ tại bẩn thỉu quán trọ nhỏ phiên Vân Phúc Vũ, mà thanh tỉnh lúc, nàng chưa bao giờ có loại ý nghĩ này. Thẳng đến nàng quyết định phản bội Michelle. Phản bội Michelle suy nghĩ, là từ Mi sẽ không còn tin tưởng mình bắt đầu, nhưng này cũng không phải là ban sơ ngăn cách. Tại xã Lì xuất hiện trước đó, Mi sẽ chính là nàng tín ngưỡng, tinh thần của nàng trụ cột, Michelle là trong mắt của nàng thần. Mi sẽ có thể giết chết bất luận kẻ nào, Mi sẽ có thể đạt được bất kỳ vật gì. Tựa như nàng lần thứ nhất gặp phải Michelle thời điểm. Đêm khuya quán trọ nhỏ, Michelle như là thần tiên, từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém đứt khách nhân đầu lâu. Cảnh tượng lúc đó thoáng như hôm qua, khách nhân không đầu thân thể còn đặt ở trên người nàng, như bị lột sạch lông gà trống, run rẩy. Đầu lâu mang theo hơi có vẻ buồn cười biểu lộ, nhanh như chớp lăn lộn trên mặt đất. Máu phun khắp nơi đều là, nhuộm đỏ phát hoàng chăn đệm ga giường, ngay cả trên chăn nhất ngoan cố nấm mốc mùi thối đều cho hòa tan. Có trời mới biết nàng có bao nhiêu hận kia cô nấm mốc mùi thối. Mỗi lần tiếp đại khách nhân, nàng đều chỉ có thể đem tinh thần tập trung đến quán trọ trần nhà, để cho mình quên mất kia cố buồn nôn hương vị. Dù là tới khách nhân lại không có thể, nàng đều có thể chạy không mình, không thèm đếm xỉa đến những cái kia run run thịt mỡ cùng dầu mỡ muối. Chỉ có kia cô mốc meo hương vị, nàng thế nào cũng vô pháp chịu đựng. Hương vị kia cực kỳ giống hồi nhỏ ga giường, dính chặt, ẩm ướt, thời khắc nhắc nhở lấy nàng trở thành một cái cỡ nào ti tiện không chịu nổi người. Vì trốn tránh mùi vị đó, nàng sẽ há to mồm hô hấp. Có khi khách nhân sẽ đem nàng cái này một biểu hiện coi như ca ngợi, biểu hiện được càng thêm ra sức, bất quá nàng đều không quá để ý. Hồi tưởng lúc trước, dài đến 5 năm chức nghiệp kiếp sống, duy nhất để nàng khắc sâu ấn tượng cũng chỉ có nàng dùng để ngẩn người xuất thần trần nhà cùng trên chăn ghê tầm mùi. Bởi vậy, đương Michelle giết chết khách nhân thời điểm, Ản Nỉ cũng không có sợ hãi, ngược lại bởi vì huyết tinh hòa tan nấm mốc mùi thối, cảm nhận được một tia dễ dàng cùng khoái ý. Sau đó, Michelle thu hồi kiếm trong tay, nhìn xem mặt không thay đổi nàng, nói với nàng. Đi theo ta, ngươi sẽ trở thành một cái pháp sư. Khi đó, Ản Nỉ thậm chí cũng không biết pháp sư cái từ này là có ý gì. Nhưng nàng lại gật đầu, đem câu nói này gắt gao ghi tạc trong lòng. Cho đến ngày nay, nàng đều có thể một chữ không kém thuật lại ra. Trong nháy mắt đó chàng cảnh tựa như dừng lại bức tranh, mi sẽ trên quần áo mỗi một chi tiết nhỏ, cửa mở ra góc độ, đầu lâu lăn xuống vị trí, vách tường vết bẩn hình dạng. Mọi chuyện đều tốt giống vừa mới phát sinh, hình ảnh kia, mới mẻ giống mới từ trong biển vớt ra cá. Mi sẽ chính là như thế một cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, đương Ản Nỉ phát hiện mi sẽ không còn tin tưởng mình thời điểm, nàng mới có thể trở nên như vậy phẫn nộ. Chuyển hướng phát sinh ở đi theo Mi sẽ học tập ma pháp tháng thứ 3. Ngày ấy, Michelle mang theo cái cây gậy trúc giống như nữ nhân trở về. Đúng lúc là lúc ăn cơm tối, nữ nhân xa lạ đi theo Michelle vào cửa, không đợi người khác nói chuyện, liền cười híp mắt ngồi xuống, giống như nàng mới là chủ nhân nơi này, thuận tay cầm đi trong mâm duy nhất một cây nhang ruột. Kia là nàng lưu cho Michelle bữa tối. Án Nghị ngơ ngác nhìn qua nữ nhân kia, nhìn qua lấy nàng cao ngất xương gò má cùng tay nghiệt lông mày. Án Nghị cảm thấy rất khiếp sợ, nàng không biết nữ nhân này là ai. Cũng không biết chính mình có phải hay không hẳn là sinh khí. Nữ nhân kia cùng nàng đối mặt, nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi tốt, ta gọi Sally. Sally, thật là một cái xuẩn danh tự. Cũng chỉ có ngu xuẩn nhất nông phụ, tại uống 3 thùng rượu mạch sau không cẩn thận rớt xuống trong hầm phân, ý thức mơ hồ phía dưới, mới có thể cho nữ nhi lấy danh tự như vậy đi. Nhưng nàng vẫn là không có nổi giận, không có cho cái kia không biết liêm sỉ nữ nhân một bàn tay, mà là cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Michelle. Michelle lại chẳng hề làm gì, chỉ là ném cho nàng một câu, hoặc là nói một cái mệnh lệnh. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là chúng ta đồng bạn. Án Nghị giống tiến vào mùa đông hò eo hổ, rét lạnh, nhói nhói, xương cốt mỏi nhừ. Loại cảm giác này quá quen thuộc. Nàng giống như lập tức về tới tuổi thơ của mình thời đại, cái kia vô tri ngây thơ tiểu nữ hài. Tại nàng 5 tuổi thời điểm, nàng mẫu thân cũng là dạng này, ôm một cái rúm gió bé trai đi vào trước mặt nàng, nói với nàng, từ hôm nay trở đi, hắn chính là của ngươi đệ đệ. Cỡ nào tương tự? Nàng mẫu thân là trong thôn nổi danh bị chồng dùng bỏ, phụ thân của nàng tại nàng ra đời ngày đó liền rời đi. Vì tìm về trượng phu của mình, mẫu thân ban sạch ruộng đồng cùng bỏ sữa, đặt vào tìm kiếm trượng phu lữ trình. Có đôi khi 3 ngày, có đôi khi 5 ngày, An Nghị chỉ có thể dựa vào hàng xóm một điểm tiếp tế. Tại cũ nát trong nhà chờ đợi lần lượt thất vọng mà về mẫu thân. 5 tuổi năm đó, mẫu thân rời đi 10 ngày, cuối cùng mang về một cái bé trai, đệ đệ của nàng. Nghe nói kia là phụ thân nàng ở bên ngoài cùng những nữ nhân khác sinh hài tử, về phần phụ thân của nàng ở đâu, An Nghị không biết, mẫu thân sau khi trở về cũng chỉ chữ không đề cập tới. Lần kia về sau, mẫu thân tựa hồ hết hy vọng, không còn ra ngoài tìm kiếm phụ thân, lại say mê rượu mạch. Say khức mẫu thân để An Nghị cảm thấy sợ hãi. Có đôi khi nàng tại ban đêm bừng tỉnh, sẽ phát hiện mẫu thân nhìn lấy mình, ánh mắt không giống đang nhìn mình nữ nhi, lại giống đang nhìn một cái cựu nhân. Nhưng mẫu thân nhìn đệ đệ ánh mắt lại hoàn toàn không giống. Coi như uống say, mẫu thân cũng chỉ sẽ dùng ôn nhu nhất cánh tay đi vớt ve đệ đệ, cho hắn hát khúc hát dù, cho hắn dịch chăn mền, cho hắn đến thôn bên cạnh bên trong trộm sữa bò. Có đôi khi, án ý đều cảm thấy mẫu thân nhìn đệ đệ ánh mắt không giống đang nhìn nhi tử, mà là giống nhìn tình nhân. Huống chi? Vậy căn bản không phải mẫu thân nhi tử. Án Nghị chán ghét đệ đệ của nàng, nhưng nàng không có cách nào. Nàng đi trên núi đào rau dại, nàng làm tất cả việc nhà, nàng giúp hàng xóm làm việc nhà nông. Mà nàng đổi lấy tiền ngoại trừ mẫu thân tiền thưởng, cũng toàn tiêu vào đệ đệ trên thân, tốt nhất quần áo, thức ăn tốt nhất. Hết thể chỉ vì để nàng mẫu thân hài lòng. Mỗi khi nàng cho đệ đệ may vá quần áo thời điểm, nàng đều có thể cảm giác được, mẫu thân nhìn mình ánh mắt trở nên nhu hòa một điểm. Cái này khiến nàng cảm thấy mẫu thân vẫn là yêu mình. Theo thời gian trôi qua, mẫu thân trở nên càng thêm nổi phế, thái độ đối với nàng càng thêm ác liệt, nàng đối với mẫu thân cùng đệ đệ ân cần trình độ cũng từng bước làm sâu sắc. Cuối cùng, hết thể tích lũy đến đỉnh điểm. Chuyển hướng phát sinh, tựa như hư thối đến cực hạn thi thể sinh ra dòi bọ. 12 tuổi năm đó, nàng vì kiếm tiền, bị một cái đầu trọc trung niên nam nhân đưa đến trong khách sạn, kinh lịch nàng nhân sinh bên trong lần thứ nhất. Lần thứ nhất, nàng liền yêu quán trọ dơ bẩn mốc meo trần nhà. Nàng một bên nhìn trần nhà, vừa nghĩ lấy được số tiền kia, có thể cho đệ đệ mua nhiều ít đồ ăn, mẫu thân lại sẽ có cỡ nào vui vẻ. Cái này khiến nàng cũng rất vui vẻ. Nhưng khi nàng cầm tiền khi về nhà, hàng xóm lại nói cho nàng, đệ đệ tại bỏ trong hồ chết đuối. Nàng vĩnh viễn quên không được ngày đó về nhà lúc, mẫu thân nhìn nàng ánh mắt. Kỳ thật từ đầu tới đuôi, mẫu thân cũng không có đối đệ đệ chết làm ra bất luận cái gì đánh giá. Nàng tựa như thường ngày. Ngồi ở trên giường, nửa che kín cũ nát chăn đông, trong tay mang theo một cái uống một nửa bình rượu, lạnh lùng nhìn xem An Nhi. An Nhi đọc hiểu mẫu thân trong mắt, ta hy vọng chết người là ngươi. Thế là, An Nhi cũng không nói chuyện. Nàng yên lặng đi đến bên giường, xuất ra vừa dãy tới kia một túi nhỏ tiền, đặt ở tay của mẫu thân bên cạnh. Mẫu thân lại nhìn nàng một chút, rốt cục mở miệng. Thấp hèn. Ngày thứ hai, An Nhi tại bỏ trong hồ phát hiện mẫu thân thi thể. Cùng đệ đệ. Mẫu thân ngũ quan thay đổi hình, mặt xương phủ giống lên men bánh mì. Khi nhìn đến thi thể một khắc này, An Nhi nghĩ, mẫu thân nhất định sẽ cao hứng, hiện tại đệ đệ cùng mẫu thân dáng dấp như vậy giống, sẽ không còn có người nói bọn hắn không phải thân sinh. Mẫu thân cùng đệ đệ tang lễ bên trên, nàng chảy rất nhiều nước mắt. Kia là nàng lần thứ nhất thút thít, nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tang lễ về sau, nàng rời đi thôn. Thẳng đến nàng gặp phải xạ lì trước đó, nàng đều không hiểu rõ mình đối với mâu thân cùng đệ đệ cảm giác. Nàng cảm thấy nàng thương bọn họ, nàng vì bọn họ bỏ ra nhiều như vậy. Cái chết của bọn hắn để nàng rất thương tâm, cho nên nàng mới rời khỏi quê quán, bốn phía phiêu bạt. Nhưng nhìn thấy xạ lì một khắc này, nàng tình ngộ, nàng hận đệ đệ, giống như nàng hận trước mắt xạ lì đồng dạng. Nàng hy vọng mình có thể cho xạ lì một bàn tay, giống như nàng hy vọng có thể tại ngay từ đầu bóp chết bé trai kia. Nhưng nàng không có. Nàng duy trì lấy thật thà biểu lộ, nhìn xem xạ lì ăn hết cây nhang kia ruột, có chút nhát gan nói một câu, ngươi tốt. Ta là An Nhi. Nàng đi vào một cái mới tử cục. Xạ lì so với nàng càng thông minh, xạ lì so với nàng tại ma pháp bên trên thiên phú cao hơn, xạ lì càng thêm ăn nói khéo léo. Hết thể giống như An Nhi dự liệu được, Michelle thiên bình, dần dần nghiêng đến xạ lì bên kia. Mặc kệ nàng lại thế nào cố gắng, lại thế nào nói gì nghe nấy, Michelle đối với xạ lì chú ý, vĩnh viễn phía trên nàng. Mỗi một cái đêm khuya, nàng đều nghĩ lặng lẽ đứng lên, dùng chùy thủ cắt vỡ nữ nhân kia yết hầu, để máu tươi che khuất kia làm cho người chán ghét giả cười. Thế nhưng là nàng không dám. Tựa như nàng không dám giết chết đệ đệ của nàng không dám động xạ lì một sợi tóc. Cái này khiến nàng càng thêm chán ghét chính mình. Nàng cũng phát hiện, chính mình là một người như vậy, người khác đối nàng càng chênh lệch, nàng liền không nhịn được đối với người khác càng tốt. Cái này trở thành một loại động lực, để nàng thử thoát khỏi mình thấp hèn. Nàng nghĩ từ đầu đến đuôi cải biến chính mình. Thế là, nàng trở nên càng phát ra cực đoan. Nàng tra tấn tất cả mi sẽ trộm tới con tin, nàng dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết địch nhân. Cái này khiến nàng cảm thấy cao hứng. Nàng cảm thấy chính nàng thay đổi, trở nên rất lợi hại, không còn là trước kia cái kia hèn mọn ngốc nữ hài, người khác đều sợ nàng. Nhưng ở mi sẽ cùng xã lì trước mặt, nàng vẫn là thở mạnh cũng không dám. Xã lì cũng không phải là nàng giết. Đối với mi sẽ không tin điểm này, án nhì cảm thấy chấn kinh. Nàng làm sao có thể giết chết xã lì? Nàng làm sao dám giết chết xã lì? Chết đi mẫu thân cùng đệ đệ đã sớm biến thành nặng nề xiềng xích, đưa nàng trói buộc ngay tại chỗ. Nàng vĩnh viễn không bước ra đi một bước kia. Xã lì cáo trạng về sau, An Nhi thậm chí không có tìm xã lì tranh luận. Nàng biết, xã lì chính là như thế một cái không chút kiêng kỵ người, đây cũng không phải là xã lì lần thứ nhất nói mình nói xấu. Ở trước mặt nàng liền phát sinh nhiều lần, tự mình nhất định càng nhiều. Mà nàng cũng chưa từng phản kháng, thậm chí ngay cả một câu phàn nàn cũng chưa từng có. Là xã lì chủ động tìm nàng. An Nhi, ngươi không nên tức giận, vừa rồi ta không phải cố ý cáo trạng muốn hại ngươi. Xã lì như thế đối nàng giải thích. An Nhi, ngươi không cảm thấy mi sẽ thật kỳ quái sao? Rõ ràng nàng biết nhiều đồ như vậy, nhưng xưa nay đều không nói cho chúng ta, đến bây giờ chúng ta cũng không biết trong bảo khố đến cùng có cái gì tốt đồ vật. Ngươi nói, nàng dựa vào cái gì nhất định phải đè ép chúng ta một đầu. Ta thật không có cảm thấy nàng mạnh hơn chúng ta ở nơi nào. Xã lì như thế đối nàng phàn nàn. An Nhi, ta nghe nói mi sẽ trên người có một cái bảo bối, có thể để cho người ta trong nháy mắt ma lực tăng gấp bội, chúng ta đi đem nó đoạt tới đi. Ngươi đừng sợ, mi sẽ kỳ thật căn bản không có nhìn qua lợi hại như vậy, chỉ cần chúng ta thừa dịp nàng lúc nghỉ ngơi. Xã lì như thế đối nàng kích động. An Nhi, không muốn như vậy. Ngươi đừng đi nói cho Michelle, không. Michelle sẽ giết ta. Van cầu ngươi, đừng nói cho mi sẽ ta nghĩ phản bội chuyện của nàng có được hay không. Xã lì như thế đối nàng cầu khẩn. Đương An Nhi đánh bại xã lì, dùng ma pháp đem nàng trói buộc lại thời điểm, nàng mới phát hiện, nguyên lai mình đã mạnh hơn xã lì nhiều như vậy. Mà xã lì bình thường nhìn qua phách lối, bất quá chỉ là giả vờ khí diễm. Nàng như cũ không có ý định giết xã lì. Nàng muốn nói cho Michelle, để Michelle đến xử trí đây hết thảy. Mi sẽ thống hận nhất kẻ phản bội, chỉ cần nàng nhận rõ xã lì chân diện mục, nhất định sẽ giết chết xã lì, tốt bao nhiêu à, cái này mình muốn làm mà chuyện không dám làm. Chỉ cần xã lì chết rồi, Michelle nhất định sẽ lần nữa coi trọng chính mình. Nàng nghĩ như vậy. Chỉ là nàng đánh giá thấp xạ lì quyết tuyệt. Tại không có đường lui tình huống dưới, xạ lì làm ra một cái càng thêm thảm liệt quyết định, mặc dù bị ạn nì trói buộc chặt không cách nào chạy trốn, nhưng ít ra, nàng còn có thể trưởng khống tính mạng của mình. Bởi vậy, tại ạn nì còn không có kịp phản ứng trước đó, nàng từ nội bộ dẫn nổ ma lực của mình, giết chết chính mình. Ạn nì, nàng sẽ không còn tin tưởng ngươi. Đây là trước khi chết. Nàng lưu lại câu nói sau cùng. An Nhi bị đẩy vào tuyệt vọng vực sâu. Xã lì dùng tự sát hãm hại nàng, nàng không biết nên như thế nào hướng Michelle giải thích đây hết thảy. So với xã lì bởi vì một ít quanh co nguyên nhân tự sát, mình giết xã lì hiển nhiên càng thêm hợp lý có thể tin. Mà theo Michelle, nàng cùng xã lì oán hận chất chứa đã lâu. liền cùng không cần phải nói cái này một chỗ đánh nhau vết tích. Sally, Annie, nên xuất phát. Sally dư ôn còn chưa rút đi, Michelle liền bắt đầu kêu gọi các nàng. Trong lúc bối rối, Annie phát hiện mình lại làm một kiện chuyện ngu xuẩn, nàng vội vàng xử lý thi thể, viện một cái hoang ngôn, ý đồ dùng cái này để Michelle tin tưởng Sally mất tích. Nhưng mà, Annie, ngươi đem Sally giết đi. Đây là cái kia quý tộc nói lời, kinh thiên phích lịch đồng dạng tại nàng trong đầu nổ tung. Sally nói chúng hết thảy, Michelle tình nguyện tin tưởng cái kia vô năng quý tộc, cũng không nguyện ý tin tưởng nàng. Nàng phát hiện mình lại biến trở về cái kia nhu nhược vô năng tiểu nữ hài, cái gì cũng sẽ không làm, chỉ có thể không ngừng tái diễn tái nhợt giải thích. Mà Michelle thái độ càng làm cho nàng như rớt vào hầm băng. Mặc dù nàng trên miệng nói tin tưởng mình, thế nhưng là cái ánh mắt kia, cùng đệ đệ khi chết mâu thân giống nhau như lúc. Đã cách nhiều năm, Annie lần nữa đọc hiểu cái ánh mắt kia. Michelle muốn giết nàng. Tại tuyệt vọng lặp đi lặp lại cọ rửa phía dưới, rốt cục, một cái ý niệm mãnh liệt từ trong lòng của nàng bừng lên. Nàng muốn cải biến, nàng không muốn biến trở về lúc trước mình, nàng không thể nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Annie quyết định phản bội Michelle. Nàng muốn đi vào trong sắt gia tộc truy binh đầu hàng, nàng muốn nói cho bọn hắn biết Michelle kế hoạch. Mặc dù giáo hội đối với pháp sư lệnh cấm rất nghiêm ngặt, nhưng là vụ trộm, không ít quý tộc đều cùng pháp sư Ngô Đức Tơ còn liền, nhu cầu ma pháp lực lượng. Nàng nguyện ý vì dịch gia tộc làm việc, dịch gia tộc sẽ thả mình một con đường sống, cũng giết chết Michelle. Giết chết Michelle. Nghĩ đến đây, Annie liền toàn thân phát run. Annie thuyết phục mình là bởi vì kích động mà run rẩy. Tại rừng cây chạy sau một thời gian ngắn, Annie rốt cục nhìn thấy kia đội kỵ sĩ. Bọn hắn nhất định chính là dịch gia tộc người. Nàng nghĩ như vậy. Thế là, nàng cực nhanh chạy hướng bọn hắn, đối bọn hắn phất tay, hô to. Ta không có ác ý, các ngươi gia tộc. Nên đón nàng, là một đạo thánh quang. Tại nội bộ giáo đình, kỳ thật thánh quang điểm rất nhiều loại. Hữu dụng đến vị kỵ sĩ tẩy lễ thánh quang, ôn hòa lại thánh khiết, hữu dụng đến tra tấn dị giáo đồ thánh quang, có thể đem người thiêu đốt đến sống không bằng chết, còn hữu dụng đến giết địch thánh quang, uy lực to lớn, có thể đem người trong nháy mắt tịnh hóa đến sạch sẽ, không lưu một điểm vết tích. Án nghi đối mặt chính là loại thứ ba thánh quang. Đáng sợ nhiệt độ trong nháy mắt liền bốc hơi nàng pháp bảo cùng làn da. Mãnh liệt bị bỏng cảm giác thậm chí làm nàng không cách nào phóng xuất ra đơn giản nhất phòng hộ ma pháp. Nàng cái gì cũng nhìn không thấy, khắp nơi đều là lóa mắt đến khó mà nhìn thẳng thánh quang. Còn đến không kịp phản bội Michelle, nàng liền bị thanh tẩy giả tịnh hóa rơi mất. Nhỏ vụn cho tàn tại đêm khuya trong rừng cây phiêu đãng, giống hồ điệp đồng dạng bay múa, giống hồ điệp đồng dạng bị thanh tẩy giả gót sắt đạp thành nước bùn. Án nhỉ chết rồi. Tại trước khi chết một khắc này, nàng đống nhiên nghĩ đến. Không, nàng cái gì cũng không kịp muốn. Nàng không kịp đối với kiểu chết này có một cái đánh giá, không biết bị thánh quang bốc hơi đối nàng mà nói có đủ hay không thảm liệt. Nàng cũng không kịp hối hận phản bội mi sẽ hoặc là cái khác bất cứ chuyện gì. Trước mắt của nàng không có tránh về cuộc đời của mình, không có hiện ra tuổi thơ khoái hoạt cùng bất hạnh. Nàng chỉ là chết mà thôi. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 08, bị khám phá. Án nghỉ hôi phi yên diệt nửa giờ sau. Màn đêm một chỗ khác, cố bác tình cảnh so án nghỉ cũng không khá hơn chút nào. Vì thiết kế ta, ngươi ngay cả đồng bạn của ngươi đều hạ thủ được. Cũng không phải cố bác đột nhiên tinh thần trọng nghĩa bộc phát, muốn vì án nì bên vực kẻ yếu. Chỉ là ngoại trừ tại đạo đức bên trên khiển trách Michelle, hắn thực sự không biết còn có cái gì có thể nói. Mà hắn lại nhất định phải nói tiếp, ngậm miệng cùng chờ chết không có gì khác biệt. Dù sao, hắn cùng Mi sẽ còn đang tiến hành đàm phán, mặc dù đàm phán đi hướng cùng cố bác lúc trước suy nghĩ sớm đã hoàn toàn trái ngược. Nhưng đây là hắn sinh cơ duy nhất. Cái này có cái gì không hạ thủ được. Mi sẽ thái độ cũng bắt đầu trở nên ác liệt, dịch các hạ, vì chúng ta hợp tác vui vẻ, ta tựa hồ đối với ngươi quá thân thiết một chút, để ngươi sinh ra một loại chúng ta có thể tùy ý giao lưu hào giác. Thân thiết cái quạng lông. Cố bác cảm nhận được áp lực. Rất hiển nhiên, Mi sẽ xé đi giả nhân giả nghĩa mặt nạ, chuẩn bị kêu dừng lần này đàm phán. Đối cố bác tới nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nhu cầu sinh cơ cũng tốt, kế hoán binh cũng tốt, hắn đến làm cho Michelle một mực nói tiếp mới được. Bởi vậy, hắn thử cường ngạnh. Michelle nữ sĩ, ngươi chỉ có thể dựa vào ta mở ra bảo khố, mà ta cũng lúc nào cũng có thể thay đổi chủ ý ngươi đừng quên, ta có thể để ngươi mãi mãi cũng lấy không được thứ ngươi muốn. Nhưng mà, Michelle phản kích lại so với hắn trong tưởng tượng càng nhanh. Các hạ nóng lòng, ta lập tức dùng tốt nhất roi già chiêu đãi ngươi. Tin tưởng rất nhanh, ngươi liền sẽ biết mình hẳn là lấy cái gì chủ ý. Cố bác không thể không thừa nhận, loại này dùng lời nhỏ nhẹ uy hiếp, so hung ác ngữ điệu cho người áp lực lớn hơn. Loại giọng nói này phía sau lời ngầm chính là, ngươi tính toán nhỏ nhặt ta thấy nhất thanh nhị sở, coi như đùa nghịch lại nhiều mánh khỏe, ngươi cũng trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn. Miệt thị. Triệt để miệt thị. Gặp cô Bắc không có trả lời, Mi sẽ từ trong tay háo lại lấy ra một cây đen nhánh roi. Nàng cầm roi tại Cố Bắc trước mặt lung lay, ánh trăng đem roi chiếu lên du lượng du lượng. Thích ngươi nhìn thấy sao? Nàng nói. Người tê liệt. Cố Bắc ở trong lòng nói. Mi xeo giật giật roi. Cố Bắc lập tức kéo ra một cái tiếu dung. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Mi xeo nhẹ gật đầu, lại chậm ung dung đem roi thu vào. Cố Bắc cảm giác rất nén giận. Kỳ thật hồi tưởng trước đó, Mi sẽ có thể lừa gạt đến mình, chủ yếu cũng là bởi vì mình vừa xuyên qua tới, với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn liền cùng cái vừa mới tiến thành nông dân công, luống cuống sơ soạn, ba tuổi tiểu hài đều có thể đem hắn đùa bỡn xoay quanh. Hố cha xuyên qua, khác trong tiểu thuyết nhân vật chính không đều sẽ kế thừa tiền nhân ký ức sao? Vì cái gì mình cái dám cũng không có. Nếu là hắn có thể sớm một chút biết không truy binh chuyện này, nếu là hắn có thể biết nhiều thứ hơn. Chuyện của tôi nét, N. S hết thể khẳng định sẽ khác nhau. Thanh tẩy giả, giáo hội chuyên môn dùng để đối phó dị giáo đồ thánh kỵ sĩ. Đột nhiên, hệ thống xông ra, nghiêm trang nói, thanh tẩy giả tuyển chọn phi thường nghiêm ngặt, hàng năm có 2.000 tên thánh kỵ sĩ sẽ tham dự, cũng chỉ có 2 người có thể thuận lợi trở thành một thành viên trong đó. Nghe nói, mỗi một vị thanh tẩy giả đều sẽ tiếp nhận giáo hoàng tẩy lễ, có được bất phàm sức chiến đấu. Mà khi bọn hắn tụ tập cùng một chỗ lúc, lại sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Cái quỷ gì? Không muốn tại loại này trọng yếu trước mắt đột nhiên xuất hiện dọa người được không? Cố Bác rất phẫn nộ, ở trong lòng đối hệ thống nói. Đây là thanh tẩy giả tin tức tư liệu. Hệ thống hiển nhiên cảm giác không thấy Cố Bác nửa điểm phẫn nộ, ngựa khí nghe vào như cũ rất muốn ăn đòn. Người Cố Bác vừa muốn nói gì, đồng nhiên lấy lại tinh thần, những tài liệu này, từ chỗ nào tới? Không biết, đột nhiên liền từ tin tức trong kho xuất hiện. Hệ thống trả lời như vậy. Còn có khác sao? Cho ta chút hữu dụng tư liệu, pháp sư. Thế giới này pháp sư đều là làm sao học tập mới ma pháp. Cố Bác trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm. Tin tức. Tư liệu. Mặc dù hắn cũng không biết hệ thống là thăng cấp vẫn là động kinh, lấy được những tài liệu này, nhưng hắn hiện tại thiếu nhất chính là cái này, đều do cái này đáng chết xuyên qua, hắn đối với thế giới này hiểu quá ít. Hắn cần liên quan tới pháp sư tư liệu. Hắn nhất định phải học được thuật trói buộc, đây là hắn sinh cơ duy nhất. Không có, ngoại trừ ngươi viết rất dở diễn thuyết bản thảo. Đây là kho số liệu bên trong duy nhất tài liệu. Cố Bác phi thường nôn nóng, ta không tâm tư nói đùa với ngươi, cho ta điểm vật hữu dụng. Chúng ta thế nhưng là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, ta không chết ngươi mới có thể đi theo sống sót, hoặc không được thuật trói buộc chúng ta chỉ có thể cùng một chỗ xong đời. Không có chính là không có, hệ thống xưa nay không nói đùa. Cố Bác cũng không biết nên truy vấn trước một câu, hay là nên nhả danh sau một câu. Thật không có. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Thật không có. Thật thật không có. Hệ thống truyền đến một trận tạp âm, sau đó, hơi mở số lượng giao diện lần nữa hiện lên ở Cố Bác trước mắt, cần nhân công phục vụ, xin nhấn số 0. Lần này Cố Bác xem như tuyệt vọng rồi. Dựa vào chính mình đi. Không sai, Cố Bác còn không có từ bỏ. Tình thế đã thành tử cục, muốn tại cái khác trong tiểu thuyết, sớm nên phát sinh kỳ tích trên trời rơi xuống cao nhân đem hắn cứu đi. Nhưng nhân sinh không phải tiểu thuyết, thân ở tuyệt cảnh càng đều có thể hơn có thể không phải chúng liền bắn ngược. Mà là sân thượng xếp hàng kiếp sau gặp lại. Huống chi, nếu như hắn thật tại một bản trong tiểu thuyết, từ hắn tao ngộ đến xem, cái này tiểu thuyết tác giả nhất định rất hận hắn. Chỉ là, từ Mi sẽ thái độ trở nên ác liệt bắt đầu, Cố Bác trong lòng đống nhiên có một cỗ kỳ quái không hài hòa cảm giác. Hắn không biết cảm giác này là từ đâu xuất hiện, nhưng là trực giác lại nói cho hắn biết, sự tình có chỗ nào không đúng lắm, Mi sẽ tận lực che giấu thứ gì, không muốn để cho hắn biết. Sẽ là gì chứ? Tại mãnh liệt tử vong áp lực bên trong, Cố Bác lại mơ hồ cảm thấy một chút hy vọng sống. Tựa như phong bê trong nham động đột nhiên cảm nhận được một sợi gió. Hắn phải bắt được kia sợi gió. Lực chú ý trở lại trong hiện thực đến, hắn cùng Michel như cũ giấu ở trên cây. Michel nhìn qua còn không có muốn khởi hành dấu hiệu, tựa hồ sợ bị thanh tẩy giả phát hiện, muốn đợi bọn hắn đi được càng xa một chút. Thanh tẩy giả. Michel tựa hồ phi thường kiêng kỵ bọn hắn, hệ thống vừa mới cũng cho ra không ít tư liệu liên quan tới bọn hắn. Không bằng liền đem nơi này coi như đột phá khẩu thử một chút. Hệ thống nơi đó không chiếm được tình báo, nhưng ít ra, hắn có thể tại Michel nơi này nói bóng nói gió một cái. Nghĩ nghĩ, Cố Bác mở miệng lần nữa, bọn hắn không phải tìm đến An Nhi, bọn hắn chân chính muốn thanh tẩy người, là ngươi. Michel thực lực lạnh lùng, vứt cho hắn một câu. Nói nhiều quý tộc sống không lâu. Nói nhiều có thể hay không sống lâu không biết, nhưng là nói ít, là khẳng định sống không nổi nữa. Cố Bác cũng không muốn làm cái nói nhiều. đều là lao thiên gia ép. Thanh tẩy giả, giáo hội chuyên môn dùng để đối phó các ngươi những người này thánh kỵ sĩ. Giáo hội hiện hữu thanh tẩy giả cũng không nhiều, mỗi một cái thanh tẩy giả đều là thần kinh bách chiến thánh kỵ sĩ. Có thể để cho hơn 10 thanh tẩy giả đồng thời xuất động, ngươi chỉ sợ đã khiến cho giáo hội chú ý. Cố Bác cố ý nói rất chậm, muốn dùng mới từ hệ thống nơi đó đạt được tin tức, thăm dò Michelle phản ứng. Michelle không có phản ứng. Cố Bác không có nhụ chí, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể ở giáo hội dưới mí mắt mở ra bảo khố sao? Mỗi một cái gia tộc bảo khố đều có người trông coi, cho dù ngươi có thể thần không biết quỷ không hay xử lý bọn hắn, cũng rất khó không có một chút động tĩnh. Thanh tẩy giả cách gần như vậy, bọn hắn nhất định sẽ phát hiện. Ngữ khí của hắn rất tỉnh táo, nhưng trong lòng sớm đã gấp đến độ cùng hỏa thiêu đồng dạng. Xin nhờ. Xin nhờ. Đến điểm phản ứng A. Hắn cảm giác giống tại tham gia chính trị khảo thí, lẩm bẩm bức lẩm bẩm một đống chính mình cũng không biết có ý tứ gì đồ vật, trông cậy vào câu nào có thể mèo mù đụng vào chỗ chết, đem cái này thiên ý vô phùng tử cục xô ra một điểm sinh cơ tới. Hắn biên đến dịch não đều nhanh làm. May mà, Michelle rốt cục động. Nàng quay đầu, nhìn xem Cố Bác. Kia là Cố Bác lần thứ nhất trông thấy Michelle dáng vẻ, mờ tối ánh trăng, mũ trùm che đậy rất chặt chẽ. Cả khuôn mặt vẫn là lờ mờ thấy không rõ lắm. Nhưng cặp kia con mắt màu vàng nóng nhạt lại giống cú mèo, trứng mắt đến không tưởng nổi. Dã thú đồng dạng ánh mắt, sắc bén không mang theo nửa điểm nhiệt độ, thấy Cố Bác có chút sợ hãi. Ngươi là ai? Cái gì? Cố Bác trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngươi không phải Gờ Giang Dịt, ngươi là ai? Ngươi chừng nào thì đem hắn đuổi đi. Hắn ở đâu? Michelle bỗng nhiên rút ra chùy thủ, gác ở Cố Bác trên cổ, ngựa khí cũng biến thành hùng hổ doa người. Cố Bác trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cố dự cảm xấu xông tới. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Mi sẽ ánh mắt giống báo săn, hung tàn lại lạnh lùng, đừng giả bộ choáng váng. Thanh tẩy giả xuất động chưa hề đều là 14 người, ngươi nhưng thật giống như không biết, cái này cũng là coi như xong. Dịch gia tộc từ trước đến nay tự hào nhất bọn hắn bảo khố ẩn nấp cùng đặc thù mở ra phương thức, chưa hề cũng sẽ không phái người trông coi, ngươi lại nói sẽ có người trông coi. Làm dịch gia tộc người, ngươi không có khả năng không biết những thứ này. Hơi dừng một chút, nàng nhấn mạnh, ngươi là ai? Cố Bác ra một lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Chơi thoát, hoàn toàn chơi thoát. Vẫn là chính trị khảo thí tương đối tốt, chí ít nói sai sẽ không móc được phân. Hắn chưa hề đều không phải là cái gì Gờ Giang Dịt, hắn chỉ là Cố Bác, một cái xui xẻo người xuyên Việt. Hắn không biết Dịt gia tộc đến tột cùng là thứ quỷ gì, càng không biết cái kia cái gọi là bảo khố muốn thế nào mở ra. Hắn cái gì cũng không biết. Một khi Mi sẽ phát hiện điểm này, mình đem không có chút nào giá trị lợi dụng. Nàng sẽ giết hắn. Siêu cấp vô địch tinh vi hệ thống chi năng, cứu ta. Cố Bác ở trong lòng hô. Ngay tại tắt máy, đăng 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 đăng. Người tê liệt. Trở lại trong hiện thực đến, bởi vì Michelle động tác quá đột nhiên, Cố Bác bị dọa đến hoàn toàn không có động tác cùng biểu lộ, bởi vậy, cũng là xem như không có lộ ra sơ hở tới. Thế là, Cố Bác thuận mặt của mình co quắp mặt bộ kẻ, giả ra một bức bình tĩnh dáng vẻ. Ta chính là Gờ Giang Dịt. Mi sẽ ánh mắt giống một con dao giải phẫu, đơn giản muốn đem Cố Bác ngũ tạng lục phủ mổ ra một tế bào kiểm tra. Sống chết trước mắt, Cố Bác cưỡng ép tỉnh táo lại, hờ hững cùng Michelle đối mặt. Cảm giác tựa như về tới tiểu học, chủ nhiệm lớp hung tợn nhìn hắn chằm chằm, hỏi, ngươi có phải hay không không có làm bài tập? Hắn trả lời, ta thật biết, thế nhưng là ta không cẩn thận quên mang theo. Chủ nhiệm lớp còn nói ngươi có phải hay không đang nói láo, hắn nói ta thật không có nói sai. May mắn hắn không hay làm việc. Bộ dáng này cũng luyện được tương đối quen, mới có thể tại Michelle đáng sợ như vậy dưới con mắt chống đỡ. Thời gian giống qua cả một đời lâu như vậy. Cố Bác đều cảm giác có chút đói bụng. Đồng nhiên, Michelle thu hồi chùy thủ, cũng thu hồi kia một thân khí thế hùng hổ doa người, lần nữa khôi phục trước đó ngồi xổm ở trên nhánh cây pho tượng bộ dáng. Tình huống như thế nào? Cố Bác còn đắm chìm trong mình hoàn mỹ quên mang làm việc mặt bên trong, chưa kịp phản ứng. Hắn có chút ngộng. Từ bỏ đi, ta sẽ không mắc lừa. Michelle đối với hắn như vậy nói. Cái quỷ gì? Cố Bác cảm giác giống như là đang nhìn tiểu thuyết lúc sau không cẩn thận nhảy qua một trường, trong lúc nhất thời có chút theo không kịp kịch bản. Từ bỏ cái gì? Bên trên cái gì đương? Hắn là làm cái gì ngay cả mình không biết sự tình sao? Hắn đều có chút không biết nên phản ứng ra sao? Đương nhiên, hắn sẽ không đem nghi hoặc biểu hiện ra ngoài. Nhiều lần suy nghĩ, hắn nghĩ tới một cái sẽ không lộ ra sơ hở tương đối ổn thỏa thăm dò phương pháp. Lặp lại mình mới vừa nói qua, sau đó lại nhìn Mi sẽ phản ứng phán đoán tình huống. Ta chính là Gờ Giang Dịt. Mi sẽ tựa hồ có chút không kiên nhẫn, ngươi quá phí lời, ngậm miệng. Cố Bác chết chằm chằm cái này Mi sẽ không nhúc nhích thân ảnh, nhớ lại vừa rồi mỗi một chi tiết nhỏ. mi sắc kia kỳ quái thái độ, còn có mình trong tuyệt vọng không hiểu cảm giác được hy vọng. Loại kia vi diệu không hài hòa cảm giác, tựa như tóc đen đầy đầu bên trong một cây tóc trắng, hắn muốn đem nó rút ra. Đồng nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên. Ta không phải gỡ ràng gì. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 09, đến từ thủy cầu phản sát. Ui, ngươi đang nói cái gì? Đầu óc ngươi hỏng sao? Hệ thống đột nhiên xuất hiện, vạn phần hoảng sợ mà đối với cố bác hô. Ngươi không phải tắt máy sao? Cố bác rất bình tĩnh. Máy vi tính của ngài khởi động máy thời gian là 0.1 giây, đánh bại cả nước 99.99% máy tính. Hệ thống giống được tiểu hồng hoa đồng dạng kiêu ngạo, bất quá ngữ khí của nó cũng chuyển biến rất nhanh, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ngươi muốn chết sao? Tại sao muốn thừa nhận mình không phải bản nhân? Cái này không trọng yếu. Hệ thống hỏi lại, cái kia còn có cái gì trọng yếu? Michelle phản ứng. Cố bác một bên nhìn chằm chằm Michelle, vừa hướng trong đầu hệ thống nói. Mà hết thảy, cũng đúng như cố bác đoán trước đến, Michelle không có gì lớn phản ứng. Nàng chỉ là có chút khinh thường hừ một tiếng, động đều chẳng muốn động, tựa hồ đối với cố bác tự bạch tuyệt không ngạc nhiên. Hệ thống trầm mặc, hồi lâu mới buồn bã nói, ta bắt đầu có ảo giác, nhất định là ngươi quên giết cho ta độc. Cố bác có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, cũng không trách hệ thống phản ứng không kịp, Michelle mạch suy nghĩ quá mức phức tạp. Muốn đuổi theo cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hắn cũng muốn hơn nửa ngày. Trên thực tế, cố bác nói là sai nói không sai, kia hai đoạn biên ra thăm dò Mi sẽ có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Mà hắn nói sai cũng làm cho Mi sẽ hoài nghi thân phận của hắn, thậm chí cho là hắn vụng trộm đem con tin cho trộm đổi đi. Nhưng mà, chính là bởi vì trong lời nói lỗ thủng quá nhiều, mới cứu được cố bác một mạng. Bởi vì lỗ thủng quá rõ ràng, Mi sẽ đang hoài nghi cố bác thân phận về sau, rất nhanh. Trong lòng của nàng lại xuất hiện một loại khác hoài nghi. Đây có phải hay không là cả bẫy? Có phải hay không cố bác cố ý nói nhầm, để nàng coi là cố bác là cái tên giả mạo? Michelle đem mình vòng vào đi. Trở xuống là cố bác suy luận ra, Michelle náo động. Ngươi không phải Gorgangis, ngươi là ai? Cố bác đống nhiên ánh mắt biến đổi, cười lên ha hả, nói, ngươi nói không sai. Ta không phải Gorgangis, quý tộc chân chính thiếu gia, sớm đã bị ta cho trộm đổi đi. Michelle nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đem hắn giấu đi nơi nào, cho ta nói. Không phải ta giết ngươi. Cố bác một mặt gian trá, ta đương nhiên có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Thứ nhất ngươi muốn làm gì làm gì, thứ hai ngươi muốn làm gì làm gì, thứ ba ngươi muốn làm gì làm gì. Mà lại coi như ngươi giết ta cũng vô dụng, nhỏ như vậy thiếu gia trở lại mình quý tộc ổ, đem ngươi tin tức chuyển tới, hát 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 hát. Mi sẽ căm thù đến tận xương thủy, ngươi hèn hạ. Cố bác ngửa mặt lên trời cười to. Đột nhiên. Mi sẽ hít sâu một hơi, hoàn toàn tỉnh ngộ, không, ngươi đang nói láo, ngươi chính là gờ rằng gì, ngươi nghĩ gạt ta để cho ta đem ngươi thả đi, ngươi nằm mơ. Cố bác hổ khu chấn động, tiếng cười im bặt mà dừng, làm sao ngươi biết? Michelle liên thanh cười lạnh, nói, nghĩ lừa qua ta, ngươi chết cái ý niệm này đi. Cứ như vậy, bất luận cố bác như thế nào mánh khỏe ra hết hoa văn tìm đường chết, Michelle đều quyết định chủ ý, đây chính là gờ rằng gì. Coi như hắn dùng miệng đi ị dùng cái mũi đi tiểu. Hắn cũng là hắn sao gờ rằng gì. Đại khái chính là như vậy, cho nên hiện tại mặc kệ ta nói cái gì, nàng đều sẽ cảm thấy ta đang gần nàng. Cố bác đem hắn suy luận giải thích cho hệ thống, cuối cùng, như thế tổng kết nói. Hệ thống nghe xong, trầm mặc thật lâu, nói. Tốt nát suy luận. Tạ ơn khích lệ. Cố bác yên tâm thoải mái. Mặc dù miêu tả đến sốc nổi chút, nhưng là hắn hay là rất vững tin, mình đem Michelle mạch suy nghĩ đoàn cái 89/10. Nếu như không phải như vậy. Hắn cũng nghĩ không ra cái gì khác lý do có thể giải thích mì sức cái kia quỷ dị hành vi. Đang suy nghĩ minh bạch một khắc này, kỳ thật cố bác rất muốn nói với Michelle, nghĩ quá nhiều, là bệnh, cần phải trị. Hắn cũng thật sự là mèo mù gặp cá rán. Mới trốn khỏi cái này cựu tử nhất sinh kiếp nạn. May mắn mà có mình công lực thâm hậu không mang làm việc mặt. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đạo lý trong đó cũng rất được vô cùng. Michelle vì cái kia bảo khố, bỏ ra nhiều như vậy cố gắng. Còn lúc trước hô sau hùng biến thành quang can tư lệnh. Dưới loại tình huống này, cố bác là tên giả mạo tin tức này, đối nàng tuyệt đối là trọng đại đả kích. Kia mang ý nghĩa nàng hết thể cố gắng đều uổng phí. Bởi vậy, nàng tình nguyện tin tưởng cố bác chính là gờ rằng gì, dạng này, nàng mới có đạt được bảo khố hy vọng. Người chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng đồ vật. Vừa nghĩ như thế, cố bác đột nhiên cảm giác được mi sẽ không có đáng sợ như vậy. Giáo hội đuổi bắt như bóng với hình. Nàng kỳ thật cũng giống như mình thừa nhận áp lực cực lớn, tại biên giới tử vong du đãng. Chỉ bất quá nàng so với mình càng quen thuộc loại trạng thái này, bởi vậy biểu hiện được càng thành thạo chấn định thôi. Tới đầu đến, cố bác không phải gờ rằng gì, Mi sẽ hết thể cố gắng cũng đều chú định đổ xuống sông xuống biển. Bi ai? Đương nhiên, nếu như cô bác sẽ trước bị phẫn nộ Mi xeo ngược đãi trí tử, vậy hắn là không có tư cách gì ở chỗ này đáng thương Mi xeo. Mi xeo lại thế nào thật đáng buồn, cũng một mực cầm cái mạng nhỏ của hắn. Trừ phi, cố bác bắt lấy kia sợi gió. Mi xeo, kia trong bảo khố đến tột cùng có đồ vật gì, có thể để ngươi như thế liều lĩnh muốn có được nó. Đột nhiên, cố bác mở miệng hỏi. Chuyện không liên quan tới ngươi. Mi sẽ áp lực có lẽ còn là rất lớn, trả lời rất không kiên nhẫn. Đừng hung ác như thế a, ta chính là hiếu kỳ. Ngươi cũng đem đồng bạn của mình một cái tiếp một cái hại chết, có thể để cho pháp sư điên cuồng như vậy đồ vật cũng không nhiều, ta thật rất hiếu kỳ. Cố bác đều cảm thấy mình cầm tiện hề hề ngữ khí, chính hắn đều có chút bị buồn nôn đến. Nhưng là không có cách, việc quan hệ tính mạng của hắn chỉ có thể làm sao tiện sao lại tới đây. Không làm như vậy, hắn không cách nào xác nhận, mình một cái khác suy luận. Có thể thay đổi toàn bộ thế cục suy luận. Không có gì có thể hiếu kỳ. Michel cũng đã có chút nhịn không được. Làm sao lại như vậy? Vừa vặn rất tốt kỳ nhiều chỗ, ngươi nhìn cố bắc lửa cháy đổ thêm dầu. Mi sẽ không thể nhịn được nữa, ngậm miệng. Rốt cục. Cố bắc cảm giác mình theo kia sợi gió, đào mở phong kín hang động, hy vọng tia sáng rơi lên trên hắn gương mặt. Ngươi hy vọng ta ngậm miệng sao? Hắn thu hồi muốn ăn đòn giọng điệu, đống nhiên trở nên nghiêm túc. Đúng, lời của ngươi nhiều lắm. Mi sợ cái gì cũng còn không có ý thức được. Kia. Ngươi vì cái gì không tự tay để cho ta ngậm miệng đâu. Liền dùng trước ngươi ma pháp, để cho ta an tĩnh lại. Hy vọng ngươi không muốn cho ta tăng thêm phiền phức, trước ngươi không phải nói như vậy sao. Cố bác ngữ tốc đống nhiên chậm lại, hắn có thể cảm giác được nương theo lấy những lời này, mình một cái tiếng tim đập, vẫn là nói, ma pháp của ngươi, ngươi không dám dùng. Michelle đống nhiên cứng đờ. Mặc dù nhìn không thấy nét mặt của nàng, nhưng cố bác biết, nàng không còn trước đó sắc bén khí thế. Từ Michelle đối với hắn thái độ biến ác liệt bắt đầu, hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là lúc trước hắn một mực không có phát hiện chỗ nào kỳ quái. Tại linh quang lóe lên một khắc này, hắn rốt cục nghị thông suốt hết thảy, mà vừa mới ra vẻ lại nhải chỉ là vì nghiệm chứng mình phỏng đoán. Đã Michelle như vậy hy vọng tự mình ngậm miệng, vì cái gì không dứt khoát dùng lại lần nữa thuật trói buộc đem mình định đâu. Trước đó hắn bên trong thuật trói buộc thời điểm, ngay cả lời đều không nói được, thuật trói buộc là có cấm ngôn chức năng này. Trải qua lặp đi lặp lại thăm dò cùng nghiệm chứng, đáp án đã rất rõ ràng, nàng không thể dùng. Mà kết hợp với thanh tẩy giả tồn tại, phải nói, là nàng không dám dùng, nàng sợ bị giáo hội người phát hiện. Dưới đây phỏng đoán, thanh tẩy giả có thể cảm ứng được trong phạm vi nhất định ma pháp. Lúc trước nàng dùng thuật trói buộc thời điểm, Annie mới vừa vặn rời đi, còn không có bị thanh tẩy giả giết chết. Bởi vậy, đương thanh tẩy giả cảm ứng được ma pháp, lại gặp được một thân nữ vu cách ăn mặc, dự định hướng gì gia tộc truy binh đầu hàng Annie, tự nhiên coi nàng là thành Michelle, cái kia dùng thuật trói buộc pháp sư. Thế là, bọn hắn không chút do dự tịnh hóa rơi mất Annie. Sau đó, những này thanh tẩy giả liền cho rằng, pháp sư đã bị tiêu diệt sạch sẽ, chuẩn bị lại tuần tra một hồi liền rời đi nơi này. Mà Michelle, tự nhiên cũng liền từ giáo hội dưới mí mắt bỏ trốn mất dạng. Coi như nàng trước kia đã làm gì chuyện xấu bị đuổi bắt, hiện tại cũng toàn tính tại chết đi ản nỉ trên đầu. Đúng là rất không tệ kế hoạch, có thể được xưng là một mũi tên trúng ba con chim. Đã trừ đi ản nỉ, lại thoát khỏi giáo hội đuổi bắt, còn đoạn tuyệt cố bắt chạy trốn tiên cơ. Duy nhất chỗ không hoàn mỹ, chính là tại thanh tẩy giả còn không có rời xa đoạn thời gian, nàng không thể tái sử dụng ma pháp. Bởi vậy, nàng mới có thể không kiên nhẫn đến để cố bắt ngậm miệng, cũng không dám dùng lại lần nữa thuật trói buộc. Ngươi nói không sai, ta không thể sử dụng ma pháp, thanh tẩy giả sẽ cảm ứng được. Kỳ thật nếu như không phải ta sử dụng phương pháp đặc thù, coi như không cần ma pháp, giáo hội chó săn cũng có thể ngửi được tung tích của chúng ta. Cái mũi của bọn hắn linh cực kỳ. Michelle rốt cục mở miệng, trong giọng nói nhiều hơn một phần trước đó không có cẩn thận, thế nhưng là dù vậy, vậy thì thế nào đâu. Không cần ma pháp, ngươi cho rằng ngươi có thể từ trong tay của ta đào tẩu sao. Nghe vậy, cố bác nhịn không được lộ ra mấy phần ý cười, lắc đầu. Ta cũng không tính từ trong tay ngươi đào tẩu, là ngươi sẽ từ bên cạnh ta đào tẩu. Michelle hơi nghi hoặc một chút, ngươi có ý tứ gì? Cố bác không nói lời nào, mà là nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Nương theo lấy một trận vi diệu ba động, một câu chú ngữ, từ trong miệng của hắn bị nói ra. Là thủy cầu thuật chú ngữ. Cố bác không gian ý thức, màu lam nhạt tam giác ký tự nhẹ nhàng chấn động. Ý mắng âm phủ từ trong linh hồn của hắn chuyển tới, lần thứ nhất ở trong thiên địa quanh quẩn. Tại cái nào đó không biết không gian nơi hẻo lánh, thủy nguyên tố triều tịch đồng dạng phun trào, giống nghe theo một loại nào đó ý chí chỉ huy, vào hư không bên trong hiện hiện. Tại lòng bàn tay của hắn không ngừng mà ngưng tụ. Trong nháy mắt, một cái thủy cầu lơ lửng ở cố bắc trước mặt. một cái chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, yếu đuối thủy cầu, một cái giống như nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn thủy cầu, lại phảng phất đông kết thời không, để vạn sự vạn vật không khỏi vì đó run rẩy. Thủy cầu bên trên, phản chiếu lấy Cố Bắc nụ cười chiến thắng. Lần này, nhưng không có người có thể vì ngươi làm kẻ chết thay. Hắn nhìn một chút các kỵ sĩ rời đi phương hướng, có chút hài hước nói, thanh tẩy giả muốn tới, ngươi nên chạy trốn. Michelle nhìn qua viên kia nho nhỏ thủy cầu, hoàn toàn lâm vào chấn kinh. Nàng lợi dụng Cố Bắc không biết thanh tẩy giả tồn tại tính kế Cố Bắc một lần, nhưng mà, Cố Bắc cũng lợi dụng Michelle không biết hắn biết ma pháp tình huống, ngược lại đem Michelle một quân. Thanh tẩy giả tại cảm ứng được thủy cầu thuật về sau, sẽ lại bắt đầu lại từ đầu đuổi bắt, mà Michelle muốn mang lấy Cố Bắc cái này vướng víu đang đuổi xua đuổi hạ thoát thân, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nàng chỉ có thể vứt xuống Cố Bắc, tự mình một người chạy trốn. Mà Cố Bắc chỉ cần làm ra một bộ người vô tội chất bộ dáng, thanh tẩy giả liền sẽ đem hắn cứu trở về dị gia tộc. Đương nhiên, Michelle cũng có khả năng tại trong cơn giận dữ, đem Cố Bắc giết chết, nhưng hắn cảm giác cái này khả năng không cao. Gánh lấy mưu sát quý tộc tội danh, áp lực của nàng sẽ chỉ lớn hơn. Thanh tẩy giả cũng không phải đèn đã cạn dầu, đem Cố Bắc lưu tại nơi này, còn có thể kéo dài một cái bọn hắn đuổi bắt tốc độ, Michelle mới có thoát thân cơ hội. Cứ như vậy, Cố Bắc thành công chạy trốn, Michelle lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đơn giản. Hoàn mỹ. Tại lực lượng hoàn toàn không thể đối kháng tình huống dưới, Cố Bắc thông qua không ngừng yếu thế, thành công đem thế cục dẫn đạo thành trí lực đánh cờ, cuối cùng, lợi dụng một cái không đáng chú ý tiểu tiểu quả cân, thay đổi toàn bộ thắng bại thiên bình. Hắn còn có thể nói cái gì đó. Chi sĩ chính là lực lượng. Ha 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 ha. Nhìn thấy chưa, ai hắn a là hàng lợm. Coi như chỉ dựa vào một chiêu thủy cầu thuật, ta như thường có thể phản sát. Lao tử thật hắn a cơ trí. Hắn ở trong lòng đối hệ thống một trận cuồng hống. Hệ thống trầm mặc, đột nhiên phát một cái lau mồ hôi cờ cờ biểu lộ đến trước mắt hắn. Người hắn a còn có thể phát biểu tình, không công bằng. Cố Bác sửng sốt một chút, tức giận bất bình nói. Hệ thống giống như là chết một hồi cơ, mới chậm rãi lên tiếng. Ta khuyên ngươi đừng cao hứng quá sớm, theo ta thấy, nàng cũng không có dễ dàng như vậy từ bỏ. Chính như hệ thống nói, Mi sẽ tựa hồ từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Nàng trừng mắt Cố Bác, từng chữ nói ra, là thật có chút cắn răng nghiến lợi nói, ai nói ta không có dê thế tội, chỉ cần đem ta áo choàng khoác ở trên thân thể ngươi, thanh tẩy giả cũng mặc kệ ngươi có phải hay không quý tộc nhà thiếu gia, bọn hắn sẽ đem ngươi tỉnh hóa đến sạch sẽ. Mà Cố Bác cũng không ngạc nhiên chút nào. Đúng vậy a, ngươi xác thực có thể làm như thế. Nhưng là, chính như hệ thống nói, Mi sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Nàng sẽ không bỏ rơi bảo khố. Mà mình, cái này gỡ rằng gì thân phận, là Mi sẽ thu hoạch được bảo khố lớn nhất hy vọng. Muốn có được đồ vật, nàng cũng không thể giết chết Cố Bác, nếu không nàng chỉ có thể lại bày ra một lần hành động bắt góc. Rất hiển nhiên, lần thứ nhất liền khiến cho như thế sức đầu mẹ chán, một lần nữa. Nàng lại đến đi đâu tìm hai con pháo thí đến dùng. Nàng cũng không có khả năng mang theo Cố Bác tiếp lấy tránh né thanh tẩy giả. Tựa như lúc trước hành động, Cố Bác sẽ kéo chậm tiến lên tốc độ, mà thanh tẩy giả tốc độ lại nhanh như vậy. Mang theo Cố Bác, bọn hắn không bao lâu liền sẽ bị các kỵ sĩ đuổi kịp. Nàng chỉ có thể thả Cố Bác một con đường sống, gửi hy vọng ở hợp tác với Cố Bác. Mặc dù cái này hy vọng thấy thế nào cũng không quá đáng tin cậy. Bất luận như thế nào, lần này, quyền chủ động đã nắm giữ trong tay Cố Bác. Michelle nữ sĩ, không bằng. Chúng ta bây giờ đến thương lượng một chút mới phương thức hợp tác đi. Hắn học Mi sẽ trước đó kia chậm rãi ngữ khí, nói như vậy, ngươi thả ta rời đi, làm trao đổi, ta sẽ vì ngươi lấy được trong bảo khố đồ vật. Ngẫm lại xem, cái này nhưng so sánh ngươi kéo lấy ta ở chỗ này chạy trối chết có hiệu suất được nhiều. Mi sẽ trầm mặc một lát, rốt cục, thở dài, nói. Ngươi thắng. Thời gian qua đi hơn 5 giờ, Cố Bác lại một lần nữa nghe được câu nói này. Bất quá lần này, hắn biết mình sẽ không bị đánh mặt. Tê liệt. Rốt cục còn sống. Giống như tại vô biên trong đêm tối leo lên nửa đời, kinh lịch vô số tuyệt vọng cùng khốn khổ, mạnh nuốt xuống mỗi một cỗ hít thở không thông xúc động, thẳng đến tay chân chết lặng mỗi một cây sợi cơ nhục đều run rẩy băng liệt. Hắn rốt cục thấy được bình minh đạo thứ nhất ánh sáng. Loại tâm tình này, liền cùng giao cuối cùng một khoa bài thi thi đại học thí sinh đồng dạng. Hắn nhưng là quý tộc nhà thiên tài thiếu gia, chỉ cần vượt qua cửa này, về sau, đó chính là hưởng không hết vinh hoa phú quý, qua không hết ngập trong vàng son. Cùng xuyên qua trước khổ bức hề hề bình dân sinh hoạt so sánh, hắn đây coi như là đầu cái tuyệt thế tốt thai. Hắn chính nghĩ như vậy. Cẩn thận. Hệ thống đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Cố Bác còn đến không kịp phản ứng, một cái nắm đấm tựa như thiểm điện đồng dạng hướng phía hắn lao đến, bịch một cái, chính giữa ma trái. Ngoa tào. Cái quỷ gì? Tại một loại phi thường đột ngột tình huống dưới, Michelle dùng nàng kia không thể tưởng tượng nổi quái lực, tại Cố Bắc trên mặt hung hăng tới một quyền. Phải biết, Michelle có thể một tay đem Cố Bắc giống giỏ sách đồng dạng sách lên cây, nàng có lực lượng không thể khinh thường. Mà một quyền này, lại nương theo lấy bị thiết kế phẫn nộ, thực sự đến không được. Bởi vậy, Cố Bắc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền đã mất đi ý thức. Tại bất tỉnh nhân sự trước một khắc, hắn mơ hồ nghe thấy hệ thống nói. Cái này, mới thật sự là mặt chữ trên ý nghĩa đánh mặt A. Cồn vật bi, to lớp du. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, mộng du mấy thứ bẩn thỉu. Mê man bên trong. Cố Bác lại làm một giấc mộng. Thời gian trở lại bên trên sơ trung thời điểm. Buồn ngủ buổi chiều, anh ngữ lao sư còn giữ song song đầu, đứng tại trên giảng đài, quay lưng lại viết viết bảng. Phấn viết dùng sức đụng vào trên bảng đen, phát ra ngột ngạt dày đặc tiếng vang. Cảm giác đầu choáng váng hoa mắt. Cố Bác lại thấy không rõ trên bảng đen viết thứ gì, hết thảy chung quanh cũng giống như mất tiêu đồng dạng. Hắn chỉ có thể nhìn chăm chú lên anh ngữ lao sư trên lưng, quần áo nhô ra vết tích. Giống như sự vật khác đều dần dần từng bước đi đến, chỉ có kia màu hồng áo len hạ nhô ra dây đeo, ngay cả chi tiết đều rõ ràng như vậy. Cố Bác thấy sửng sốt, cổ cùng gương mặt có chút ngứa. Lúc này, anh ngữ lao sư xoay người, lộ ra một trương hơn 40 tuổi đại thúc mặt, mang theo kính mắt thoa son môi, kia là lao bản của hắn. Lao bản lại chỉ vào Cố Bác, hô to một tiếng, ba lạp lạp năng lượng, biến thân. Cố Bác lần nữa bị làm tỉnh lại. Lần thứ hai từ quỷ dị trong mộng tỉnh lại, hắn cảm giác giống chen lấn 2 giờ tàu điện ngầm, muốn nói. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, lần này, hắn không có bị trói tại chỗ kỳ quái gì, cũng không có toàn thân đau đớn. Chỉ có mặt trái của hắn ẩn ẩn làm đau, giống như có chút sưng lên đi. Mà trái. Cố Bác dần dần lấy lại tinh thần, nhớ lại tiền căn hậu quả. Hắn bị Mi sẽ ở bên trái mặt hung hăng đánh một quyền, sau đó. Chuyện sau đó, hắn cũng không biết. Hắn hẳn là bị đánh bất tỉnh, làm như vậy một cái giấc mơ kỳ quái, cuối cùng ở chỗ này tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Hắn mở to mắt, lại phát hiện chung quanh một mảnh đen kịt, thứ gì đều nhìn không thấy, trong nháy mắt đó hắn đều kém chút coi là chính mình có phải hay không ngủ. Hắn lại hoạt động một chút tứ chi, hết thảy không ngại, dưới thân nằm đồ vật còn mềm nhũn. Có điểm giống mình giường nhỏ. Hắn lại xuyên việt về đi. Phát sinh hết thảy bất quá là một trận dài dằng dặc ngộng. Hắn vừa cẩn thận cảm thụ một cái, không, nơi này không phải nhà hắn. Bên hai loáng thoáng truyền đến đồng hồ quả lắc âm thanh, nhà hắn nhưng không có dạng này cơ giới cũ kỹ chung. Mà lại cái giường này cảm nhận cùng nghi ra giá vị hơn ngàn hàng mẫu giường càng giống một điểm. Hắn tại trong tiệm cảm thụ qua thật nhiều lần, hắn mới mua không nổi, cho nên nơi này khẳng định là cái gì khác địa phương. Uy, có ai không? Nghĩ nghĩ, Cố Bác vẫn là có ý định cẩn thận một điểm, thế là nói. Nửa điểm đáp lại cũng không có. Cố Bác lại tại trong đầu của mình kêu một lần, nghĩ đến hệ thống có thể sẽ biết một chút hắn không biết đồ vật. Nhưng mà kỳ quái là, hệ thống cũng giống là hư không tiêu thất đồng dạng. Nếu không phải không gian ý thức viên kia màu làm tam giác ký tự y nguyên lấp lánh, Cố Bác đều muốn cho là mình đụng quỷ. Bất quá viên kia ký tự cũng nói, hết thể cũng không phải là một giấc mộng, hắn cũng không có xuyên qua trở về. Đã hắn còn ở vào thế giới này, như vậy thì chỉ còn lại một vấn đề, Michelle đánh ngất xỉu hắn về sau, làm cái gì? Trải qua 5 phút minh tư khổ tưởng, hắn phát hiện làm nằm ở chỗ này là cái gì cũng không giải quyết được. Bất kể như thế nào, hắn dù sao là còn sống, Mi sẽ không có giết chết hắn, cũng không có hãm hại hắn để thanh tẩy giả giết chết hắn, đó chính là chuyện tốt. Phải biết, tại dùng xuất thủy cầu thuật thời điểm, mặc dù biết Michelle cần mình, nhưng Cố Bác trong lòng vẫn là hơi sợ hãi. Vạn nhất đâu? Vạn nhất Mi sẽ thật quyết định chắc chắn hạ thủ đâu? Bất quá, hắn hiện tại còn sống, vậy đã nói rõ hết thảy. Nghĩ tới đây, Cố Bác tâm tình cũng dễ dàng không ít. Hắn cái mạng này cũng coi là nhặt được, cần gì phải như thế sợ đầu sợ đuôi. Dù sao Mi sẽ còn cần mình, coi như mình làm chuyện khác người gì, nàng lại có thể đem hắn thế nào. Thế là, Cố Bác rời khỏi giường. Bên giường bày biện giày, hắn sờ sờ tắc tắc mặc xong. Đồng thời, hắn còn phát hiện bên giường đặt vào một cái làm bằng sắt đồ vật, cứng rắn. Hắn cầm ở trong tay cảm thụ một cái, cũng nặng lắm, có điểm giống cái bình loại hình đồ vật. Cố Bác trong lòng hơi động. Mang tới nó, coi như vũ khí phòng thân. Đi về phía trước 2 bước, hắn bỗng nhiên mò tới một cánh cửa. Trên cửa có cái tay cầm, cảm giác cùng hiện đại có điểm giống. Cố Bác thử chuyển động nắm tay, cửa mở ra, loáng thoáng tia sáng thấu tới. Cố Bác trong lòng đại định, cho dù ai nửa ngày cái gì cũng nhìn không đến, tia trong lòng khẳng định cũng là sẽ rụt rè. Mặc dù cái này mơ hồ tia sáng không khỏi quá mơ hồ. Mượn ánh sáng yếu ớt, Cố Bác nhìn xem ngoài cửa. Nơi này tựa hồ là một cái khác thự đồng dạng căn phòng lớn, ngoài cửa là hành lang dài dằng dặc, trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Cuối hành lang có phiến cửa sổ, ánh trăng từ cửa sổ xuyên thấu vào, mới lộ ra nơi này chẳng phải âm trầm. Lại là một cái đêm tối. Bốn phía rất yên tĩnh, giống như người nơi này đều đã ngủ rồi. Đây là đâu? Có điểm giống châu Âu trong phim ảnh 16 thế kỷ 17 quý tộc ở phòng ở. Nghĩ nghĩ, Cố Bác lại ra bên ngoài đi hai bước. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái thanh âm thật thấp chợt từ phía sau hắn chuyển tới. Ô! 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 Cố Bác dọa lông tơ đều dựng lên, liền vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ gặp cuối hành lang chỗ, một sinh vật hình dáng kỳ quái hướng hắn chậm rãi đi tới. Tại sao muốn nói kia là một vật? Bởi vì hành lang tia sáng rất kém cỏi, hoàn toàn thấy không rõ lắm, mà đồ chơi kia tư thế lại rất kỳ quái, tả diêu hữu hoảng, như cái zombie, căn bản không giống cái nhân loại bình thường đang bước đi. Mà thanh âm này, đặt ở tờ Lance vs zombie bên trong cũng sẽ không có không hài hòa cảm giác. Ngoa tạo, gặp quỷ. Cố Bác có chút hoảng. Hắn cảm giác thế giới này thiết lập lại có chút không thích hợp, trước đó không phải pháp sư cùng giáo hội loại hình đồ chơi sao. Làm sao hiện tại ngay cả zombie đều xuất hiện, hẳn là cái này tiểu thuyết tên gọi tận thế vi rút chi đại pháp sư loại hình. Hắn cảm giác mình có chút bị lôi đến. Bóng người kia dần dần tới gần hắn. Trong bóng đêm, Cố Bác cũng nhìn không rõ lắm đồ vật, cũng không biết mặt của đối phương có phải hay không quá xấu cùng đặc hiệu trang điểm một cái dạng. Bất quá, từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, hắn nhớ lại những cái kia hắn nhìn qua zombie phim, đột nhiên cảm thấy, trước mắt cái đồ chơi này hẳn là không đáng sợ như vậy. Nhìn cây này lười đồng dạng tốc độ di chuyển, có thể lợi hại đi nơi nào. Thế là, Cố Bác chấn định lại, giơ lên trong tay vật nặng, lẳng lặng chờ đợi nó tới. Nửa phút về sau, hắn cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, thế là, hắn đem bình hướng về kia đồ chơi đầu hung hăng ném tới. Bang! Một tiếng vang thật lớn, Cố Bác nghe đều cảm giác sọ não có đau một chút. Đồ chơi kia động tác đột nhiên dừng lại. Cố Bác có chút khẩn trương nhìn xem cái thân ảnh kia, sợ hãi vật nặng nện đầu sẽ không dùng được. Dù sao cái này vật nặng kỳ thật cũng nói không lên đặc biệt nặng. Lấy hắn xuyên qua tới thân thể này tố chất, làm động đậy vật nặng cũng không nhiều. Vạn nhất nó không sợ cái đồ chơi này, mình nên làm cái gì? Cũng không thể dùng thủy cầu thuật đập chết nó a. Hắn cũng không có nghe nói qua zombie có sợ nước. Ngay tại Cố Bác lo lắng bất an mà nhìn chằm chằm vào nhìn thời điểm, một tiếng hét thảm, từ cái thân ảnh kia trong miệng phát ra. Ngao! Kia là cỡ nào tê tâm liệt phế một tiếng hét thảm. Giống mèo già bị 200 cân mập mạp đạp trúng cái đuôi, vang vọng toàn bộ phòng ở tất cả gian phòng đèn soát một cái phát sáng lên, cửa một cái tiếp một cái mở ra, tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Ban đêm yên tĩnh một cái ồn ào. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ai đã trễ thế như vậy còn ở nơi này cãi lộn? Thanh âm này, nghe tựa hồ có chút quen tai đâu. Hắc ám bị đuổi tản ra mở, Cố Bác cũng phải lấy thấy rõ hết thảy chung quanh. Đứng tại hắn cách đó không xa cái kia kỳ quái thân ảnh. Là một cái tóc vàng nam tử. Hắn mặc tơ lụa áo ngủ, mang trên mặt biểu tình khiếp sợ, màu nâu bất minh vật thể từ hắn xinh đẹp tóc quăn bên trên nhỏ xuống, tại hắn trắng đoán trên áo ngủ lưu lại một đạo lại một đường ốn lượn vết tích. A nha! Thấy thế, Cố Bác lộ ra không tốt lắm biểu lộ. Nguyên lai, thế giới này thiết lập không có như vậy kỳ quái, kia là người, không phải cái gì zombie. Nguyên lai, hắn lấy ra phòng thân bình, cũng không phải một cái bình thường bình. Liên tạm thời xưng là thế giới này cái body. Trong phòng người dần dần tụ tập đến nơi này, đại bộ phận là mặc vải đầy thô áo nam nam nữ nữ, còn có mấy người mặc tơ chất áo ngủ người. Bọn hắn phần lớn còn buồn ngủ, sau khi bọn hắn lại tới đây về sau, mông lung con mắt đều trong nháy mắt chừng đến to lớn. Nương theo lấy người dần dần tê tiểu, ồn ào phong ở ngược lại dần dần yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nam tử tóc vàng kia thân ảnh, ngừng khí, không dám phát ra một điểm thanh âm. Phốc thử. Cố Bác có chút nhịn không được, cười một tiếng, bất quá hắn biết không đúng, lập tức đình chỉ. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Hắn biệt tiếu biệt đắc có chút khổ sở. Nam tử tóc vàng lấy lại tinh thần, sơ soạn một cái trên mặt mình bất minh vật thể. Hắn trừng mắt Cố Bác, âm thanh run rẩy giống bị cắt thiết hầu lấy máu gà trống. Ngươi, ta, thảo. Cố Bác cố gắng nhịn cười, trên mặt làm ra bi thống biểu lộ. Chỉ gặp nam tử tóc vàng mặt kìm nén đến đỏ bừng, ngực càng không ngừng chập trùng, trong mắt đều nhanh trừng ra tia máu. Hắn giống như là muốn đem nói cho hết lời, nhưng hết thể phẫn nộ cùng bi thương đều cắm ở hết hầu, hắn nói đúng là không hết câu nói kia. Ngươi, có phải hay không muốn nói cái gì? Cố Bác hữu thiện hỏi. Nam tử tóc vàng tựa hồ càng kích động. Hắn cũng bắt đầu giật giật lấy, như cái giàn nhạc chỉ huy đồng dạng chỉ vào Cố Bác run lên nửa ngày, trên tóc cùng trên quần áo bất minh vật thể càng là văng tứ phía. Ngươi không nên kích động, hít sâu, từ từ sẽ đến. Cố Bác cảm thấy mình thật sự là khéo hiểu lòng người. Nam tử tóc vàng tựa hồ đạt được trấn an, thật sâu hít một hơi. Sau đó, còn đến không kịp đem khí phun ra, hắn hai mắt lật một cái, phù phù một tiếng té xỉu. Tĩnh mịch. Rơi xuống đất có thể nghe châm minh tĩnh mịch. Ánh mắt của mọi người tại Cố Bác cùng té xỉu ở phân đỗ bên trong nam tử tóc vàng quanh quẩn ở giữa, còn thỉnh thoảng hai mặt nhìn nhau một hồi, tựa hồ hết thể đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Bọn hắn tựa như chúng thuật trói buộc, không nhúc nhích, nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Làm cho người lúng túng trầm mặc. Cùng. Làm cho người lúng túng ngủi. Đúng lúc này, một cái máy móc gầm không đúng lúc tại Cố Bác trong đầu vang lên. Hoa, người này đốc tải. Hệ thống tập kích có chút đột nhiên, Cố Bác nhịn không được cười ra tiếng. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung đến Cố Bác trên thân, giống đang nhìn trong vườn thú hy hữu động vật đồng dạng. Cố Bác cảm giác giống như là bị 10 ngọn tắm bá đồng thời chiếu lên, áp lực tăng gấp bội. Mấu chốt là bọn hắn nhìn thì cũng thôi đi, vậy mà không ai nói chuyện, khiến cho Cố Bác thần kinh có chút khẩn trương. Hắn cảm giác mình phải nói một chút gì. Cái kia. Đều đã trễ thế như vậy, mọi người làm sao còn chưa ngủ a? Cồn vật bi, to lớp du. Chương 11, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Thiếu gia, ngày trước tiên có thể đi về nghỉ, vợ tiên sinh nơi này vẫn là giao cho chúng ta xử lý đi. Rốt cục, tại trải qua dài dằng dặc trầm mặc về sau, một vị quản gia bộ dáng trung niên nam nhân đứng dậy, hóa giải lúng túng chẳng diện. Thiếu gia, Cố Bác trong lòng hơi động. Ừm, vậy liền nhờ ngươi. Không hiểu nam tử vẫy vùng tại phân cùng liệng hải dương cố nhiên rất đặc sắc, người bình thường kiểu gì cũng sẽ nhìn nhiều vài lần, lại chụp kiểu ảnh phiến phát mịt rồi lọc gỉnh bên trên nóng lục soát. Nhưng là làm người khởi sướng, hắn cũng không có biện pháp không đếm xỉa đến cười trên nỗi đau của người khác, vẫn là sớm thoát thân tương đối tốt. Mà lại nói lời nói thật, Cố Bác cũng không quan tâm cái này nam tình huống như thế nào, nửa đêm ra giả quỷ bị xối một thân bài tiết vật cũng là tự làm tự chịu. Cái này đều không phải là trọng điểm, càng quan trọng hơn là chính Cố Bác tình cảnh. Nhìn chung quanh những người này bộ dáng, lại nhìn cái phòng này trang hoàng, đối với tình huống dưới mắt, trong lòng của hắn đã có suy đoán. Hắn về tới dị gia tộc. Cho dù đối với mình là thế nào trở về phi thường nghi hoặc, cũng lo lắng mình có thể hay không lộ ra giả mạo thiếu gia chất ngựa, nhưng là bất kể nói thế nào, mình an toàn, chí ít tạm thời an toàn. Điểm này để hắn vẫn là cảm giác thở dài một hơi. Tại vị kia quản gia chỉ huy dưới, trong đám người đi ra mấy cái hầu gái người như vậy, cầm thùng gỗ cùng khăn lau, bắt đầu thanh lý thiếu niên tóc vàng cùng hắn xa vào tại phân đỗ. Đám người vây xem cũng thời gian dần trôi qua tán đi, ai về nhà nấy, bất quá xem bọn hắn biểu lộ, sự tình tối hôm nay, sợ rằng sẽ trở thành bọn hắn thời gian rất lâu tiêu điểm đề tài. Cố Bác cũng trở về đến gian phòng. Hắn nằm lại tấm kia hắn ban đầu tỉnh lại trên giường. Hắn có quá nhiều đồ vật muốn đi tiêu hóa. Siêu cấp tinh vi vô địch trí tuệ nhân tạo, ngươi có thể giải thích cho ta một cái, đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Hắn đôi trong đầu hệ thống đặt câu hỏi, còn có, ta vừa mới bảo ngươi thời điểm, ngươi đến tột cùng chạy đến đâu đi. Hệ thống không nói chuyện. Đừng cho ta giả chết, ta biết ngươi nghe được rõ ràng. Chờ đèn, ngay tại khởi động máy. Nương theo quen thai tiếng âm nhạc, hệ thống nghe vào vô tội rất muốn ăn đòn. Ngài tốt, lần đầu gặp mặt, xin hỏi có gì có thể phục vụ cho ngươi sao? Cố Bác trên trán bắt đầu có nổi gân xanh, giả ngu đúng không? Hắn cảm giác mình tựa như ạ nhìm bên trong nhân vật. Gân xanh giống thập tự đồng dạng tại hắn thái dương lóe ra nhàn nghệ quan huy. Ta sai rồi. Hệ thống trở mặt tốc độ làm người ta nhìn mà than thở, kho số liệu bên trong tin tức nổ tung, ta vừa mới chuyên chú vào xử lý những cái kia số liệu, không có kịp thời đối ngươi phản hồi, thật xin lỗi. Cố Bác lửa giận lúc này mới thoáng lắng lại. Nghĩ, hắn tiếp lấy hệ thống hỏi. Kho số liệu làm sao vậy, lại thêm ra tới tin tức gì? Hệ thống trả lời, là cỗ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức. Tại thanh tẩy giả rút ra trí nhớ của ngươi thời điểm, những ký ức kia đột nhiên toàn bộ xuất hiện. Lượng tin tức thực sự quá lớn, kho số liệu xử lý không được cho nên hỏng mất, ta dùng dòng dã 3 ngày thời gian mới chữa trị tốt. Cố Bác cảm giác câu nói này lượng tin tức cũng có chút lớn. Thanh tẩy giả rút ra trí nhớ của mình. Cái quỷ gì? Dòng dã 3 ngày lại là cái gì tình huống? Xem ra, tại hắn té xỉu mất đi ý thức trong khoảng thời gian này, sắp thực phát sinh khá nhiều sự tình. Thanh tẩy giả vì sao lại rút ra trí nhớ của ta, là bọn hắn tiễn ta về nhà tới nơi này sao? Cố Bác hỏi, còn có, Michelle đâu? Nàng cứ như vậy buông tha ta. Hệ thống thanh âm lập tức trở nên rất thẹn thùng, vấn đề của ngươi thật nhiều à, hệ thống lại muốn hỏng mất đâu. Cố Bác gân xanh lần nữa bạo khởi. Đánh ngất xỉu ngươi về sau, Michelle trốn. Hệ thống ngữ khí trong nháy mắt khôi phục bình thường, thanh tẩy giả rất nhanh chạy tới, đem ngươi mang đi. Bọn hắn đối ngươi triển khai dòng dã 2 ngày điều chỉnh. còn giống như dùng một loại nào đó phương pháp xâm nhập trí nhớ của ngươi. Cố Bác cảm giác có chút kinh dị, xâm nhập trí nhớ của ta. Vậy bọn hắn không có phát hiện ta học xong ma pháp. Nếu là giáo hội người phát hiện cái gì, vậy chẳng phải là muốn xong đời. Không có, ngươi vẫn rất may mắn. Không biết vì cái gì, hệ thống nghe vào giống như có chút ghét bỏ, tại bọn hắn xâm nhập ký ức một nháy mắt, cỗ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức lập tức toàn bộ xung ra, bị bọn hắn cho đọc đến. Không biết vì cái gì, bọn hắn giống như không có phát hiện ngươi đi vào thế giới này sau ký ức. Bọn hắn cho là ngươi chỉ là bị nữ pháp sư bắt cóc, bị ản nì ngược đại đến hôn mê, sau đó liền bị bọn hắn phát hiện. Cho nên cuối cùng, bọn hắn đem ngươi an toàn đưa về dịch gia tộc. Nghe vậy, Cố Bác thở dài một hơi. Không có bị phát hiện liền tốt. Liên quan tới cái kia dùng thủy cầu thuật đem thanh tẩy giả dẫn tới, sau đó mượn nhờ thanh tẩy giả kế hoạch thoát thân, nhưng thật ra là tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Vạn nhất thanh tẩy giả có cái gì thủ đoạn đặc thù, phát hiện mình cũng sẽ sử dụng ma pháp, vậy mình kết quả khẳng định cũng là ngọn củ tỏi. Hắn chỉ bất quá cùng đường mặt lộ, mới nghĩ ra được như thế cái biện pháp, kỳ thật rất lớn một bộ phận tâm tính chỉ là nuốt không trôi một hơi này, không muốn để cho Michelle đạt được. Đang triệu hoán thủy cầu trong nháy mắt, trong lòng của hắn cũng là thấp thỏm đến không được, sợ mạng nhỏ cứ như vậy chết yểu. Còn tốt, hết thể tiến hành đến so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Cho dù đối với Michelle vì cái gì dễ dàng như vậy buông tha mình, Cố Bác vẫn là tương đối nghi hoặc. Bất quá đã Michelle đều làm như vậy, hắn còn muốn những thứ này làm gì đâu. Đương chính mình nhân phẩm bộc phát không phải tốt. Cảm ơn trời đất, xui xẻo lâu như vậy, hắn rốt cục may mắn một lần. Không nên cao hứng quá sớm được không, ngươi hôm nay lại xông một cái đại họa. Hệ thống tựa hồ có dội nước lạnh thói quen, rất không khai người chào đón, hôm nay cái kia bị ngươi dội cho một thân cất đái cái giám nam, hắn giống như cũng rất có lai lịch. Hắn là ai? Giờ y cờ cơ vờn gia tộc trưởng tử. Hệ thống đáp, vờn gia tộc cũng là tại vương đô phi thường có danh vọng quý tộc, bọn hắn tiên tổ là phi thường nổi danh cung đình nghệ nhân, tại phun lửa biểu diễn thời điểm không cẩn thận thiêu chết chuẩn bị hành thích quốc vương thích khách. Quốc vương thật cao hứng, ban cho bọn hắn quý tộc địa vị. Phát triển đến nay, vờn gia tộc đã ôm đồm toàn bộ vương đô giải trí sản nghiệp, thế lực phi thường lớn. Cố Bác nghĩ nghĩ, hỏi, cùng gì gia tộc so đâu? Hơi kém một chút đi. Quản chi hắn cái chìm A. Hệ thống á khẩu không trả lời được. Cố Bác tình cảnh hiện tại nhưng vi diệu cực kỳ, hắn xác thực không đếm xỉa tới sẽ chính mình có phải hay không đắc tội nhà ai ăn chơi thiếu gia. Giờ này khắc này, hắn vấn đề trọng yếu nhất là, như thế nào thành công đóng vai gờ giảng dịch. Hắn dù sao không phải vị này thiếu gia bản nhân, vạn nhất lộ ra chân ngựa bị người phát hiện, vậy coi như thật không xong. Ai biết thế giới này người sẽ ý kiến gì xuyên qua. Liên dạy sẽ cái kia dọa người dáng vẻ, mình bị xem như ác ma sứ đồ, cột vào trên thập tự giá đốt sống chết tươi. Đây cũng không phải là không có khả năng. Ai bảo hắn tương đối không may đâu, không có trực tiếp kế thừa cỗ thân thể này toàn bộ ký ức. Lúc này mới nhiều hơn như thế một cái buồn rầu. Mà lại tại bị Mi sao hoài nghi tới một lần về sau, hắn đối với mình diễn kỹ có chút không có tự tin. Bởi vậy, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất dung nhập thế giới này, dung nhập dị gia tộc. Đây mới là dưới mắt nhất tính mệnh du quan đại sự. Ngươi không phải mới vừa nói, cỗ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức xuất hiện ở kho số liệu bên trong sao. Nghĩ nghĩ, Cố Bác đối hệ thống nói như vậy, đem liên quan tới ta hết thảy đều nói cho ta. Hệ thống chần chờ một chút, nói. Vậy cũng nhiều lắm, coi như nói lên một tháng cũng không nhất định nói đến xong. Cố Bác có chút bất đắc dĩ, ngươi sẽ không đơn giản hóa một cái a. Trước tiên đem những cái kia cơ bản nhất thứ trọng yếu nhất nói cho ta, để cho ta sẽ không ở trước mặt người khác lộ tẩy, việc nhỏ không đáng kể cũng không cần quản. Vậy được rồi, tớ lì ạ sở chi ạ ghen lệ tờ, ngay tại chỉnh lý số liệu. Nương theo lấy một hệ liệt kỳ quái điện tử âm thanh, hệ thống lần nữa trở nên yên lặng. Cố Bác kêu hai tiếng không có trả lời. Cũng biết đại khái cái hệ thống này công suất chẳng ra sao cả. Thế là, hắn đành phải kiên nhẫn chờ lấy hệ thống phiên bản đơn giản hóa ký ức ra lò. Nghĩ đến mình bộ kia tiểu buồn buồn không thể tưởng tượng nổi thẻ đống nhiên trình độ, lại nghĩ tới kia lão như kéo xe đồng dạng CPU khả năng di chuyển cho hệ thống, Cố Bác tâm tình 10 phần trầm thống. Hắn nên tại xuyên qua trước đổi một đài máy vi tính. Hết thể lại trở nên yên ắng, Cố Bác phát hiện trong khoảng thời gian này có chút xấu hổ. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Hắn thực sự không biết nên làm những thứ gì. Thế là cuối cùng, hắn quyết định tiếp tục ngủ, dùng cái này sống qua hệ thống chỉnh lý số liệu dài dằng dặc thời gian. Dù sao cũng là đêm khuya, hắn tổng không tốt lại đi ra ngoài loạn đi dạo, vạn nhất lại đụng một giấc ngộng du lịch bệnh tâm thần làm sao bây giờ, hắn cũng không thể lại dội người ta một mặt phân đi. Loại tình huống này, có thể tối nay đối mặt dịch ra tộc người, nhiều một chút thời gian chuẩn bị, luôn luôn tốt. Hắn còn kế hoạch buổi sáng ngày mai nhiều lại một hồi giường đâu. Đi ngủ a. Mình tựa hồ vừa ngủ 3 ngày 3 đêm đi. Xong, thật nhàm chán, ngủ không được. Hắn bỗng nhiên phá lệ tưởng niệm điện thoại di động của mình. Lúc trước ban đêm trước khi ngủ, hắn đều sẽ tắt đèn nằm ở trong chăn bên trong, lấy điện thoại di động ra soát soát mịt rồi lọc gỉnh nhìn xem tiểu thuyết, thời gian dần qua liền ngủ mất. Nhưng bây giờ khi hắn vô ý thức hướng đầu giường sờ thời điểm, mới bỗng nhiên minh bạch, như thế thời gian đã một đi không trở lại. Hắn đã sớm không tại cái kia thế giới. Trước đó tại nữ pháp sư cương ép dưới, hắn căn bản không có thời gian nghĩ tới những thứ này. Mà bây giờ, áp lực tạm thời cách xa đầu vai của hắn, đủ loại phức tạp tâm tình khó tả, liền không biết từ chỗ nào một mạch xung ra. Hắn xuyên qua. Hắn rời đi cái kia cuộc đời mình hơn 20 năm thế giới, đi tới cái này địa phương hoàn toàn xa lạ. Lúc trước sinh hoạt luôn làm hắn chán ghét, hắn luôn muốn có một ngày, mình sẽ đi đến một địa phương khác, vượt qua càng có ý định hơn nghĩa sinh hoạt. Nhưng bây giờ đây hết thảy thật phát sinh, hắn lại cảm giác giống giày bên trong tiến vào cục đá, có chút bị cấn lấy. Không có cách, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Chân trước hắn vẫn ngồi ở mình mướn được trong phòng nhỏ, chân sau mở to mắt, thế giới đã long trời lở đất. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là người bình thường a. Có chút bất đắc dĩ thở dài âm thanh, từ cố bắc bên giường chìm xuống dưới. Hắn trở mình, đờ đẫn trừng trong mắt, trừng mắt trên trần nhà một mảnh không mang hắc ám. Thật, trở về không được. Đang lúc hắn nằm ở trên giường, ý đồ chìm vào giấc ngủ lại tỉnh cả ngủ thời điểm, một tiếng vô cùng nhẹ nhàng khóa cửa chuyển động thanh âm, đồng nhiên truyền đến trong lỗ tai của hắn, mất ngủ thời điểm, lại nhỏ bé thanh âm đều sẽ bị phóng đại thành sấm sét giữa trời quang. Tình huống như thế nào? Cố bác mơ hồ một cái, nhưng lập tức liền cảnh giác. Có người tại nảy ra gian phòng của hắn khóa cửa. Tiến tặc rồi. Đến cùng lại tại làm cái quỷ gì? Từ không hiểu nhân sinh phiền muộn bên trong khôi phục lại, ý thức được tình huống dưới mắt. Cố bác cũng có chút bó tay rồi. Hắn mới đến đây bên trong không đến nửa ngày, vì sao còn có thể làm ra nhiều như vậy yêu thiêu thân? Còn có để hay không cho người qua cái sống yên ổn thời gian rồi? Rơi vào đường cùng, hắn quyết định trước quan sát một cái, nhìn xem người này đến cùng muốn làm gì. Thế là, hắn nhắm chặt hai mắt, điều chỉnh hô hấp, làm bộ mình đã tiến vào ngủ say trạng thái. Hắn đem mình tất cả lực chú ý đều tập trung vào trên lỗ tai, rất nhanh. Hắn nghe thấy được cửa mở ra nhẹ vang lên cùng một trận thận trọng tiếng bước chân. Thần kinh của hắn cũng lập tức khẩn trương. Rất hiển nhiên, đối phương lén lén lút lút như vậy, chỉ có thể nói rõ ra hỏa này không có ý định làm gì chuyện tốt. Nếu thật là người tốt, kia tiến đến trước dù sao cũng nên trước gõ cửa a. Nếu như đối phương thật sự có ác ý, mình nên làm cái gì? Cố bác không có vội vã lên tiếng hô to cứu mạng, hắn cảm thấy việc này có chút quỷ dị. Trực giác để hắn nhịn hạ tâm. Rất nhanh. Trận kia lén lén lút lút tiếng bước chân đứng tại bên giường. Bởi vì không cách nào mở hai mắt ra, hắn chỉ có thể nương tựa theo một loại nào đó hư vô mở mịt cảm giác, cố gắng cảm thụ được người kia khí tức. Đến tột cùng là ác ý vẫn là thiện ý. Đến tột cùng là cường đại vẫn là nhỏ yếu. Thời gian phảng phất cũng dần dần dừng lại. Ẩn ẩn có loại kỳ diệu cảm giác. Nương theo lấy lực chú ý càng thêm tập trung, đồng nhiên, giống như là cây kim đụng chạm tới bờ biển, tại hắn không gian ý thức chỗ sâu. Màu lam tam giác ký tự phát ra đinh một tiếng vang nhỏ. Một đạo gợn sóng đảo qua toàn bộ thế giới, hết thảy đều rực rỡ hẳn lên. Hắn đột nhiên phát hiện, mình có thể cảm nhận được không khí chung quanh trung du cách hơi nước. Nguyên bản xa cách thủy trong nháy mắt cùng hắn gần gũi hơn khá nhiều, hắn có thể cùng bọn chúng đối thoại, thu được bọn chúng phản hồi, phảng phất mỗi một giọt nhỏ bé thủy phân tử đều tại trong đầu của hắn hoạt bát nhảy lên. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, cố bác giống như có được một đôi hoàn toàn mới con mắt. Không cần mở mắt, hắn liền có thể thông qua đối thủy nguyên tố cảm ứng, trông thấy chung quanh đây hết thảy. Mặc dù trước mắt loại này nhìn còn rất mơ hồ, đại khái là 800 độ cận thị hái được kính mắt trình độ, nhưng loại cảm giác này như cũ tuyệt không thể tả. Hắn tựa như lần thứ nhất mở hai mắt ra hài nhi, hưng phấn cảm thụ được thế giới hoàn toàn mới. Hắn đã cảm ứng được cái kia đứng tại hắn trước giường người. Nương theo lấy cô bắt đối loại cảm ứng này dần dần quen thuộc, hình tượng của đối phương cũng bắt đầu kỹ càng, hẳn là một cái trưởng thành nam tính, thân cao. Tựa hồ có chừng 1 thước 8, thân hình lại gầy vô cùng, là cái cây gậy trúc giống như người. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Có thể là bởi vì lần đầu sử dụng loại cảm ứng này, khuôn mặt loại hình chi tiết, hắn lại thế nào cố gắng vậy nhìn không rõ. Người kia cứ như vậy đứng ở nơi đó, giống như đang đợi cái gì. Ban sơ cảm giác mới lạ dần dần biến mất, cố bác bắt đầu hơi nghi hoặc một chút, hắn không biết đối phương muốn làm gì. Hắn có thể cảm giác được một tia như có như không nguy cơ. Người đến trên thân tựa hồ có một cỗ nhàn nhạt sát ý. Nhưng hắn không có đánh cỏ động rắn. Bởi vì hắn còn mơ hồ cảm giác được, người này cũng không phải là rất cường đại, lại thêm thủy nguyên tố cảm ứng pháp xuất hiện để hắn an tâm không ít. Thế là, hắn quyết định chờ đợi. Nơi này chính là dị gia tộc địa phương, đối phương đến cùng là thế nào tiến đến? Hắn vì sao lại hướng về phía mình đến? Cố Bác ngửi được một tia âm nhu hương vị. Tóm lại, đối phương xuất hiện quá mức đột nhiên, hắn muốn nhìn, người này đến cùng muốn làm gì? Và a a a, chớ ngủ mau tỉnh lại. Người này muốn giết người a. Một tiếng cực lớn âm lượng máy móc âm, lấy loại kia 6 giờ rưỡi sáng đồng hồ báo thức lực sát thương, đem Cố Bác từ đầu đến chân chân cái giật mình. Kia là lúc đầu tại chỉnh lý tư liệu hệ thống, không biết chuyện gì xảy ra, thế mà tại cái này mấu chốt xông ra. Hệ thống xuất hiện cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, thu một tiếng này ảnh hưởng, Cố Bác vô ý thức mở mắt. Sau đó, hắn liền hoàn toàn mở bức. Thông qua mình kia dọa đến mở ra con mắt, Cố Bác có thể trông thấy, tại cái này một vùng tăm tối bên trong, có một đôi phản lấy ánh sáng con mắt, chính ngơ ngác nhìn chính mình. Đồng thời, còn có một thanh phản lấy ánh sáng truy thủ, cũng chính đối chính mình. Cặp mắt kia nhìn xem hắn, nháy mấy cái. Hắn cũng nhìn xem cặp mắt kia, nháy mấy cái. Mẹ nó, nổ. Đáng giết ngàn đao hệ thống, ăn mì tôm không có gói gia vị, sinh nhi tử không có rốn. Cố Bác nhìn chăm chú lên cặp mắt kia, hít sâu một hơi, lộ ra hiền lành ánh mắt, nói. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, vị đồng chí này, ngài cũng đi ra tản bộ a. Nói, hắn còn hoảng sợ quét kia sáng long lanh trùy thủ một chút, liên tục không ngừng lại bổ sung một câu. Đại ca, ngài giao gọt trái cây thật độc đáo. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 12, Bèn Dạ Min cùng gỡ rằng. Tại ngắn ngủi một nháy mắt, Cố Bác tưởng tượng vô số loại tiếp xuống chuyện có thể xảy ra. Có thể là nam tử xa lạ quá sợ hãi, xoay người chạy, cũng có thể là đối phương cơ trùy thủ hướng hắn nhào tới, hắn cùng đối phương cơ tình vật lộn, vận khí tốt còn có thể là trong gia tộc những người khác xuống tới, đem nam tử xa lạ trực tiếp chế phục. Nhìn xem kia sáng loáng lưỡi đao, Cố Bác đối với người này chui vào dụng ý cũng minh bạch đến nhất thanh nhị sở. Không có hảo ý, há lại chỉ có từng đó là không có hảo ý. Giết người phóng hỏa còn tạm được. Tại cái này giống như đông kết ngắn ngủi thời khắc, Cố Bác đầu góc lại đột nhiên cực nhanh quay vòng lên. Nên làm cái gì? Liều mạng với ngươi. Quên đi thôi, lấy mình xuyên qua tới bộ này tiểu thân bản, cương chính mặt không khác tự sát. Lớn tiếng cầu cứu sao? Hình như là cái biện pháp khả thi, chí ít so dùng thủy cầu đập chết đối phương muốn tốt, cũng không biết chung quanh đây thủ vệ công việc hiệu suất thế nào, đuổi không kịp cứu viện. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lớn tiếng kêu cứu thời điểm, cái này cầm chủy thủ người xa lạ lại làm ra một kiện hoàn toàn vượt qua hắn thiết tưởng sự tình. Đối phương trả lời Cố Bác. Không phải, ta ngủ rất ngon, cũng không thích tản bộ. Cái này không phải dao gọt trái cây, đây là chủy thủ. Ta vô dụng nó cắt qua hoa quả, dùng nó cắt hoa quả hẳn là rất không tiện. Muốn làm gì? Người này là đang cùng hắn nói chuyện phiếm sao? Muốn hay không cùng hắn thảo luận một chút cái nào khoản dao gọt trái cây tương đối tốt dùng? Cố Bác nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Vậy ngươi vì cái gì đêm hôm khuya khoắt không ngủ được chạy đến cái này đến? Là hệ thống, tại Cố Bác trong đầu hỏi lên. Nhất thời mộng bức Cố Bác cũng chưa kịp phản ứng, vô ý thức cũng đi theo nói ra miệng, tại trong hiện thực đối nam tử xa lạ hỏi như vậy nói. Nam tử xa lạ trả lời dứt khoát lại trực tiếp. Ta là thích khách đều là ban đêm mới ra ngoài giết người. Cố Bác lần nữa bị đối phương nghẹn đến. Đúng vậy, thích khách xác thực đều là ban đêm ra giết người. Ngươi nói rất có đạo lý, ta lựa chọn tử vong. A, hắn thật tuyệt, thích nhất loại này dứt khoát lại trực sẵn người. Hệ thống đột nhiên xuất hiện, không có từ trước đến nay cảm thán để Cố Bác rất muốn thổ huyết, hận không thể khởi động 360 đem nó cưỡng ép tháo dỡ rơi. Cố Bác cảm giác hiện trạng có chút quỷ dị, trắng bóng chủy thủ vẫn là đối mình, mặc dù đối phương tạm thời vẫn không có động thủ chuẩn bị, nhưng là tiếp xuống sẽ như thế nào, ai biết được. Đối phương não mạch kín hiển nhiên không phải thường nhân có thể hiểu được. Bây giờ nên làm gì? Nhìn vị này thích khách tiên sinh ánh mắt, giống như đang đợi mình đem thoại để tiếp theo. Vì phòng ngừa kẻ ngắt về sau đối phương lập tức ra tay, hắn chỉ có thể kiên trì trò chuyện đi xuống. Kia! Người muốn giết ai đâu? Lời vừa ra khỏi miệng, Cố Bác lập tức rất muốn đánh chết chính mình. Hắn một thoại hoa thoại năng lực cũng là nát đến một loại cảnh giới. Nếu như đối phương tiếp xuống trả lời, ta là tới giết ngươi a. Hắn cũng chỉ có thể nói, vậy ngươi vì cái gì không động thủ đâu? Như vậy đối phương khẳng định sẽ nói, a, vậy ta động thủ. Thế là một trận đao quang kiếm ảnh. Thắng bại là chuyện thường binh ra, mời đại hiệp lần nữa tới qua. Lại một lần nữa, Cố Bác phát hiện mình hoa văn tìm đường chết năng lực thật sự là mát điểm. Hắn lần nữa chuẩn bị cầu cứu rồi. Nhưng mà, hắn sớm nên ý thức được chính là, vị này thích khách tiên sinh trả lời hắn là vĩnh viễn không ngờ trước được. Ta là tới giết Bèn Dạ Min. Cố Cố Bác sững sờ, vọt tới bên miệng cứu mạng lại bị ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Benjamin Gis. Ai vậy? Tại thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện cả sự kiện lần nữa tới một cái lớn rẽ ngoặt, bắt đầu hướng phía hắn hoàn toàn không biết gì cả phương hướng phát triển. Ta không phải Benjamin Gis, ta là Gerard Gis. Cố Bác không nghĩ ra, có chút cẩn thận đáp. Nghe lời này, thích khách tựa hồ cũng có chút nghi hoặc. Hắn buông xuống giơ cao lên chùy thủ tay, nhíu mày lại, dùng một cái tay khác gãi gãi đầu, nhìn chân nhà, một bộ xuất sư biểu lưng đến một nửa tạm ngừng bộ dáng. Cố Bác cảm giác rất quỷ dị, rất mộng bức, cho nên hắn cũng không nói gì, chỉ là lăng lăng nhìn đối phương. Đối phương suy tư một hồi lâu, rốt cục, buông xuống vỏ đầu tay, nói. A, thật xin lỗi, ta giống như đi nhầm. Cái quỷ gì? Trong nháy mắt đó, Cố Bác cũng bắt đầu hoài nghi mình kỳ thật cũng không có mất ngủ, đã ngủ, mà hết thảy trước mắt chỉ là một giấc mộng. Nếu quả như thật là mộng, vậy cái này tuyệt đối là hắn làm qua hoang đường nhất mộng, so với hắn lao bản ba lạp lạp năng lượng còn nói nhảm. Lao thiên gia, hoặc là cái gì khác thần, ngươi hắn á chơi ta. Vậy ngươi có biết hay không bẻn giả mỉn gờ rằng ở phòng nào a? Thích khách tiên sinh hỏi được rất thành khẩn. Không biết. Dạng này a, ta đi đây. Không có ý tứ, gặp lại a. Thuận buồm xuôi gió. Thích khách cất kỹ truy thủ, đối Cố Bác phất phất tay, quay người, rời khỏi phòng. Hắn đi. Hắn nhẹ nhàng điệu tẩu, chính như hắn nhẹ nhàng tới. Mặc dù không có ống tay áo có thể vùng, nhưng từ cái kia cong lên con mắt cũng có thể thấy được đến, tại hắn lúc cáo biệt, mặt nạ dưới đáy chắc chắn là một cái thuần pháp mà chân thành tha thiết tiếu dung. Thì càng không cần phải nói hắn còn thuận tay đem cửa phòng cho đóng kỹ. Cố Bác chỉ cảm thấy rãnh điểm quá nhiều, cũng không biết từ đâu nôn lên. A. Hắn thật là một cái hiền lành người tốt. Hệ thống nói. Ngươi có thể đi khi hắn hệ thống. Cố Bác nói. Nói thật, nếu như vị này thích khách tiên sinh cùng cái này xà tinh bệnh hệ thống có thể nói chuyện phiếm, cái này hai chắc chắn đặc biệt hợp. Không được, người này trí thông minh vẫn là không quá đi, ngay cả mình muốn ám sát ai cũng không làm rõ ràng được. Khi hắn hệ thống, đây không phải là lãng phí ta một thân tài hoa. Cố Bác không quá nghĩ để ý tới tiếp tục phát bệnh hệ thống. Từ loại kia hoang đường cảm giác bên trong thoát thân ra, hắn bỗng nhiên lại nhiều hơn mấy phần sầu lo. Mặc dù nhìn qua không hiểu thấu nguy hiểm đi qua, nhưng là nơi này đều tiến thích khách, mặc dù thích khách này là không thế nào đáng tin cậy, nhưng chẳng lẽ mình muốn làm cái gì sự tình đều không có phát sinh đồng dạng. Cái này cái gọi là đại gia tộc, đến cùng còn có hay không một điểm an toàn bảo đảm. Còn có, cái kia gọi bẻn ra mỉn dịt ra hỏa nên làm cái gì. Từ dòng họ bên trên cũng có thể thấy được đến. Người này cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu. Vị này thích khách vạn nhất thật đã tìm đúng đường đem người giết, lại nên làm cái gì? Chúng ta đến ngăn cản hắn. Nghĩ tới đây, Cố Bác đống nhiên đối hệ thống nói như vậy đến. Hắn đều đi, kỳ thật ngươi thật không cần thiết lại mình đụng lên đi, tìm phiền toái cho mình. Hệ thống lại khuyên nhủ. Không phải ta tìm phiền toái cho mình, vạn nhất hắn thật đem cái kia gọi bẻn giả mỉn gì giết làm sao bây giờ? Ta cũng không thể đương mình cái gì cũng không biết đi. Cố Bác giải thích nói. Trong gia tộc người chết, bọn hắn nhất định sẽ cẩn thận điều tra. Nếu như bọn hắn phát hiện thích khách còn tới qua ta chỗ này, vậy ta không phải nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch. Bởi vậy, mặc dù hắn vừa mới đến dịch gia tộc, không muốn sinh thêm sự cố, nhưng cũng chỉ có thể xen vào việc của người khác. Huống chi, dưới tình huống bình thường phát hiện thích khách, đem tất cả đều gọi chẳng lẽ không phải phản ứng tự nhiên sao? Cũng không thể bởi vì cái này thích khách không quá bình thường, còn cùng mình cưỡng ép hàn huyên sẽ trời. Mình liền cũng đi theo trở nên không bình thường đi. Ngươi không cần lo lắng cái này, không có người khác bị hắn giết rơi. Hệ thống lại nói đến mức dị thường chắc chắn. Vì cái gì, ngươi sao có thể khẳng định? Cố Bác nhíu mày. Bởi vì ngươi chính là bẻn dạ mỉn gì ra, hắn muốn giết cũng là giết ngươi, làm sao lại đi giết người khác? Vậy cũng đúng. Bởi vì hệ thống nghe tới giống như rất có đạo lý bộ dáng, Cố Bác cũng liền vô ý thức nhẹ gật đầu. Bất quá, hắn rất nhanh ý thức được không đúng. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ta lúc nào thành bẹn ra mìn gì, người ổ cứng bên trong đều là liệu sao? Cố Bác rất im lặng. Hệ thống lại dừng lại một lát, mở miệng, trong giọng nói rào rạt ra một loại trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt. Tin tưởng ta, ngươi chính là bẹn ra mìn gì. Cố Bác mặc dù không phải rất muốn để ý đến nó, nhưng lại không tốt cái gì cũng không nói, vẫn là hỏi ngược lại, nếu như ngươi nói là sự thật, vậy tại sao Michelle nói ta là gờ rằng gì? Hệ thống lời thề son sắt nói. Nàng sai lầm. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Chỉ bằng ngươi cỗ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức. Hệ thống khoe khoang giống như dừng lại một chút, sau đó dùng một loại 10 phần chắc chắn ngữ khí tiếp lấy nói ra, căn cứ ký ức, ngươi là trong nhà trưởng tử, tại ngươi ra đời một khắc này, cha mẹ của ngươi vì ngươi đặt tên là Bẹn Gia Mìn, ý là được sủng ái nhất hải tử. Tại ngươi trưởng thành 16 trong năm, tất cả mọi người dùng cái tên này đến xưng hô ngươi, ngươi không có sửa đổi tên khác, càng không có dùng qua cái gì khác giả danh hoặc biệt danh. Cuối cùng, ngươi chính là Benjamin Zis, cái kia thích khách muốn giết người chính là ngươi. Ngươi xác định?
Xác định chắc chắn cùng khẳng định.
Cố Bác có chút mắt trợn tròn.
Làm cái gì?
Hắn còn lấy mình xuyên qua tới danh tự là Gerangis, kết quả bây giờ lại nói cho hắn biết là Benjamin Zis. Những cái kia loạn thất bát tao người phương Tây tên vốn là khó nhớ cực kỳ, bởi như vậy hắn càng là đầu còn lớn hơn. Hắn ngược lại không có lại hoài nghi hệ thống. Dù sao hệ thống đều nói đến cặn kẽ như vậy, lại có nguyên chủ nhân ký ức làm bảo đảm, coi như nó không thế nào đáng tin cậy, cũng chắc chắn sẽ không đối với chuyện như thế này phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Mình thật chính là Benjamin Zis. Nhưng mà, mới nghi vấn cũng sinh ra, vì cái gì Michelle lại sẽ đem mình danh tự biến thành gờ rằng. Nàng như vậy người tinh minh, tổng không đến mức đem người danh tự đều lầm A. Kỳ quái cực kỳ. Kia gờ rằng Zis là ai? Nghĩ nghĩ, trực giác để Cố Bác hỏi vấn đề này. Đó là ngươi thân sinh đệ đệ. Hệ thống đáp. Nghe vậy, Cố Bác lông mày nhướng lên, không khỏi hơi kinh ngạc. Mà hệ thống cũng tiếp tục giới thiệu, tại ngươi xuất sinh một năm sau, đệ đệ của ngươi cũng ra đời, cha mẹ của các ngươi vì hắn đặt tên là Gerangis. Ngươi cùng đệ đệ của ngươi ở chỗ này bên trong cùng nhau lớn lên, tình cảm cũng không tệ lắm. Đệ đệ. Cố Bác trong lòng, đồng nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Tuyệt đối không nên nói cho ta, nơi này trình diễn chính là loại kia em trai thiên tài tuổi mục ca ca. Sau đó ta lại xuyên qua đến ca ca trên người tiết mục. Cố Bác có chút bất an, hắn nhìn qua không ít cùng loại thiết định tiểu thuyết, đành phải cầu nguyện mình xuyên qua không có như vậy cầu huyết. Ngươi cũng không có ngốc đến không có thuốc chữa nha. Hệ thống thanh âm vui sướng đến có chút muốn ăn đòn, ngươi đoán không lầm. Đệ đệ ngươi ra đời ngày đó, thánh quang từ dị gia tộc nóc nhà dâng lên, quán xuyên hơn phân nửa vương đô, rơi vào giáo đường trong sân rộng tượng thần đầu ngón tay. Rạng sáng đại giáo đường truyền ra 7 lần tiếng chuông. Dùng cái này ngụ ý thời đại mới mở ra. Tại trăm ngày tẩy lễ bên trong, đệ đệ ngươi bị kiểm trắc ra có cực cao thần thuật thiên phú, bị nói là tương lai lớn giáo chủ, thậm chí là giáo hoàng người nối nghiệp. Vậy ta đâu? Cố Bác ôm kia một chút xíu còn không có phá diệt hy vọng, hỏi. Tại ngươi trăm ngày tẩy lễ bên trong, ngươi bị kiểm trắc ra không có chút nào thần thuật thiên phú, làm cho cả gia tộc đều vô cùng thất vọng. Không chỉ có như thế, ở phía sau tới thời gian bên trong, ngươi chậm rãi hiện ra thân thể yếu ớt. Tật bệnh cuốn thân, so nhỏ ngươi một tuổi đệ đệ còn muốn gầy yếu, ngay cả đương kỵ sĩ hy vọng cũng diệt tuyệt. Bởi vậy, tại vương đô giới quý tộc bên trong, ngươi thành dị gia tộc lớn nhất cho cười. Hệ thống thanh âm khó được nghe như vậy khách quan nghiêm cẩn. Cố Bác hận không thể đập đầu chết. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nghe được đáp án, hắn vẫn là thật bất đắc dĩ. Lúc đầu nghe Michelle những lời kia, hắn còn tưởng rằng mình xuyên qua tới cái thân phận này là cái gì thiên tài, không nghĩ tới. Thế giới này đối với mình ác ý vẫn là trước sau như một. Sống ở em trai thiên tài bóng ma hạ tuổi mục ca ca, chắc hẳn tại gia tộc này bên trong thời gian cũng không dễ chịu đi. Nhất là nghe hệ thống giới thiệu, làm gia tộc trò cười, địa vị của mình chỉ sợ chẳng tốt đẹp gì. Đoán chừng Michelle cũng là nhất thời hoa mắt, đem mình làm đệ đệ bắt cóc, lúc này mới náo ra nhiều như vậy hai bay vạ gió. Vị này bẻn dạ mìn dịch bản nhân cũng thật sự là đủ xui xẻo. Đương nhiên, hắn bị án nì đánh chết. Phần này không may liền để cho mình. Đã nói xong khổ tận cam lai đâu. Hố cha a đây là. Bất quá Cố Bác cũng không để cho thất vọng cảm xúc tồn tại quá lâu. Được rồi, mặc kệ nó. Hắn là muốn làm đại ma pháp sư người, thần thuật thiên phú cái gì đều gặp quỷ đi thôi. Còn thân thể suy yếu, từ khi ý thức thế giới tam giác ký tự hình thành, hắn cũng cảm giác được có một cô ướt át khí tức thường xuyên làm dịu thân thể của mình, kia cô thở không nổi cảm giác đã tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy, điểm này hắn cũng không cần lo lắng. Còn người khác khinh bỉ, vậy liền để bọn hắn khinh bỉ đi, làm gì để ý những người kia là thấy thế nào. Tuổi mục liền tuổi mục, cái nào quyển tiểu thuyết nhân vật chính không phải tuổi mục. Ân. Như thế ngẫm lại, mình thật đúng là có đủ lạc quan. Cố Bác phát hiện mình quả thật lạc quan đến có chút ly kỳ. Có thể là thụ vị kia thích khách tiên sinh ảnh hưởng, hắn não mạch kín cũng biến thành không quá bình thường, cứ như vậy một hồi, hắn liền đem mấy cái kia hỏng bét tin tức ảnh hưởng quên hết đi. Có loại đụng phải đầu vui sướng cảm giác. Này! Đừng quá lạc quan được không? Cái kia thích khách, ngươi lại định làm như thế nào? Hệ thống lần nữa phát động kỹ năng bị động dội nước lạnh. Nha! Kia là tới giết hắn thích khách, không phải hắn khoái hoặc tiểu đồng bọn. Lần nữa tỉnh táo lại về sau, Cố Bác rất nhanh ý thức được nguy cơ. Mặc dù đối phương không phải cái gì đáng tin cậy ra hỏa, nhưng vị này thích khách tồn tại cũng đã chứng minh một sự thật, có người muốn giết chính mình. Sẽ là ai?
Hắn chỉ là một cái tuổi mục quý tộc, không có gì địa vị cũng không có gì năng lực, coi như sẽ bị người xem thường, cũng sẽ không có người chuyên môn muốn giết chính mình. Ngược lại là vị thiên tài kia đệ đệ, lại càng dễ bị người hữu tâm cho để mắt tới đi. Rất kỳ quặc. Đến tột cùng là ai, sẽ đối với chính mình cái này gia tộc trò cười ác ý như thế lớn. Hắn đến mau đem người này tìm ra. Hắn cũng không muốn cuộc sống sau này trôi qua nơm nớp lo sợ, tùy thời lo lắng sẽ có hay không có người tại sau lưng mình đâm đao. Cái kia phiên bản đơn giản hóa ký ức, ngươi hẳn là lấy ra đi. Nghĩ tới đây, Cố Bác đối hệ thống hỏi. Muốn tìm ra phía sau màn hắc thủ là ai, cũng chỉ có thể từ cỗ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức hạ thủ. Vị này bèn ra mỉn các hạ trước kia đắc tội qua ai? Có nào cựu nhân? Nếu như mình chết hai chỗ tốt lớn nhất, chỉ cần tìm ra mấy cái này vấn đề đáp án. Thích khách phía sau người kia, tự nhiên là cha ra manh mối. Đã chỉnh lý tốt. Hệ thống trả lời. Nghe vậy, Cố Bác thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói. Vậy thì bắt đầu đi. Cũng là thời điểm, để cho mình hoàn toàn biến thành bèn ra mình gì. Cồn vật bi, to lớp du. Chương 13, trở thành bèn ra mình gì. Một đêm trôi qua. Bèn ra mình thiếu ra, rời giường đã đến giờ, lão phu nhân để ngài xuống dưới ăn điểm tâm. Thanh âm của quản gia cùng tiếng đập cửa cùng nhau vang lên, đem còn nằm ở trên giường Cố Bác kéo về thực tế. Đã là buổi sáng sao? Hắn ở trong lòng cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới, chỉ là hấp thu bèn ra mỉn dịch bản nhân ký ức, liền trực tiếp từ nửa đêm nhịn đến sáng sớm, một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không cho mình lưu lại. Cũng không phải hệ thống vấn đề, kia phần phiên bản đơn giản hóa ký ức xác thực đầy đủ đơn giản hóa, trong vòng nửa giờ liền đem tình huống của mình đại khái giới thiệu một lần. Nhưng mà vấn đề ngay tại ở, nó đơn giản hóa đến có hơi quá, Cố Bác lục soát khắp cả ký ức, cũng không có tìm được cái kia khả năng thuê thích khách đến giết mình người. Thế là, hắn chỉ có thể đem cái này vấn đề thay đổi nhỏ, bắt đầu kỹ càng hỏi thăm hệ thống trong trí nhớ chi tiết. Bởi vì loại này hỏi thăm cùng mò kim đáy biển không khác, lại tăng thêm hệ thống khi đó thỉnh thoảng phát bệnh tính cách, phía sau màn hắc thủ hành động tìm tòi một mực tiếp tục đến sáng sớm, quản gia đều đến cứ gọi mình ăn điểm tâm, cũng không có làm ra một kết quả. Nói một cách khác, hắn vẫn còn không biết do ai muốn giết chết chính mình. Cố Bác có chút thất bại, phảng phất cả một cái buổi tối thời gian đều bị lãng phí hết. Không có cách, đã đến giờ, hắn cũng vô pháp lại tiếp tục lục soát ký ức chi tiết. Quản gia lại chờ ở ngoài cửa hắn, hắn lập tức liền muốn đi đối mặt gì ra tộc người, đây là lập tức quan trọng hơn cũng càng chuyện khẩn cấp. Hắn có thể hay không tại mình thân nhân dưới mí mắt hôn quá khứ. Từ góc độ này suy nghĩ, một đêm này công phu cũng không có lãng phí. Hắn nhớ kỹ phiên bản đơn giản hóa ký ức, còn học tập rất nhiều trong trí nhớ chi tiết, đây đối với mình ngụy trang có lớn vô cùng trợ giúp. Dựa vào những ký ức này, ứng phó dưới mắt cái này một quản gia cũng không thành vấn đề. Biết, ta lập tức liền đến. Hắn đối quản gia như thế đáp. Giờ gì mỉ thân thể không quá dễ chịu, liền từ ta đến hầu hạ thiếu gia rời giường đi. Ngoài ý liệu là, quản gia lại mở cửa, tiến đến đối Cố Bác nói như vậy. Không. Không cần, ta tự mình tới là được rồi. Cố Bác vội vàng từ chối rơi mất. Để một người trung niên nam nhân hầu hạ mình rửa mặt thay quần áo, hắn cảm giác có điểm là lạ. Không, phải nói, là một thời đại mới thanh niên tốt, cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, càng không phải là bị người chế rêu ma ma bà bối, để người khác giúp đỡ mình mặc quần áo, vốn chính là một kiện không quá bình thường sự tình. Nhưng mà, nghe Cố Bác, quản gia trên mặt cũng lộ ra kỳ quái biểu lộ. Cố Bác lập tức ý thức được không ổn. Uy, ngươi đêm qua cũng không có nói cho ta. Nơi này quý tộc đều quen thuộc để người khác hầu hạ mặc quần áo, mình mặc quần áo sẽ rất kỳ quái. Hắn ở trong lòng đối hệ thống hỏi. Không biết ta, mặc dù nơi này xác thực có để người hầu phục vụ quen thuộc, nhưng là gần nhất cũng hưng khởi một cỗ phong trào, không ít người cũng đều bắt đầu tự mình rửa thấu mặc quần áo, cũng sẽ không kỳ quái. Hệ thống tựa hồ cũng có chút không hiểu, nói như vậy. Dạng này a? Nghe vậy, Cố Bác thoáng an tâm một điểm. Đã hệ thống đều nói như vậy, vậy mình hẳn là còn không đến mức lộ tẩy. Khả năng bèn dạ mỉn trước kia là quen thuộc để người khác hầu hạ, nhưng ngày nào đó tính tình thay đổi một điểm, hẳn là cũng không có gì đáng ngại. Mình đây là có tật giật mình. Nghĩ tới đây, Cố Bác liền làm ra một bộ đương nhiên dáng vẻ, đối quản gia nói, không sao, ngươi làm việc của ngươi tình đi thôi, ta rất nhanh liền xuống dưới. Quả nhiên, quản gia cũng không có dị nghị, túi mình vái chào đem đồ vật buông xuống, liền quay người rời đi. Cố Bác nhẹ nhàng thở ra. Về tới đây về sau mỗi một bước. Đều là một trận không có khói lửa chiến tranh A. Hắn từ trên giường đứng lên, nhìn quanh bốn phía một cái. Tối hôm qua bởi vì tia sáng nguyên nhân không chút thấy rõ, ngược lại là hiện tại nhớ tới nhìn một chút. Nói đến, gian phòng của mình vẫn là thật lớn, so ra mà vượt hiện đại thường thường bậc trung gia đình phòng khách. Bàn đọc sách, tủ quần áo, bàn trang điểm, giá sách đầy đủ mọi thứ, cửa sổ diện tích cũng không nhỏ, chỉ bất quá bị hình dáng trang sức trang nhã màn cửa một mực phủ lên, trên vách tường còn mang theo mang đồng hồ quả lắc kiểu dáng châu Âu đồng hồ treo tường. Cả phòng nhìn qua rất có phương Tây quý tộc tư tưởng, đầu giường treo trên vách tường một mặt tông giáo ý vị nồng đậm bức tranh. Mà cái kia đêm qua đại xuất danh tiếng cái bô, giờ phút này cũng bị vừa mới quản gia đặt ở cạnh cửa. Cố Bác đi đến trước bàn trang điểm, trước dùng quản gia lưu lại nước rửa thấu một phen, thuận tiện sửa sang lại một cái tóc. Sau đó, hắn rửa theo hệ thống chỉ thị, từ tủ quần áo bên trong cầm kiện áo sơ mi cùng quần yếm thay đổi. Trong gương, hắn lần thứ nhất nhìn thấy hình dạng của mình. Một cái màu vàng nâu tóc điển hình người da trắng thanh thiếu niên, màu lam nhạt con mắt, hơi gầy yếu thân hình, tái nhợt đến đỏ lên trên gương mặt rơi mấy điểm nhàn nhạt tàn nhang, một cỗ thận hư khí chất từ cả khuôn mặt bên trên lộ ra tới. Hắn thật không có quá thất vọng. Yêu cầu của hắn không nhiều, dáng dấp không xấu xí là được rồi. Hắn cũng tin tưởng dưới mắt loại này suy sụp khí chất, tại về sau là sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Hắn chỉ là yên lặng nhớ kỹ gương mặt này, nhớ kỹ mình bộ dáng. Một thanh âm tại đáy lòng của hắn vang lên, từ giờ khắc này, hắn không còn là Cố Bác, hắn là Bèn Dạ Mìn Dì. Cố Bác nhân sinh đã tại 25 tuổi khắc độ bên trên đứt gãy, từ hôm nay trở đi, không còn có cái gọi là Cố Bác. Hắn đến làm cho mình từ đầu đến đuôi biến thành Bèn Dạ Mìn Dì. Đăng nhập. Hắn nhìn xem trong gương tấm kia xa lạ gương mặt, âm thầm quyết định. Sau đó, Cố Bác đẩy cửa phòng ra. Không, phải nói là, Bèn Dạ Mìn đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Bèn Dạ Mìn án lấy hệ thống cấp ra bản đồ, đi xuống lầu, đi tới dì gia tộc quen thuộc dùng cơm phòng khách. Cửa phòng khách đứng đấy hai cái người hầu đối hắn không không cùng, hắn cũng đối với người hầu nhẹ gật đầu. Hết thể như thường, không có dị dạng, Bèn Dạ Mìn đi vào phòng khách. Nếu như nói phòng ngủ của hắn liền cùng người bình thường phòng khách không chênh lệch nhiều, như vậy cái này phòng khách cũng đã là thổ hào cấp bậc. Gần 10 mét màu nâu bàn dài vượt ngang toàn bộ phòng khách, đem toàn bộ gian phòng một phân thành hai. Phòng khách hai bên bộ đồ ăn tủ dựa vào màu ngà sữa vách tường bày ra, đối xứng đến 10 phần chỉnh tề. Bốn bức nội dung khác lạ tông giáo họa tác treo ở phòng khách bốn vách tường bên trên, cũng làm cho bạ rổ quẹ phong cách nồng đậm gian phòng càng nhiều một phần thần bí cùng trang nghiêm. Lớn như vậy phòng khách có chút vắng vẻ, chỉ có hai người. Một vị tuổi gần 80 quần áo hoa lệ lao phu nhân ngồi tại bên cạnh bàn dùng cơm, một vị hơn 50 tuổi hầu gái thì đợi tại nàng bên cạnh, một mặt cung kính, không nhúc nhích tí nào. Thông qua hệ thống truyền đạt trí nhớ của hắn, Bèn Dạ Mìn biết, vị này lao phu nhân là sữa của hắn sữa, dịch trong gia tộc lao thái quân nhân vật. Dùng cơm chỉ có một người, hắn tự nhiên hơi kinh ngạc, nhưng cũng an tâm không ít. Tại dự đoán của hắn bên trong, một trận này điểm tâm hắn phải đối mặt, sẽ là hắn tại toàn bộ dịch gia tộc thân nhân, cha mẹ của hắn, đệ đệ của hắn, cùng trước mắt vị này tổ mẫu. Hiện tại không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có lao phu nhân một người, tự nhiên để Bèn Dạ Mìn áp lực trong lòng suy giảm. Hắn đi qua, ngồi ở bên bàn, đối lao phu nhân cung kính hỏi một cái tốt. Buổi sáng tốt lành, nãi nãi. Lao phu nhân liếc mắt nhìn hắn, ý vị không rõ ngẩng lên lông mày, buổi sáng tốt lành, hài tử. Người tuổi trẻ tinh lực luôn luôn tràn đầy không thôi, hận không thể đem toàn bộ thế giới đều huyên náo long trời lở đất, không giống chúng ta những lao gia hỏa này, không phải sao?